Không gian xung quanh cũng bắt đầu run rẩy lên một cách điên cuồng, rất hiển nhiên, là độc nhãn một quyền này thượng nguyên lực điên cuồng xoay tròn nỗ lực xé rách không gian. Hưu. Không gian run rẩy. Nham Phong sắc mặt đại biến, một quyền này, dĩ nhiên cho hắn một loại tránh cũng không thể tránh cảm giác. Tránh cũng không thể tránh, vậy thì tránh không, chỉ có thể đón đỡ. Phục Kim. Không do dự, tránh cũng không thể tránh xuống, Nham Phong chỉ có thể thi triển ra chính mình tối cường chiêu thức, đón đỡ một quyền này. Phục đến giờ này chiêu, là miễn cưỡng cao đẳng võ kỹ Phục Kim quyền bên trong tối cường nhất thức. Có thể Nham Phong cũng biết, một quyền này không có cách nào khác hoàn toàn ngăn lại đối phương một quyền, cuối cùng những cái kia lực đánh vào còn phải thân thể mình thừa nhận. Hiện tại, cũng chỉ có thể dựa vào thân thể hắn. Thình thịch. Quả nếu không, làm cả hai chạm vào nhau về sau, Nham Phong vẹn vẹn kiên trì một hồi, liền bị cường đại lực đánh vào đánh bay ra ngoài, đồng thời một cổ cường đại lực lượng đánh phía trên người hắn, đơn giản Nham Phong vội vàng đem hai tay ôm ở trước ngực, ngăn trở chính mình yếu hại. Một lần nữa đứng vững thân hình về sau, Nham Phong khỏe miệng có chút co lại, một tia tiên huyết chậm rãi chảy ra. Đồng thời từ trên cánh tay phải, truyền đến đau đớn kịch liệt. Còn tốt, nếu không phải là ta vội vàng đem cánh tay ngăn ở bộ vị yếu hại, nếu không một quyền này xuống, ta không có còn sống khả năng. Nham Phong âm thầm may mắn. Ta ngược lại là xem thường hắn, có thể tại sát lục chàng đứng ở ngũ trọng thiên đình phong, quả nhiên đều không phải là trái hồng mềm. Xem ra, muốn đánh bại hắn, ta nhất định phải toàn lực ứng phó. Ông ngong. Một cổ kỳ dị ba động đống nhiên từ Nham Phong trên người phát ra, đồng thời, một vệt kim quang dần dần tràn ngập Nham Phong toàn thân. Trong chốc lát, Nham Phong cả người giống như nhất tôn kim Phật, lập lòe chiếu sáng. Mà Nham Phong khí tức, cũng là trong nháy mắt tăng vọt, cái kia vẫn luôn cất giữ thực lực, rốt cục muốn hiện ra. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Luân chuyển kim thân. Trên lôi đài, kim quang lóng lánh Nham Phong, phối hợp cái kia giữ tận tột cùng mặt nạ màu bạc, nhìn qua có chút khủng bố, nhưng hắn đối diện đối thủ, sắc mặt cũng là bởi vì cái này biến cố đột nhiên biến đổi. Kim quang. Độc nhãn khẽ nhíu mày, hắn khí tức cường đại hơn nhiều, xem bộ dáng là thi triển một loại cường đại võ học này, chắc là luyện thể võ học. Độc nhãn nhất thời cảm thấy Nham Phong vướng tay chân, luyện thể võ học, tại võ học chủng loại bên trong, là tương đối hiếm thấy một loại, hơn nữa rất chân quý, bình thường gia tộc hoặc là thực lực, đều là vô pháp lấy được luyện thể võ học, giống như Phùng gia, mặc dù trăm năm trước như vậy cường thịnh, cũng đều không có luyện thể võ học còn xuất lại. Toàn bộ Đông Nhạc Vương Triều, cũng sợ rằng chỉ cần những cái kia số một số hai thực lực mới sở hữu luyện thể võ học, mà Nham Phong dĩ nhiên cũng có, hơn nữa nhìn thi triển ra năng lực, hiển nhiên cái này luyện thể võ học phẩm cấp vẫn không tính là thấp. Độc nhãn, ngươi nên cảm thấy tự hào, cho đến tận này, ngươi là ta gặp phải đủ loại đối thủ bên trong, cái thứ nhất làm cho ta xuất ra luân chuyển kim thân. Nham Phong trầm giọng nói, luân chuyển kim thân, là Nham Phong hiện tại tối cường lá bài. Tại Phùng gia nghị sự phòng khách, cái kia cổ nguyên thi triển lần công kích thứ nhất, đi qua gia chủ cùng tất cả trưởng lão nhị trọng ngăn cản, còn lại lực lượng cũng như trước đủ để gạt bỏ hắn. Nhưng hắn chính là tại lúc đó thi triển luân chuyển kim thân lúc này mới may mắn ngạnh kháng hạ xuống, có thể thấy được, môn võ học này cường đại. Luân chuyển kim thân. Ha ha, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi thi triển môn này luyện thể võ học về sau, thực lực có thể đạt được trình độ nào. Độc nhãn nhưng là cười lạnh một tiếng, trên mặt không có sợ hãi chút nào. Chiến. Quát khẽ một tiếng, cái kia tựa như từng trôi đao nhọn hợp thành nguyên lực xoắn ốc, lại một lần nữa ngưng tụ, lần này cái này nguyên lực xoắn ốc càng là tràn ngập hai tay hắn. Độc nhãn hai chân đạp một cái, mặt đất lập tức dạn nước ra, từng đạo vết rách sản sinh. Thì dường như một cái sở hữu vô cùng lực lượng chiến thần, đánh đâu thắng đó, không thể ngăn cản. Loa nguyên thức, phá cho ta. Cái kia mang theo nguyên lực xoắn ốc quả đấm, trực tiếp vung vẩy đánh phía Nham Phong khuôn mặt. Hiện tại lại bất đồng vừa rồi. Nham Phong khẽ quát một tiếng, lập tức tối cường Phục Kim nhất thức, đồng nhiên đánh ra. Cùng vừa rồi một dạng, vẫn là không chút do dự quyền đối quyền, nhưng lúc này đây, Nham Phong là toàn lực triển khai. Mà độc nhãn trên nắm tay lực lượng cũng có chút để thăng. Thình thịch. Hai quyền chạm vào nhau, tạo thành năng lượng kinh khủng, hình thành cơn lốc, điên cuồng xoay tròn, đem toàn bộ lôi đài đều hình thành một cái lôi đài chiến trường. Hừ. Nham Phong lạnh rên một tiếng, bàng bạc nguyên lực liên tục không ngừng dũng mãnh vào trong tay. Mà độc nhãn thì là hơi biến sắc mặt, ánh mắt ở giữa còn có cái này một tia không dám tin tưởng. Điều này sao có thể, vừa rồi một quyền của ta còn có thể để cho hắn thụ thương. Hiển nhiên hắn theo ta về mặt sức mạnh chênh lệch cực đại, mà bây giờ hắn thi triển cái kia luyện thể võ học về sau, dĩ nhiên về mặt sức mạnh, có thể theo ta ngang hàng. Luyện thể võ học, cho là thật mạnh mẽ như vậy. Độc nhãn tâm khiếp sợ, hắn toàn lực thi triển công kích, luận uy lực hoàn toàn có thể đạt được lục trọng thiên võ giả trình độ, có thể loại trình độ này lại còn là bị Nham Phong lấy thế lực ngang nhau tư thế đánh trả. Hắn thật chỉ là một cái tứ trọng thiên. Mặc dù tâm khiếp sợ, có thể Nham Phong hiển nhiên không có ý định cho hắn tiếp tục suy nghĩ cơ hội. Siêu. Một đạo bóng roi, mang theo chói mắt kim quang, xẹt qua không gian, tốc độ súng máy, trong chốc lát bổ về phía Độc Nhãn bên hông. Tốc độ thật nhanh. Độc Nhãn tâm cả kinh, liên tiếp lui về phía sau, đạo kia bóng roi liền leo bên hông hắn mà qua, có thể cái kia bóng roi thượng sẽ rách cường liệt kinh phong, như trước quát phá bên hông hắn làn da, dần dần có máu tươi từ vết thương chảy ra. Độc Nhãn vội vã cùng Nham Phong kéo dài khoảng cách. Thật nhanh, quá nhanh. Độc Nhãn tâm khiếp sợ, hắn thi triển luyện thể võ học về sau, không chỉ có trên lực lượng có thể cùng ta so sánh, phương diện tốc độ lại cũng có tăng lên rất nhiều. Cần biết, Nham Phong tại không có thi triển luyện thể võ học lúc, tốc độ cũng đã nhanh hơn hắn, hiện tại thi triển luyện thể võ học, tốc độ lần nữa đề thăng, điều này hiển nhiên hai người bọn họ tại phương diện tốc độ, đã kém nhiều cái cấp độ. Lực lượng không thể so với ta yếu, tốc độ lại xa xa nhanh hơn ta, còn như phòng ngự Độc Nhãn không phải người ngu, luyện thể võ học, bình thường mà nói đề thăng tối cao chính là thân thể phòng ngự, Nham Phong bản thân lực phòng ngự liền kinh người, hiện tại lại thi triển luyện thể võ học, phòng ngự khẳng định càng thêm biến thái. Chém giết kinh nghiệm hắn cũng không chút nào tất ta yếu. Giao chiến lâu như vậy, hắn cũng biết Nham Phong xuất thủ rất hot cùng quả đoán, hiển nhiên kinh nghiệm cực cao. Ta duy nhất có ưu thế chính là ta nguyên lực hùng hậu, bất quá cái này Nham Phong nhìn căn cơ rất vững chắc, điểm ấy ưu thế, không đủ để cho ta đánh bại hắn. Độc Nhãn tâm tư thay đổi thật nhanh. Vẹn vẹn một vòng giao thủ, hắn đã sạch sở Nham Phong thực lực chân chính, thi triển luyện thể võ học sau Nham Phong, so với hắn mạnh hơn. Nham Phong. Độc Nhãn sắc mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm Nham Phong, trầm giọng nói, cái này chàng giao chiến, dừng ở đây, ta chịu thua. Chịu thua. Nham Phong hơi biến sắc mặt. Sát lục chàng chém giết, bình thường cũng là muốn phân ra sinh tử, hai người giao chiến, thẳng đến đối phương bỏ mình lúc này mới tính thắng, mặc dù Độc Nhãn hiện tại chịu thua, có thể Phùng Diễm nếu như không đáp ứng, như trước tiếp tục chém giết lời nói, cũng không tính là vi phạm sát lục chàng quy củ. Nham Phong, ta đã chịu thua, ngươi còn muốn động thủ sao? Độc Nhãn sắc mặt lạnh lùng nói, thực lực ngươi là mạnh, nhưng lại không có cách nào khác trong vòng thời gian ngắn đánh chết ta, mà ta nguyên lực so ngươi hùng hậu, muốn thật đánh tiếp, sống sót chưa chắc đã là ngươi. Nham Phong nghe vậy, mỉm cười, gật đầu. Sự thực thật là dạng này. Đương nhiên, Phùng Diễm muốn thật ngoan hạ tâm lai, bỏ qua chút đại giới, vẫn có thể đánh chết Độc Nhãn, nhưng hắn như là đã thắng, tự nhiên không cần thiết lại chém giết tiếp, mà Độc Nhãn cũng bảo trụ tánh mạng mình. Mà dưới lôi đài khán giả nhưng là vỡ tổ. Độc Nhãn, dĩ nhiên chịu thua. Độc Nhãn thua. Thua ở Nham Phong. Cái kia Nham Phong thật là lợi hại, bất quá là tứ trọng thiên, lại có thể đánh bại Độc Nhãn, có thể đánh bại Độc Nhãn, vậy hắn nhưng có năng lực đánh bại hai vị khác ngũ trọng thiên vô địch. Nham Phong lợi hại, Độc Nhãn cũng lợi hại. Nhưng mà, càng nhiều nhưng là tiếng hoan hô. Nham Phong. Nham Phong. Sát lục chàng nhân viên công tác cũng rất nhanh tuyên bố cái này chàng giao chiến kết quả. Một trận chiến này, Nham Phong thắng, lấy tứ trọng thiên thực lực, đánh bại ngũ trọng thiên bên trong có thể nói vô địch Độc Nhãn, đánh vỡ Độc Nhãn cái kia không thể tranh thắng thần thoại, mà đồng thời, Nham Phong danh khí cũng trong nháy mắt tăng vọt, để cho thiên đô thành phần lớn thế lực cường đại đều đối hắn sản sinh hứng thú. Mà Nham Phong rất nhanh thì ly khai sát lục chàng. Nham Phong ly khai sát lục chàng về sau, dừng một chút bỗng nhiên dừng lại ở chung quanh phố lắc lư một hồi. Mới ở một cái không người địa phương, đem trên mặt bày đủ đem xuống, lộ ra một tấm có vài phần non nớt khuôn mặt, bất ngờ chính là Phùng Diễm. Trên thực tế, Phùng Diễm, Nham Phong, nếu là có tâm người, đem hai người kia tên tổ hợp lại với nhau liền sẽ phát hiện, Nham Phong chính là Phùng Diễm tên đảo lại niệm. Tại đây 4 năm thời gian bên trong, Phùng Diễm tiểu lấy Nham Phong thân phận, tại sát lục chẳng không ngừng chém giết, rèn đúc chính mình, thêm nữa lại có luyện lao đầu đặc thù huấn luyện, Phùng Diễm kinh nghiệm thực chiến mới có thể cường hãn như thế. Vừa rồi tên kia, thật đúng là quá mạnh, nếu như không phải ta có luân chuyển kim thân cái này một lá bài, ta còn thực sự thắng không hắn. Phùng Diễm lắc đầu. Luân chuyển kim thân, là luyện lao đầu giao cho hắn một môn cực kỳ mạnh mẽ luyện thể võ học, còn như rốt cuộc loại nào phẩm cấp hắn không rõ ràng. Cái này luân chuyển kim thân có ngũ chuyển, nhất chuyển thì là một cảnh giới, cho dù là hắn, lúc này cũng vẹn vẹn đạt được nhất chuyển cấp độ, có thể coi là nhất chuyển, cũng đủ làm cho hắn thực lực đại tăng. May mắn hắn thi triển luân chuyển kim thân về sau, sở hữu so Độc Nhãn còn mạnh hơn thực lực, nếu như cả hai thực lực tương đương, như vậy Độc Nhãn tuyệt sẽ không chịu thua, hơn nữa giao chiến đến cuối cùng, chết nhất định là Phùng Diễm chính mình. Dù sao, hắn nguyên lực xa xa so không phải Độc Nhãn hùng hậu, chỉ cần nguyên lực đối hao tổn, Độc Nhãn đều có thể dây dưa đến chết hắn. Độc Nhãn thực lực cường hãn như thế, cái kia với hắn nổi danh hai người, chỉ sợ cũng không kém nơi nào, ngày mai ta đi khiêu chiến bọn hắn, nhất định muốn cẩn thận là hơn, vừa mở tràng, liền trực tiếp thi triển luân chuyển kim thân đánh bại bọn hắn. Cái này 4 năm tôi luyện cùng không ngừng chém giết, để cho Phùng Diễm trong xương thích giết chóc tính cách đã sớm lộ rõ. Hắn hiếu chiến, cực kỳ hiếu chiến. Đặc biệt cùng cường giả giao chiến, hắn càng là không gì sánh được khát vọng. Hơn nữa, lần này chém giết, không chỉ có là nghiệm chứng thực lực của hắn phương pháp tốt nhất, đồng thời, hắn chính là vì phát tiết trong lòng hắn đoàn khí. Sớm muộn cũng có một ngày, ta cũng sẽ dạng này đường đường chính chính đánh bại Cổ Nguyên, hơn nữa, ta còn muốn gạt bỏ hắn. Chương 21, Tống gia. Thiên Đô Thành, Phùng gia phủ đệ, Phùng gia gia chủ bên trong thư phòng. Một thân bạch bào nho nhã trung niên, chính đoan tọa trên ghế, liếc nhìn một quyển hình đường thẳng thư tịch, quyển sách này, rất hiển nhiên là một quyển võ kỹ. Thùng thùng. Tiếng đập cửa vang lên, người mặc Phùng gia trưởng lão chế phục Phùng Huy, đi vào thư phòng. Gia chủ. Phùng Huy đầu tiên là hơi hơi không người, lập tức liền nói, sát lục chàng bên kia truyền đến tin tức, nói là Nham Phong hôm qua khiêu chiến đánh bại Độc Nhãn. Ồ. Phùng Chấn Tân vẻ mặt kinh ngạc. Cái kia Nham Phong đột phá đến ngũ trọng thiên. Không có, hắn như trước chỉ có tứ trọng thiên. Phùng Huy trầm giọng nói. Nói cách khác, Nham Phong lấy tứ trọng thiên thực lực, đánh bại được xưng ngũ trọng thiên vô địch Độc Nhãn. Phùng Chấn Tân đứng dậy, vẻ mặt trịnh trọng. Đúng, hơn nữa ngay hôm nay buổi sáng, Nham Phong lại khiêu chiến một vị khác ngũ trọng thiên vô địch Cốt Đung, Cốt Đung bỏ mình, Nham Phong cũng không có thụ thương. Phùng Huy hồi đáp nói. Phùng Chấn Tân hít một hơi lãnh khí. Độc Nhãn, Cốt Đung, Lãnh Dạ, ba người được xưng là sát lục chàng tối cường ngũ trọng thiên cường giả, chém giết kinh nghiệm cực kỳ phong phú, thậm chí ngoại giới đều đồn đãi bọn hắn có cùng lục trọng thiên đối kháng thực lực, có thể ba người bọn họ bên trong lại có hai người thua ở Nham Phong thủ hạ, hơn nữa bên trong còn có một cái bị đánh chết. Cái kia Nham Phong, thật đúng là lợi hại. Phùng Chấn Tân khen. Sát thực rất lợi hại, hắn mới tứ trọng thiên thực lực, là có thể đánh chết Cốt Đung, nếu như hắn cảnh giới lại đề cao nhất giai đạt được ngũ trọng thiên, e là cho dù là lục trọng thiên cường giả ở giữa đều không có mấy người là hắn đối thủ. Phùng Huy trầm giọng nói, gia chủ, dạng này người, nếu có thể chiêu nạp đến gia tộc, tương lai chờ hắn lớn lên, tuyệt đối là một cái cường đại chiến lược. Cái kia Tống gia, Lâm gia cũng đều đã phái người đi giết chóc chàng, chúng ta là không phải cũng nên lập tức hành động. Phùng Chấn Tân lắc đầu. Ta xác thực muốn hắn chiêu nạp đến gia tộc, bất quá trước không nói bọn hắn những thứ này tại sát lục chàng chém giết người, mỗi cái đều là cô lang. Có rất ít nguyện ý gia nhập thế lực, coi như hắn nguyện ý, có thể chỉ cần biết rằng ta Phùng gia trước mắt tình trạng về sau, hơn phân nửa cũng sẽ không lựa chọn chúng ta. Phùng Chấn Tân bất đắc dĩ, Phùng Huy trưởng lão cũng là khẽ thở dài. Xác thực, Phùng gia là Thiên Đô thành đệ nhất thế lực, có thể đó là trước đây. Phùng gia bởi vì Phùng Diễm quan hệ đắc tội Cổ Nguyên sự tình đã sớm lưu truyền ra đi, Cổ Nguyên là ai? Đông Nhạc người mạnh nhất, ai cũng rõ ràng, đắc tội Cổ Nguyên Phùng gia, tuyệt sẽ không có quả ngon để ăn, lúc này kẻ ngu si mới có thể nguyện ý cùng Phùng gia dính líu quan hệ, hơn nữa Phùng gia Thiên Đô đệ nhất địa vị, cũng vì vậy chịu đến uy hiếp thật lớn. Cái kia Nham Phong, muốn là biết rõ ta Phùng gia hiện tại tình cảnh, chắc chắn sẽ không theo chúng ta dính líu quan hệ, cho nên chúng ta cũng không cần uổng phí tâm tư, liền để Tống gia bọn hắn đi náo đi, huống chi, bọn hắn cũng chưa chắc có thể đem Nham Phong kéo đến bọn hắn trận doanh. Phùng Chấn Tân nhẹ giọng nói. Phùng Huy gật đầu, chặt tiếp theo là lắc đầu than nhẹ, một cái tứ trọng thiên. Lại sở hữu lục trọng thiên thực lực, người này thiên phu thực sự là không được, tương lai nhất định có thể trở thành cường giả, đáng tiếc không phải chúng ta Phùng gia. Thiên tài, chúng ta Phùng gia cũng có một, cái kia chính là Phùng Diễm. Phùng Chấn Tân nhìn lấy Phùng Huy, mỉm cười, Phùng Diễm, cũng chỉ là tứ trọng thiên. Phùng Diễm tuy nói thực lực cũng có thể sánh ngang ngũ trọng thiên, còn so ra kém Nham Phong A. Phùng Huy nghi ngờ nói. Ha ha. Phùng Chấn Tân lắc đầu, Phùng Diễm tâm lớn, hãy chờ xem. Tương lai Phùng Diễm khẳng định so với cái kia Nham Phong còn phải cường đại hơn rất nhiều lần. Phùng Huy sau khi nghe xong gật đầu, cho tới bây giờ bọn hắn cũng không phát hiện Nham Phong cùng Phùng Diễm là một cá nhân. Sát lục tràng, thật lớn trên lôi đài. Hắc sắc rộng thùng thình chạy cự ly dài, đầu đội ngân sắc giữ tận mặt nạ nam tử Nham Phong, chậm rãi thu liễm lại trên người kim sắc quang mang, hắn hô hấp có chút gấp thúc, hiển nhiên vừa rồi trải qua tới một trận ác chiến. Tại hắn dưới chân, nằm một cỗ thi thể. Thi thể trên người như trước lưu lại nguyên lực ba động, cổ ba động này cực kỳ cường hãn, hiển nhiên cổ thi thể này chủ nhân trước người là một vị cường giả. Nham Phong cái kia lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới thi thể. Lãnh Dạ, thực lực ngươi rất mạnh, không thể so với Cốt Đung yếu, có thể cùng Độc Nhãn liếc mắt, lại còn thiếu một chút, ta nếu là muốn giết Độc Nhãn, sợ rằng phải trả giá rất lớn, có thể giết ngươi cùng Cốt Đung, lại vẹn vẹn chỉ là một trận ác chiến mà thôi. Nhàn Phong lắc đầu, ánh mắt từ trên thi thể lấy ra. Độc Nhãn, Cốt Đung, Lãnh Dạ. Sát Lục Trang ngũ trọng thiên bên trong, tối cường ba người, mà bây giờ, chỉ còn lại có Độc Nhãn một người còn sống. Nếu như Cốt Đung, Lãnh Dạ sẽ cùng Độc Nhãn liếc mắt sớm chịu thua, Nhàn Phong cũng chưa chắc hội giết bọn hắn, nhưng bọn họ muốn tử chiến đến, Nhàn Phong đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Thân kinh bách chiến hắn biết rõ, đối đại địch nhân, có chút lưu thủ, chết thì có thể lại là chính mình. Mà ở dưới lôi đài, đã sớm một mảnh ồn ào náo động, một mảnh nghị luận cùng tiếng hoan hô. Lãnh Dạ cũng chết, cái kia Nham Phong, quá mạnh mẽ. Độc Nhãn, Cốt Đung, Lãnh Dạ cùng xưng là Thiên Đô Sát Lục Tràng tối cường ba vị ngũ trọng thiên, có thể dĩ nhiên có thua ở một cái tứ trọng thiên Nham Phong thủ hạ, bên trong hai người còn chết, thực sự là đáng sợ. Tứ trọng thiên liền mạnh mẽ như vậy, nếu như hắn thực lực có mạnh hơn nữa chút, sợ rằng sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Nham Phong, Nham Phong. Tại thính phòng một cái không đáng chú ý trong góc, đến tới thân ảnh song song ngồi chung một chỗ, dẫn đầu là một gã tóc màu tím, khí tức sắc bén trung niên nam tử. Giờ phút này những người này trên mặt đều là vẻ mặt khiếp sợ cùng ngưng trọng, nhưng từ xung quanh tiếng huyên náo như thế nào chói tai, đều không ảnh hưởng tới bọn hắn chút nào. Thật là lợi hại, vô luận là cái kia Nham Phong vẫn là cái kia Lãnh Dạ đều rất lợi hại, ta dám nói, ta nếu như chỉ có ngũ trọng thiên, chưa chắc có thể so với cái kia Lãnh Dạ, càng chưa nói Nham Phong. Cái kia Nham Phong, thật đúng là một quái vật. Gia chủ, ngài thấy thế nào? Nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía dẫn đầu cái kia tóc tím trung niên nam tử. Các ngươi nói không sai. Tóc tím trung niên gật đầu, xem như là tán thành những người này thuyết pháp. Chớ nói các ngươi, coi như là ta, tại ngũ trọng thiên lúc, cũng không có cái kia Lãnh Dạ thực lực. Cái kia Nham Phong thật là cái yêu nghiệt, hơn nữa ta xem hắn bóng lưng, cảm giác hắn rất niên kỷ cũng không tính lớn. Người như thế, tương lai để thằng không gian, cực đại. Người chung quanh, đều là lặng lặng lắng nghe. Độc Nhãn, Cốt Đung, Lãnh Dạ đều có lục trọng thiên thực lực, cũng đều bại vào Nham Phong chi thủ. Phải biết, khiêu chiến vượt cấp cũng không dễ dàng, tại chúng ta Đông Nhạc Vương Triều, có thể lấy tứ trọng thiên thực lực đánh bại ngũ trọng thiên, cũng đã thật rất ít, mà giống như Nham Phong dạng này, rõ ràng là tứ trọng thiên, lại có lục trọng thiên chiến lực, càng là phượng mao lân giác. Hán, là một cái thiên tài chân chính, chỉ cần không nửa đường bỏ mình, tương lai nhất định trở thành siêu cấp cường giả, thậm chí mạnh hơn ta, mạnh hơn cái kia Phùng Chấn Tân, trở thành không cảnh cũng có thể. Dạng này người, có tư cách để cho chúng ta nghĩ hết biện pháp mượn hơi. Người bên cạnh, sau khi nghe xong đều là vẻ mặt giật mình, lập tức có một người mở miệng hỏi, gia chủ, hắn thật có lớn như vậy tiềm lực. Tóc tím trung niên lạnh rên một tiếng, nói, các ngươi có biết hắn vừa rồi trên người cái kia đến kim quang là chuyện gì xảy ra sao? Kim quang. Người chung quanh sững sờ, vừa rồi mặc dù bọn hắn thấy rõ ràng Nham Phong cùng Lãnh Dạ giao thủ, có thể đạo kim quang kia bọn hắn lại không cẩn thận lưu ý. Luyện thể võ học. Tóc tím trung niên nói thẳng, đó là luyện thể võ học, chúng ta toàn bộ Tống gia cũng chưa từng có luyện thể võ học. Người chung quanh đều là kinh ngạc. Luyện thể võ học là chân quý dường nào, bọn hắn những người này cũng đều hiểu. Chúng ta không chỉ có muốn mượn hơi đến Nham Phong, còn phải nghĩ biện pháp đưa hắn trên người luyện thể võ học đạt được, thực sự không được, cũng nhất định không thể để cho hắn bị Thiên Đô thành khác thế lực mượn hơi, còn như cái kia luyện thể võ học, ta là nhất định phải được. Tóc tím trung niên trong ánh mắt lộ ra hung quang. Gia chủ, yên tâm, toàn bộ Thiên Đô thành, có thực lực nhất cùng chúng ta tranh, chỉ có Phùng gia, bất quá Phùng gia hiện tại tình trạng, người khác ước gì theo chân nó phủi sạch quan hệ đâu, cái kia Nham Phong chỉ cần không phải kẻ ngu si, liền sẽ không phản ứng Phùng gia. Bên cạnh một gã gia tộc trưởng lão mở miệng nói. Hừ, vì một tên tiểu bối đệ tử liền đi đắc tội cổ nguyên đại nhân, Phùng gia đây là tự tìm chết. Tóc tím trung niên nam tử cười, đi thôi, chúng ta đi gặp vị kia Nham Phong tiên sinh. Sát Lục Trang một gian bên trong phòng tiếp khách. Nham Phong tiên sinh, ngài trước chờ một chút, có một vị đại nhân vật muốn đích thân gặp ngài. Sát Lục Trang một vị người hầu đứng ở Nham Phong bên cạnh, cung kính nói. Có đại nhân vật muốn gặp ta. Phùng Diễm ngẩn ra. Mà lúc này, ngoài cửa cũng biết truyền đến tiếng bước chân, nghe thanh âm kia, người cũng không ít, theo sát, đếm tới thân ảnh, xuất hiện ở cánh cửa. Ha ha, Nham Phong tiên sinh. Một đạo tiếng cười cởi mở vang lên. Chỉ thấy nhóm người kia tại một gã tóc tím trung niên dẫn dắt xuống, hướng Nham Phong đi tới. Nham Phong ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm đối phương trên y phục trang sức, trong nháy mắt liền đoán được đối phương thân phận. Người nhà họ Tống. Thân là Phùng gia đệ tử, đối Tống gia tự nhiên rõ ràng. Tống gia là Thiên Đô thành bên trong, gần với Phùng gia cường đại gia tộc, cũng có trên trăm năm lịch sử, xúc tích thâm hậu, gia tộc bọn họ bắt trọng thiên trưởng lao không thể so với Phùng gia thiếu, chỉ là bởi vì không có cựu trọng thiên tọa trấn. Cho nên ở Phùng gia phía dưới, là Thiên Đô thành đệ nhị thế lực gia tộc. Nham Phong tiên sinh, ta trước tự giới thiệu, ta là Tống gia gia chủ Tống Minh. Tóc tím trung niên mở miệng nói. Tống gia gia chủ. Phùng Diễm trong lòng chút ngưng, lập tức mở miệng cười nói, nguyên lai là Tống gia chủ, không biết Tống gia chủ tìm tại hạ, có chuyện gì. Ha ha, Nham Phong tiên sinh quả nhiên người chân thật nói lời thẳng thắn, vậy ta cũng liền ăn ngay nói thật. Tống Minh cười lớn nói thẳng ra chính mình ý đồ đến, ta tới cái này, là muốn mời Nham Phong tiên sinh trở thành ta Tống gia cung phụng trưởng lão. Chỉ cần ngươi bằng lòng, ta cam đoan Tống gia tất cả tài nguyên đều sẽ vô điều kiện giống như ngươi mở rộng. Sau khi nghe xong, Phùng Diễm đầu tiên là ngẩn ra, lập tức vui. Thì ra là thế, cái này Tống Minh dĩ nhiên là tới lôi kéo hắn, chỉ tiếc cái này Tống Minh là không biết mình thân phận, bằng không hắn liền sẽ không vờ ngớ ngẩn. Cái này Tống Minh dĩ nhiên tự mình đến, ngược lại là xem mời ta. Phùng Diễm trong lòng cười nhạt, nhìn bề ngoài bên trên, Phùng Diễm nhưng là cười nói, Tống gia chủ, ngươi điều kiện này xác thực rất mê người, có thể Tống gia chỉ là Thiên Đô thành đệ nhị thực lực, ta nếu như muốn gia nhập thế lực, chắc cũng là chọn Thiên Đô tối cường Phùng gia, mà không phải là các ngươi, cho nên, rất xin lỗi. Nhưng mà, Tống Minh không những không giận mà còn cười nói, Nham Phong tiên sinh, xem ra ngươi là không rõ ràng Phùng gia trước mắt tình trạng, hắn Phùng gia từ thiết khó bảo toàn, cái kia còn có năng lực cung phụng lên ngươi à. Hả? Lời này nói như thế nào? Phùng Diễm tâm cả kinh, liền hỏi. Tống Minh lộ ra thương hại nụ cười. Hắn Phùng gia đắc tội ta Đông Nhạc tối cường Cổ Nguyên đại nhân, Cổ Nguyên đại nhân thật là không cảnh cường giả, ngươi nói, hắn Phùng gia hiện tại tốt hơn sao? Phùng Diễm cố ý gật đầu, lộ ra suy nghĩ sâu xa dáng dấp. Gặp cái này, Tống Minh cho rằng Phùng Diễm phải suy nghĩ, lại vội vàng nói, Nham Phong tiên sinh, không ra 2 năm, ta cam đoan hắn Phùng gia nhất định vui lùa một chút, đến lúc đó, Thiên Đô thực lực mạnh nhất chính là ta Tống gia. Nghe vậy, Phùng Diễm trong lòng hơi động, lập tức trêu tức hỏi, Tống gia chủ, xem ra, ngươi khẩu vị, rất lớn à. Tống Minh cười cười, cũng không phủ nhận. Nham Phong tiên sinh, nói thật với ngươi, ta xem sớm Phùng gia không vừa mắt, bây giờ bọn hắn đắc tội không nên đắc tội với người, vậy ta Tống gia tự nhiên sẽ tan mất hạ thạch, để cho Phùng gia nhất quyết không tầm thường, cho nên, ngươi chính là phải suy nghĩ cho kỹ tốt. Đa tạ Tống gia chủ nhắc nhở, xem ra ta là được suy nghĩ thật kỹ. Phùng Diễm liền nói, dạng này, vừa lúc ta có một chút việc phải tạm thời ly khai Thiên Đô thành một chuyến, liền xưng trong khoảng thời gian này suy nghĩ thật kỹ rõ ràng, hạ hồi trở về lúc, liền nói cho Tống gia chủ, ta đáp án. Được. Tống Minh liền vội vàng gật đầu, tâm cũng là vui vẻ. Nếu không còn chuyện gì, vậy ta liền đi trước. Phùng Diễm hơi hơi không người. Tống Minh liên tục gật đầu. Phùng Diễm xoay người, đi ra ngoài cửa, chỉ là tại hắn đưa lưng về phía người nhà họ Tống thời điểm. Cái kia giữ tợn dưới mặt nạ vẻ mặt băng hàn. Tống gia, hảo một cái Tống gia. Phùng Diễm cắn chặt môi. Cái này Tống gia, không chỉ có là muốn vũ nhục Phùng gia, càng là muốn Phùng gia đuổi tận giết tuyệt, chiếm lấy. Cái này, xúc phạm Phùng Diễm tuyến. Tam sát khúc. Nhục ta gia tộc người, giết. Chờ lấy đi, chờ ta hoàn thành luyện lão đầu một bước cuối cùng kia đột nhiên, thực lực cường đại về sau, ta cái thứ nhất phải đối phó, chính là ngươi Tống gia. Chương 22, Viêm tế sơn mạch. Lang Quốc huyết chỉ. Tống gia đã xúc phạm Phùng Diễm tuyến, tình cảm mãnh liệt Phùng Diễm một mảnh sắc ý, nhưng bất đắc dĩ hắn thực lực bây giờ còn thiếu rất nhiều, tùy ý chỉ có thể ẩn nhẫn lấy. Ly khai sát lục tràng về sau, Phùng Diễm đầu tiên là ở chung quanh du đã một hồi, xác định không người theo dõi về sau, liền hướng luyện lao đầu ở nơi này điểm đi tới. Luyện lao đầu cất bầu rượu, ở trong phòng sớm đã đợi chờ lâu ngày. Tiểu tử kia, phát tiết xong. Nhìn thấy Phùng Diễm tiến đến, luyện lao đầu cũng đứng lên, mở miệng cười nói. Phùng Diễm gật đầu. Ba ngày nay, bại độc nhãn, giết cốt đung, diệt lãnh dạ. Từng cuộc một kịch liệt chém giết, đều là phát tiết trên người biệt khuất, hoán hận. Chỉ có đem trên người những thứ này biệt khuất toàn bộ phát tiết đi ra ngoài, Phùng Diễm tâm tính mới có thể lần nữa bay tránh. Phát tiết xong là được, ta cũng đã chuẩn bị xong, đi thôi. Luyện lao đầu đem rượu hồ lô treo ở trên eo, đưa ra khô héo bàn tay bắt lại Phùng Diễm bả vai. Phùng Diễm gật đầu. Lập tức. Siêu. Hai bóng người hư không tiêu thất ở trong phòng. Viêm tế sơn mạch, ở vào Đông Nhạc Vương Triều cùng Thiên Lương Vương Triều chỗ giao giới, diện tích cực đại, là xung quanh mấy cái vương triều ở giữa vô cùng uy danh hiểm địa. Tại viêm tế sơn mạch bên trong, tồn tại vô cùng vô tận nguyên thú, luận số lượng, e là cho dù là 10 cái Đông Nhạc Vương Triều toàn bộ nhân khẩu cộng lại, cũng không sánh nổi. Mà chút nguyên thú thực lực cũng đủ loại khác biệt, yếu sánh ngang nhất trọng thiên võ giả, cường đại, sánh ngang bát trọng thiên, cửu trọng thiên võ giả. Thậm chí còn đồn đãi Viêm tế sơn mạch ở giữa vẫn tồn tại sánh ngang không cảnh cường giả nguyên thú, điều này cũng làm cho đúc thành viêm tế sơn mạch hung danh. mà ở Viêm Tế Sơn mạch tương đối khu vực nòng cốt, có một chỗ tên là Huyết Lang Cốc địa phương. Huyết Lang Cốc là Viêm Tế Sơn mạch bên trong, tương đối uy hiếp mấy cái khu vực một trong, nơi đây sinh hoạt một cái nguyên bảy thú tộc. Huyết Lang. Đám này Huyết Lang, số lượng cũng không tính quá nhiều, nhưng lại sở hữu đại lượng sánh ngang ngũ trọng thiên võ giả ở trên cường đại Huyết Lang, mà bọn hắn thủ lĩnh, càng là một đầu sánh ngang cửu trọng thiên đỉnh phong Huyết Lang Vương, tại đây Viêm Tế Sơn mạch bên trong, có thể nói là nhất đại bá chủ. Huyết Lang nhất tộc chiếm giữ Huyết Lang Cốc, tại Viêm Tế Sơn mạch ở giữa hiếm có hắn nguyên thú dám trêu chọc. Dương rậm dày đặc, bóng cây trùng điệp, sương mù mê ly, gió thu lạnh rùng, Huyết Lang Cốc cũng không náo nhiệt, chỉ là xung quanh thỉnh thoảng sẽ truyền đến từng đợt làm người run sợ tiếng sói tru. Gào. Lúc này, tại Huyết Lang Cốc trung ương một chỗ thật lớn đá cao lúc, mấy đầu toàn thân hồng như tiên huyết, liền con mắt đều là thông hồng một mảnh Huyết Lang, chính cảnh giác nhìn chằm chằm xung quanh. Huyết Lang nhất tộc cũng có chính mình hành động phân phối, bọn hắn ban ngày đại bộ phận đều sẽ đi ra ngoài liệp sát nguyên thú, mà một số ít thì là canh chừng Huyết Lang Cốc, không cho hắn nguyên thú xâm phạm. Cái này vài đầu Huyết Lang chính là lưu lại phụ trách trông coi. Chợt nhưng, ong ong, nhất đạo kỳ dị ba động theo bọn nó phía sau truyền đến, theo sát, hai bóng người liền xuất hiện ở chúng nó phía sau. Cái này vài đầu Huyết Lang tất cả giật mình, lập tức vội vã quay đầu nhìn lại, khi bọn hắn thấy rõ ràng hai đạo thân ảnh kia diện mạo sau đó, cái kia huyết hồng con ngươi đều là bỗng nhiên co rụt lại, đồng thời trên người bọn họ cái kia bộ lông đỏ ngòm cũng là trong nháy mắt buộc. Siêu, 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 siêu. Cái này vài đầu phụ trách trông coi lãnh địa Huyết Lang, nguyên bản nhìn thấy kẻ xâm lược về sau, cần phải chưa từng có từ trước đến nay xông lên, có thể lúc này, chúng nó nhưng là chút nào do dự hướng bên cạnh bỗng nhiên chạy trốn mở ra, thẳng chạy đến ly khai hai đạo thân ảnh kia xa mấy chục thước, lúc này mới dừng thân lại, ánh mắt cảnh giác xem giống như hai người kia. Một màn này, để cho vừa mới bị luyện lão đầu mang tới nơi đây Phùng Diễm nhìn ở trong mắt, không khỏi lắc đầu, trong lòng cảm thấy buồn cười, đám này Huyết Lang thằng nhãi con, còn như sợ ta như vậy sao? Một bên luyện lão đầu cũng khẽ cười một tiếng, hết cách rồi, ngươi cho chúng nó ấn tượng quá sâu sắc. Phùng Diễm bĩu môi, biểu thị bất đắc dĩ. Đám này Huyết Lang, có thể nói là Phùng Diễm người quen cũ, hắn chém giết kinh nghiệm sở dĩ phong phú như vậy, trừ tại sát lục chẳng không ngừng lịch luyện ở ngoài, còn phải nhờ có một bầy này Huyết Lang. 4 năm trước, Phùng Diễm vừa mới cùng luyện lão đầu quen biết, liền dựa theo luyện lão đầu yêu cầu bắt đầu huấn luyện, mà huấn luyện địa điểm chính là chỗ này Huyết Lang Cốc. Lúc đó Phùng Diễm biết rõ đi Huyết Lang Cốc thời điểm còn không nguyện ý, bởi vì Huyết Lang Cốc rời Thiên Đô thành quá xa, nếu để cho hắn chạy đi đến Huyết Lang Cốc, tối thiểu yêu cầu 4 thời gian 5 tháng, nhưng hắn không nghĩ tới luyện lão đầu lợi hại như vậy, mang theo hắn, một cái thuần gì, chớp mắt không đến công phu liền đến Huyết Lang Cốc. Lúc kia Phùng Diễm cũng không khỏi tán thán luyện lão đầu thần bí cùng cường đại. Vừa đến nơi đây, luyện lão đầu liền xuất thủ hàng phục Huyết Lang nhất tộc, buộc bọn hắn cùng Phùng Diễm giao thủ huấn luyện. Từ một khắc kia trở đi, Phùng Diễm mỗi lúc trời tối đều sẽ len lén từ Phùng gia chạy ra ngoài đến nơi này huấn luyện. Huấn luyện đơn thể chém giết, hỗn chiến các hạng năng lực, ước chừng huấn luyện 3 năm, thẳng đến 1 năm trước, Phùng Diễm mới dừng lại. Có thể cái kia 3 năm, Phùng Diễm thân ảnh đã sớm in vào những cái kia bảy Huyết Lang sâu trong linh hồn. Hai cái này sát tinh, tại sao lại tới? Cái kia vài đầu Huyết Lang đều là sợ hãi ác. Phùng Diễm cùng luyện lão đầu, tại chúng nó trong mắt, cái kia chính là sát tinh, là ma quỷ. Chúng nó còn nhớ rõ Phùng Diễm hai người vừa mới đến nơi đây tình cảnh, lúc đó ban đêm muộn, chúng nó toàn bộ nhất tộc, bao quát chúng nó thủ lĩnh đều tại, nhìn thấy hai nhân loại bỗng xông vào chúng nó lãnh địa, tự nhiên chưa từng có từ trước đến nay xông lên liền muốn đem hai cái nhân loại kia xé thành mảnh nhỏ. Mà lúc này đây, cái kia cất hổ lô rượu lão giả xuất thủ. Đám này Huyết Lang vĩnh viễn không quên cái kia tràng diện. Lao đầu kia vẹn vẹn chỉ là lật tay một cái. Lật tay ở giữa, chúng nó toàn bộ tộc quần sở hữu Huyết Lang, bao quát chúng nó thủ lĩnh, đều là cảm giác mình hồn cũng phi, đi qua, toàn bộ thể xác và tinh thần chết khiếp khí lực cũng không có, mềm nhũn nằm xuống đất, nhưng từ địa phương xâm lược. Lật tay ở giữa, tức để bọn hắn Huyết Lang nhất tộc vô số Huyết Lang mất đi chiến lực, lúc đó chúng nó thủ lĩnh liền ý thức được tên nhân loại này xa xa mạnh hơn nó, mà bọn hắn cũng tôn trọng cường giả. Nghe theo lão đầu kia phân phó, bắt đầu cùng mặt khác một người trẻ tuổi loại giao chiến. Lúc đầu, chúng nó đều không đem nhân loại kia để vào mắt, dù sao nhân loại kia thiếu niên quá trẻ tuổi, thực lực cũng không mạnh, thật là một năm thời gian sau khi đi qua, người trẻ tuổi kia loại tại chúng nó trong lòng thì là rất đáng sợ. Mà 3 năm sau, chúng nó nhận định người trẻ tuổi kia loại, so lão đầu kia còn kinh khủng hơn nhiều. Thời gian 3 năm bên trong, có vô số Huyết Lang bị kia nhân loại hung hăng trà đạp, chúng nó đánh tâm sợ hãi tên sát tinh này. Bất quá 1 năm trước, hai cái này sát tinh liền rời đi không có lại xuất hiện qua, không nghĩ tới hiện tại lại trở về nơi đây, không biết hai cái nhân loại kia lại hồi tới làm gì. Nghĩ tới đây, cái này vài đầu huyết lang tâm cũng bắt đầu lo lắng sợ lên. Gặp cái này, Luyện lão đầu nhẹ nhàng cười, mở miệng nói, yên tâm đi, lần này không cần các ngươi cho Phùng Diễm bồi luyện, bất quá nhưng phải mượn dùng hạ cái sơn động kia. Luyện lão đầu chỉ xa xa một tòa sơn mạch, dãy núi kia xuống, có một cái thật lớn huyệt động, 4 năm trước bọn hắn vừa mới đến lúc này, liền phát hiện cái huyệt động kia tồn tại. Các ngươi thủ lĩnh trở về sau cho nó chào hỏi, để nó mấy ngày nay vẫn luôn ngây người tại đó bên ngoài hang một bên, cho chúng ta để phòng bảo vệ, không cho bất luận kẻ nào hoặc là nguyên thú tiến đến là đủ. Luyện lão đầu nói, coi như nguyên thú, là có trí tuệ, chúng nó nghe hiểu ngôn ngữ nhân loại, thậm chí đồn đãi không cảnh ở trên nguyên thú, còn có thể nói ra tiếng người. Cho nên cái này vài đầu huyết lang nghe được luyện lão đầu lời nói về sau, vội vã gật đầu sọ, không dám có chút ý kiến, không chỉ đám bọn hắn không dám, cho dù là thủ lĩnh bọn họ ở chỗ này cũng tuyệt đối không dám vi phạm luyện lão đầu mệnh lệnh. Luyện lão đầu mỉm cười, lập tức lôi kéo Phùng Diễm, lần nữa biến mất trên mặt đất. Thật lớn sơn động bên trong, đập vào mắt chỗ là một mảnh thật lớn đất trống, Phùng Diễm thở sâu, cảm thụ được sơn động này ở giữa mùi. Đã lâu cũng chưa tới cái này tới. Phùng Diễm mỉm cười. Hắn ở chỗ này sinh hoạt thật lâu, tại cái kia thời gian 3 năm bên trong, hắn buổi tối đều huyết lang cốc tu luyện, nếu mệt liền trực tiếp đến sơn động này ở giữa nghỉ ngơi, ban ngày mới có thể hồi phục ra. Luyện lão đầu liếc Phùng Diễm liếc mắt, lập tức vung tay lên, nhất thời tại sơn động trên mặt đất, xuất hiện một cái thật lớn ao nước, cái ao này ở giữa chuyển đầy dịch thể, loại chất lỏng này, vẫn là hồng sắc. Phùng Diễm nhìn chằm chằm cái này ao nước, một cổ dày vô cùng mùi máu tanh truyền đến, để cho hắn sắc mặt nhất thời biến đổi. Đây là huyết trì. Phùng Diễm trầm giọng hỏi. Không sai, là huyết trì. Luyện lão đầu gật đầu, nếu như ngươi chuẩn bị xong lời nói, liền đi vào đi. Phùng Diễm chau mày, hắn ngược lại là chưa từng nghĩ, cái này một lần cuối cùng tẩy tủy, dĩ nhiên là tại đây huyết trì ở giữa vượt qua, nhưng hắn cũng không có làm nhiều do dự, đem y phục trên người giật xuống đến, chính là nhảy lên tiến vào ao máu này ở giữa. Nóng. Vừa tiến vào huyết trì, Phùng Diễm liền từ xung quanh những máu tươi này ở giữa cảm thụ được kinh người nhiệt lượng. Nóng hổi nóng hổi. Ta phải nên làm như thế nào? Phùng Diễm hỏi. Dựa theo ngươi trước đây tẩy tủy phương pháp là được. Luyện lão đầu hồi đáp nói. Phùng Diễm gật đầu, lập tức nhắm lại hai mắt, bắt đầu thao túng chính mình nguyên lực hấp thu xung quanh những máu tươi này ở giữa năng lượng. Vẹn vẹn một hồi, Phùng Diễm liền điều tra ra những máu tươi này kỳ dị, lúc này biến sắc. Những máu tươi này bên trong ẩn chứa năng lượng quá lớn. Thân thể hắn đã ở không ngừng hấp thu những máu tươi này đồng thời, sản sinh kinh người thoát biến. Chương 23, Nguyên Thạch. Tiểu gia hỏa này đi qua 4 năm thời gian tẩy tủy, thân thể căn cơ cực kỳ kinh người, cộng thêm lực ý chí cũng rất mạnh, hoàn thành bước này ngược lại là rất dễ dàng. Luyện lão đầu cười nhìn lấy đây hết thảy. Thời gian, vội vã mà qua, nháy mắt chính là 3 ngày đi qua. Phùng Diễm vẫn là ngâm mình ở huyết trì bên trong, cho dù là đi qua 3 ngày thời gian hấp thu, huyết trì ở giữa năng lượng, tựa hồ cũng không có yếu bớt bao nhiêu. Không sai biệt lắm. Luyện lão đầu đứng ở huyết trì bên cạnh, sắc mặt có chút ngưng trọng, 3 ngày nay, thân thể hắn đi qua hấp thu huyết trì ở giữa năng lượng, thể chất lần nữa đề cao đạt được một cái trình độ kinh người, nếu để cho hắn lại lấy loại tốc độ này hấp thu xuống dưới, sợ rằng tiếp qua 1-2 năm cũng chưa chắc có khả năng đem huyết trì năng lượng hấp thu sạch sẽ. Luyện lão đầu vuốt ve một chút trong râu, đột nhiên lật tay một cái, một viên tản ra hào quang màu nhũ bạch năng lượng viên châu xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này nhũ bạch sắc viên châu cũng không lớn, chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con, có thể phát ra năng lượng lại kinh người tột cùng, chỉ là vừa xuất ra, cái kia năng lượng màu nhũ bạch liền trong nháy mắt đem toàn bộ sơn động phủ đầy, cho dù là cái kia trong huyết trì năng lượng, tại đây hào quang màu nhũ bạch xuống, cũng ảm đạm phai mờ. Cái kia vẫn luôn nhắm chặt hai mắt Phùng Diễm, cũng bởi vì cái này nhũ cột sáng màu trắng đột nhiên xuất hiện mà thật mở hai mắt ra. Ánh mắt vẹn vẹn nhìn chằm chằm cái này viên châu, từ nơi này viên châu bên trên, hắn cảm thấy một cổ khó tin, phảng phất so thiên địa còn mênh mông hơn bàng bạc năng lượng cường đại, cổ năng lượng này còn cực kỳ quỷ dị, phảng phất có thể thôn phệ luyện hóa thiên địa. Đây là cái gì? Phùng Diễm thất kinh hỏi. Nó là nguyên thạch. Luyện lão đầu hồi đáp nói. Nguyên thạch. Phùng Diễm ngẩn ra, cẩn thận nhìn chằm chằm cái viên kia thả ra hào quang màu nhũ bạch viên châu, mặc dù không rõ ràng cái này nguyên thạch tác dụng cụ thể, có thể chỉ cần xem phát ra năng lượng, liền có thể cảm nhận được cái này nguyên thạch chỗ cường đại. Cái này nguyên thạch là một chân chính bảo bối, vốn có thôn phệ luyện hóa khả năng, đương nhiên nó bây giờ bị ta trấn áp, lúc này mới nhìn không ra nó năng lực. Luyện lão đầu cười nói. Thôn phệ luyện hóa. Phùng Diễm cả kinh. Có thể được luyện lão đầu xưng là bảo bối, đây tuyệt đối là vừa tới bảo. đợi chút nữa ngươi liền đem cái này nguyên thạch nuốt vào. Luyện lao đầu nói.
Nuốt vào.
Phùng Diễm ngẩn ra.
Đúng.
Luyện lao đầu gật đầu, bất quá ta được nhắc nhở ngươi, cái này nguyên thạch cực bá đạo, nó ở trong tay còn tốt, ta có thể trấn áp nó, có thể nó đến bên trong cơ thể ngươi, không nhận ta khống chế, liền sẽ trở nên cuồng bạo không gì sánh được. Ngươi muốn làm, chính là muốn biện pháp trấn áp nó, để nó nhận ngươi làm chủ nhân.
Gọi nó nhận ta làm chủ nhân.
Phùng Diễm cả kinh. Cái này nguyên thạch, vẹn vẹn nhìn qua liền cường đại như vậy, loại này bảo vật mạnh mẽ, muốn để cho nhận chủ, sợ rằng không dễ dàng đâu.
Quả nhiên, luyện lao đầu rồi nói tiếp, cái này nguyên thạch là thiên địa chí bảo, mặc dù vẫn luôn ở trong tay ta, có thể coi là ta cũng chỉ có thể trấn áp nó, lại không có cách nào để nó nhận ta làm chủ nhân.
Liền ngươi cũng không có cách nào khác để nó nhận chủ.
Phùng Diễm trợn mắt há mồm.
Luyện lao đầu là cường đại dường nào, Phùng Diễm cũng không rõ ràng, nhưng hắn cùng luyện lao đầu so, thực lực kia nhất định chính là một cái thiên có một cái địa, liền luyện lao đầu cũng không cách nào nhận chủ, hắn có thể được không?
Ha ha, không cần khẩn trương.
Nhìn thấy Phùng Diễm giáng dấp, luyện lao đầu nhẹ nhàng cười, ta sở dĩ không cách nào làm cho nó nhận chủ, cũng là bởi vì thực lực ta quá mạnh, không đạt được để cho hắn nhận chủ giới hạn, muốn để nó nhận chủ, thực lực càng yếu, cơ hội lại càng lớn, cho nên mấy năm nay ta mới vẫn luôn để ngươi áp chế cảnh giới, đồng thời đào tạo ngươi căn cơ, mục chính là vì nó.
Thì ra là thế.
Nghe xong luyện lao đầu giải thích, Phùng Diễm cũng nhẹ nhõm thở nhẹ.
Bất quá, mặc dù ngươi bây giờ chỉ có tứ trọng thiên, cộng thêm căn cơ thâm hậu, khả năng thành công để cho hắn nhận chủ cơ hội, như trước chỉ có 1/10.
Luyện lao đầu vừa trầm tiếng nói, nếu như ngươi để nó nhận chủ thành công, tự nhiên sẽ có nhất phi trùng thiên, có vô tận chỗ tốt, nhưng nếu như thất bại, đó chính là ngươi nhận thức nó làm chủ, bị nô dịch, trở thành nguyên thạch nô buộc, ngươi liền sẽ giống như cái xác không hồn một dạng, cả đời bị nguyên thạch khống chế được trở thành nó đồ chơi, mà khi đó, ta cũng sẽ xuất thủ, đưa ngươi gạt bỏ.
Gạt bỏ.
Phùng Diễm thể sắc và tinh thần chấn động.
Cựu tử nhất sinh.
Thành công, đã có vô tận chỗ tốt.
Thất bại, thì là bị vô tình gạt bỏ.
Hô.
Một ngụm trọc khí từ Phùng Diễm trong miệng phun ra, Phùng Diễm bình phục lại tâm tình mình, lập tức ánh mắt ngưng tụ lại, trầm giọng nói, bắt đầu đi.
Luyện lao đầu gật đầu, lập tức vung tay lên.
Đi.
Cái kia nhũ bạch sắc viên châu, thoát ly luyện lao đầu khống chế, liền phảng phất bỏ đi dây cương từng ngựa, trong nháy mắt vọt tới Phùng Diễm bên mép, đồng thời Phùng Diễm cũng há mồm ra, một ngụm đem cái này nguyên thạch nuốt vào.
Nguyên thạch vào bụng.
Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng, chờ đợi lấy trong cơ thể biến cố.
Vừa mới bắt đầu, không có cái gì phát sinh, có thể vẹn vẹn một hồi.
Vù vù.
Phùng Diễm con ngươi bỗng nhiên trừng, một cổ khó tin sức cắn nuốt bỗng từ trong cơ thể truyền đến, cổ này sức cắn nuốt mạnh, quả thực khó tin.
Ùng ùng.
Xung quanh huyết trì, trước tiên thành cổ này sức cắn nuốt mục, cái kia cường đại sức cắn nuốt đem huyết trì vén long trời lở đất, máu loang điên cuồng bắt đầu khởi động, huyết trì ở giữa cái kia vô tận lực lượng, đồng loạt hướng Phùng Diễm trên người vọt tới, điên cuồng chui vào Phùng Diễm trong cơ thể.
T.
Phùng Diễm hít vào một ngụm khí lạnh, cổ này sức cắn nuốt, hấp thu ao máu này năng lượng tốc độ, xa xa là hắn bản thân vạn lần, trăm vạn lần, cái kia khó tin huyết trì năng lượng dũng mãnh vào trong cơ thể, Phùng Diễm cũng là kinh ngạc.
Thật mạnh năng lượng.
Phùng Diễm mặc dù giật mình, nhưng lại có chút kinh hỉ.
Bởi vì hắn biết rõ những thứ này huyết trì năng lượng đối thân thể hắn chỗ tốt, nguyên bản hắn hấp thu huyết trì năng lượng tốc độ thật chậm, hiện tại cái này nguyên thạch phát ra sức cắn nuốt lại giúp hắn đại ân.
Cho ta hút.
Tại Phùng Diễm nguyên lực trong cơ thể khống chế xuống, những cái kia huyết trì năng lượng khi tiến vào thân thể hắn chạy xuôi thời điểm, dần dần bị trong cơ thể hắn xương cốt, gân mạch hấp thu, tẩy tủy, chuyển hóa.
Phùng Diễm thân thể cũng bắt đầu lần lượt điên cuồng thoát biến, không có thoát biến một lần, hắn thể chất liền sẽ cường thịnh trở lại một bậc.
Điên cuồng thôn phệ, điên cuồng chuyển hóa.
Phùng Diễm tâm tràn đầy kinh hỉ, vẹn vẹn một hồi, hắn liền cảm thụ được thể chất mình cường đại đến một cái trình độ kinh người.
Nhưng mà ngay tại lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến.
Phùng Diễm phát hiện, thân thể hắn dĩ nhiên đã vô pháp hấp thu nữa những thứ này huyết trì năng lượng, liền mảy may độ hấp thu không.
Chuyện gì xảy ra, làm sao hấp thu không những năng lượng này?
Phùng Diễm hơi biến sắc mặt, lập tức vội vã điều tra lấy thể chất mình, lúc này, Phùng Diễm mới tìm được nguyên nhân.
Đạt được, cực hạn.
Phùng Diễm trợn mắt.
Bất luận kẻ nào thể chất, mặc dù cho dù tốt, cũng sẽ có đạt được cực hạn một khắc này, giống như Phùng Diễm, chung quy chỉ là một tứ trọng thiên võ giả, thể chất cực hạn tối cường cũng không thể siêu việt cái kia giới hạn.
Lúc này, thân thể hắn thì đạt đến cực hạn, vô pháp hấp thu nữa những thứ này huyết trì năng lượng.
Cái này nguyên thạch vẫn còn ở điên cuồng hấp thu huyết trì năng lượng. Ta hấp thu không, cái kia sớm muộn cũng phải đều bị huyết trì năng lượng xanh bạo không thể.
Phùng Diễm rốt cục ý thức được tự thân nguy cơ. thì tương đương với một cái khí cầu, ở giữa bên không khí vượt qua khí cầu có khả năng thừa nhận giới hạn lúc, khí cầu liền sẽ bạo. Mà Phùng Diễm lúc này chính là loại tình huống này. Nguyên thạch. Phùng Diễm cảm thụ được trong cơ thể, cái viên kia tản ra hào quang màu nhũ bạch viên châu, giờ phút này viên châu trở thành một năng lượng màu nhũ bạch vòng xoáy, chính là vòng xoáy này, sản sinh kinh người sức cắn nuốt. Muốn hàng phục nó, muốn để nó nhận ta làm chủ nhân. Phùng Diễm cắn chặt môi, lập tức không chút do dự, nguyên lực trong cơ thể liền mang theo những cái kia dũng mãnh vào huyết trì năng lượng, đều là điên cuồng hướng cái kia nguyên thạch phóng đi. Cho ta trấn áp. Phùng Diễm trong lòng khẽ quát một tiếng, bàng bạc năng lượng chính là đụng đầu vào cái kia nhũ vòng xoáy màu trắng bên trên. Phùng Diễm trong cơ thể, cái kia bàng bạc năng lượng trùng kích tại nhũ vòng xoáy màu trắng bên trên, có thể làm người ta giật mình sự tình phát sinh. Cái này nhũ vòng xoáy màu trắng dĩ nhiên sở hữu giả một loại khó tin luyện hóa lực lượng, cường đại tột cùng, những năng lượng kia tới gần vòng xoáy, đã bị trong nháy mắt luyện hóa. Cái này luyện hóa lực. Phùng Diễm vẻ mặt khiếp sợ, lập tức cũng minh bạch, vì sao luyện lao đầu nói nguyên thạch sở hữu thôn vệ luyện hóa khả năng. Thôn vệ, luyện hóa, đều mạnh mẽ như vậy, cái này nguyên thạch, thật khó dây dưa. Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng, lại cũng tuyệt không buông tha. Cái kia huyết chỉ năng lượng với hắn tự thân nguyên lực vẫn là liên tục không ngừng nhằm phía cái kia nhũ vòng xoáy màu trắng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng có thể luyện hóa bao nhiêu? Phùng Diễm trong lòng nảy sinh ác độc. Ngoại giới, xung quanh huyết chỉ điên cuồng quần cuộn lấy, tại cái kia nguyên thạch phát ra thôn vệ lực lượng xuống, huyết chỉ năng lượng liên tục không ngừng dũng mãnh vào Phùng Diễm trong cơ thể. Cái này vẹn vẹn một hồi, toàn bộ huyết chỉ đều hạ xuống 1/4 cao độ, có thể thấy được cái này thôn vệ lực lượng cường đại. Tại huyết chỉ bên cạnh. Luyện lao đầu sắc mặt ngưng trọng, vẫn luôn chăm chú nhìn Phùng Diễm. Coi như không ngu ngốc, biết rõ mượn huyết chỉ năng lượng đi hàng phục nguyên thạch, lời như vậy, còn có như vậy một chút hy vọng sống. Bất quá, cơ hội như trước rất xa vời, không biết tiểu gia hỏa này có thể hay không chịu đựng được. Luyện lao đầu lắc đầu. Phùng Diễm thao túng tự thân nguyên lực cùng huyết chỉ năng lượng không ngừng trùng kích cái kia nhũ vòng xoáy màu trắng, mà cái kia nhũ vòng xoáy màu trắng thì là điên cuồng luyện hóa, cả hai liền như vậy giằng co, thời gian rất nhanh trôi qua. Cái kia huyết chỉ năng lượng sắp dùng hết. Luyện lao đầu khe nhíu mày. Cái kia huyết chỉ ở giữa tiên huyết đã còn thừa không nhiều, có thể cái kia sức cắn nuốt vẫn ở chỗ cũ điên cuồng cắn nuốt, rốt cục, huyết chỉ ở giữa tiên huyết triệt để khô cạn. Nguy cơ tới. Luyện lao đầu con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Chương 24: Thoát biến, phá kén thành bướm. Không tốt, huyết chỉ không. Theo lấy cuối cùng một đạo huyết chỉ năng lượng dùng xong, Phùng Diễm cũng rõ ràng cảm ứng được trong cơ thể mình nguy cơ. Cái kia nhũ bạch sắc vòng xoáy, thì dường như một cái động không đáy, vẫn ở chỗ cũ cái kia điên cuồng cắn ướt. Vừa rồi nó là tại thôn vệ huyết trì năng lượng, hiện tại huyết trì không, nó mục tiêu dĩ nhiên chỉ hướng Phùng Diễm nguyên lực trong cơ thể. Không xong, nó tại thôn vệ ta nguyên lực. Phùng Diễm sắc mặt đại biến, cái này sức cắn ướt là cường hãn dường nào, liền như vậy vô cùng vô tận huyết trì năng lượng đều có thể cắn ướt hết, huống chi là hắn trên người điểm ấy nguyên lực. Cho ta trấn áp. Phùng Diễm một tiếng quát lớn. Toàn thân nguyên lực điên cuồng hướng cái kia nhũ bạch sắc vòng xoáy đánh thẳng vào, nỗ lực đem cái kia nhũ bạch sắc vòng xoáy nướng vỡ. Thật là rất lộ ra nhưng vô dụng, một chút tác dụng cũng không có. Những cái kia nguyên lực chỉ cần tới gần nhũ bạch sắc vòng xoáy, chính là sẽ bị lập tức luyện hóa hết, trở thành nguyên thạch thức ăn, bị hấp thu. Trấn áp không, làm sao bây giờ? Đây rốt cuộc phải làm sao? Phùng Diễm nóng lòng gấp gáp, có thể cái kia nguyên thạch thôn vệ tốc độ nhanh bực nào, cái này vẹn vẹn trong chốc lát công phu. Toàn thân hắn nguyên lực dĩ nhiên toàn bộ bị nguyên thạch cắn nuốt hết. Nguyên lực cũng không. Phùng Diễm rõ ràng cảm ứng được tự thân nguyên lực toàn bộ mất đi. Đồng thời một cổ thật sâu cảm giác vô lực hiện lên trong đầu hắn. Huyết chi năng lượng không, hắn nguyên lực cũng không có, hắn còn lấy cái gì đi ngăn cản nguyên thạch thôn phệ. Tại huyết trì bên cạnh, luyện lao đầu thật sâu cao mày. Muốn hàng phục nguyên thạch, phải để nó không còn thôn phệ, lúc này mới có thể để cho nguyên thạch nhận chủ, cũng không biết tiểu gia hỏa này có thể hay không đưa nó cho ăn no à. Hắn nguyên lực cũng đều không, cái này khiến, thật nguy hiểm. Luyện lao đầu khẽ thở dài. Ừm. Đồng nhiên, luyện lao đầu sắc mặt mở ra. Hắn phát hiện, từ Phùng Diễm trên người lại tuôn ra một cổ cường đại năng lượng, hơn nữa cổ năng lượng này hắn còn rất quen thuộc. Hắn mỗi ngày, chính là một ngụm đem những năng lượng này uống vào. Là ta bổ linh cửu. Ít ngày trước, Phùng Diễm uống hắn một ngụm rượu, cái kia năng lượng cường đại đại bộ phận cũng không có bị Phùng Diễm hấp thu, mà là tồn trữ tại Phùng Diễm trong cơ thể. Bây giờ lại cũng bị nguyên thạch sức cắn nuốt ép ra ngoài. Có thể theo sát luyện lao đầu rồi lại là lắc đầu, vô dụng, nếu như cái kia nguyên thạch không đình chỉ thôn phệ lời nói, mặc cho ngươi có thể suy tính nhiều hơn nữa, cũng đều sẽ bị hắn thôn phệ luyện hóa. Luyện lao đầu rất rõ ràng, bổ linh tiểu năng lượng mặc dù không yếu, có thể cùng cái kia huyết chỉ so sánh, liền chỗ thua kém quá nhiều, liền như vậy đại huyết trì năng lượng, cái này nguyên thạch đều có thể đơn giản hấp thu, huống chi điểm ấy bổ linh tiểu. Quả nhiên, vẹn vẹn một hồi, cái kia bổ linh tiểu năng lượng cũng tận đều bị nguyên thạch thôn phệ luyện hóa. Có thể cái kia nhũ bạch sắc vòng xoáy vẫn ở chỗ cũ điên cuồng cắn nuốt, thì dường như vĩnh viễn cũng ăn không đủ no một dạng. Không có huyết trì, không có nguyên lực, cũng không có bổ linh tiểu, cái này nhũ bạch sắc vòng xoáy kế tiếp thôn phệ, dĩ nhiên là phùng diễm trong cơ thể tiên huyết. Ồ ồ. A. Phùng Diễm sắc mặt kỳ biến, cùng là nhịn không được kinh hô thành tiếng. Hắn chỉ cảm thấy, trong cơ thể mình tiên huyết đang điên cuồng hướng cái kia nhũ bạch sắc vòng xoáy bên trong vọt tới, bị cái kia nhũ bạch sắc vòng xoáy vô tình luyện hóa hấp thu, tiên huyết đại lượng sói mòn, đồng thời cũng kèm theo sinh mệnh lực không ngừng trôi qua. Ta Phùng Diễm mở miệng, nhưng lại phát hiện, mình đã nói không ra lời. Hắn mặt ngoài thân thể, theo lấy sinh mệnh lực điên cuồng trôi qua, hắn thân thể cũng bắt đầu không ngừng khô héo đứng lên. Nguyên lai chỉ có 16 tuổi non nớt làn da, chỉ thấy trở nên khô héo già nua, trên trán cũng dần dần hiện ra nếp nhăn, tóc cũng dần dần bắt đầu trắng bệnh. Vẹn vẹn một chút thời gian, Phùng Diễm liền từ một cái 16 tuổi chiều khí phồn thịnh thanh niên, biến thành một người có mái tóc trắng bệnh, toàn thân khô héo phảng phất lập tức đối mặt đại nạn tang thương lão nhân một dạng. Ta muốn chết sao? Phùng Diễm hơi hơi mở mắt ra, cái kia con ngươi tại viền mắt ở giữa nhúc nhích, có vẻ cực kỳ vô lực, lúc này hắn đã hể bại không chịu nổi. Liền khí tức đều như ẩn như hiện, phảng phất tùy thời muốn chôn vùi. Một cổ tử khí từ trên người hắn phát ra. Giờ khắc này, Phùng Diễm rõ ràng cảm ứng được tử vong đã tới. Đại nạn đã đến. Hắn sẽ chết. Cà ca. Một đạo nhẹ nhàng hô hoán bỗng nhiên tại Phùng Diễm vang lên bên tai, để cho Phùng Diễm cái kia gần bước vào phần mộ chân dừng lại. Một tấm xinh xắn nhu nhược khuôn mặt hiện lên Phùng Diễm trước mặt. Tiểu ảnh. Phùng Diễm tâm cười. Cà ca, ngươi đã nói, ngươi muốn tới cứu ta. Cà ca gà ta. Xinh xắn nhu nhược mặt tràn đầy ủy khuất, bất mãn. Không, tiểu ảnh, ca ca sẽ đến cứu ngươi, nhất định sẽ. Phùng Diễm trong lòng lo lắng gieo họ, có thể bỗng nhiên Phùng ảnh thân ảnh cũng từ trước mặt hắn tiêu thất. Ca. Một tấm non nớt yếu ớt thiếu niên thân ảnh hiện lên Phùng Diễm trước mặt, rõ ràng là Phùng Đào. Trong lòng ta, ngươi một mực là một tòa không thể lay động đại sơn, ngươi cũng là ta vẫn luôn muốn siêu việt mục tiêu, ca, ngươi là tối cường. Tiểu Đào. Phùng Diễm thanh âm suy yếu. Diễm ca, ta tin tưởng ngươi, sớm muộn cũng sẽ trở thành siêu cấp cường giả, ngươi một mực là ta thần tượng. Phùng Hạo ngày đó thật tràn ngập chờ mong thanh âm tại Phùng Diễm tâm vang lên. Phùng Diễm, ngươi là ta Phùng gia tương lai, gia tộc tương lai trụ cột, ngươi nhất định sẽ dẫn dắt chúng ta Phùng gia, đi lên huy hoàng con đường. Phùng gia gia chủ, Phùng Huy, Phùng Khâu, Phùng Sơn các loại, chờ, rất nhiều trưởng lão thân ảnh cũng hiện lên Phùng Diễm trong lòng. Tiểu Hạo, gia chủ, còn có các vị. Phùng Diễm ánh mắt nghi hoặc. Ta, đây là đang làm gì? Phùng Diễm thanh âm tại chính mình nội tâm thân ở vang lên. Ta đây là muốn chết sao? Không. Ta còn không thể chết. Ta còn có nhất định muốn làm việc không có đi làm. Ta muốn chu diệt cổ nguyên. Ta muốn cứu ra tiểu ảnh. Ta muốn hoàn thành 2 năm sau ước định. Ta còn muốn cho gia tộc phồn vinh hưng thịnh. Ta không thể chết. Nhất định không thể chết. Tại không có đem hứa hẹn thực hiện trước đó, hắn không thể chết, cũng chết không. Tại Phùng Diễm trong lòng, một đoàn vô danh hỏa diễm bỗng nhiên bốc cháy lên. Giờ khắc này, Phùng Diễm ý chí tồn tại trước đó chưa từng có kiên định. A4. Một lôi đình giống giận, tại Phùng Diễm tâm bỗng nhiên nổ vang. Bên cạnh ao một bên, luyện lao đầu chăm chú nhìn khô héo tựa như người chết Phùng Diễm. Vẫn là thất bại sao? Vô tận tuế nguyệt tới nay, Phùng Diễm là ta tìm được điều kiện tốt nhất một cái mầm non, lại còn là thất bại, lẽ nào trong thiên địa này thật không người nào có thể hàng phục cái này nguyên thạch sao? Luyện lao đầu vẻ mặt không cam lòng. Phùng Diễm. Luyện lao đầu nhìn chằm chằm huyết trì ở giữa đạo kia khô héo thân ảnh, ánh mắt ở giữa chảy ra vẻ áy náy, tiểu tử kia, là ta hại ngươi. Ta không nên để ngươi hàng phục cái này nguyên thạch. Trên thực tế, hắn để cho Phùng Diễm hàng phục nguyên thạch, là có tư tâm, thật không nghĩ đến lại hại Phùng Diễm. Hắn cũng không phải chưa từng nghĩ xuất thủ. Nhưng hắn mặc dù có thể trấn áp nguyên thạch, nhưng nguyên thạch tại Phùng Diễm trong cơ thể, hắn cũng cứu không Phùng Diễm, hắn vừa ra tay, Phùng Diễm liền chết. Ngươi yên tâm, nếu như ngươi chết, ta sẽ chiếu cố thật tốt muội muội ngươi, có ta ở đây, toàn bộ thiên địa ở giữa, không người có thể tổn thương muội muội ngươi. Luyện lao đầu thanh âm trầm thấp. Nhưng dù cho như thế, hắn đối Phùng Diễm như trước tràn ngập hổ thẹn. Thật là bỗng nhiên, hắn biến sắc. Không đúng, tiểu gia hỏa này, còn chưa có chết. Luyện lao đầu chăm chú nhìn Phùng Diễm. Xác thực, Phùng Diễm trên người khí tức mặc dù rất không đều đều, như có như không, có thể xác thực còn chưa có chết, nhưng cũng là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Mà trong cơ thể hắn nhũ bạch sắc vòng xoáy vẫn ở chỗ cũ liều mạng cắn nuốt, Phùng Diễm trong cơ thể tiên huyết đã từ lâu bị nó thôn vệ trống không.
Quái, toàn thân tiên huyết đều không, cái này nếu là người khác đã sớm đã chết không thể chết lại, nhưng này tiểu tử, vẫn còn có khí tức tại.
Luyện lao đầu tâm nghi hoặc, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Phùng Diễm, đồng thời tâm hắn cũng dâng lên một tia hy vọng.
Tiểu tử kia, chịu đựng a.
Nhũ bạch sắc vòng xoáy vẫn ở chỗ cũ điên cuồng thôn phệ, có thể Phùng Diễm cầm đến như có như không khí tức cũng đều vẫn luôn tồn tại, cả hai cứ như vậy giằng co, thời gian rất nhanh trôi qua.
Kỳ tích, thực sự là kỳ tích.
Luyện lao đầu vẻ mặt kinh hỉ, đồng thời còn kèm theo chờ mong.
Nay cũng ba ngày, tiểu gia hỏa này toàn thân máu tươi chạy trôi ánh sáng, lại vẫn có thể chống đỡ ba ngày, hơn nữa ba ngày nay bên trong, cái kia nguyên thạch hay là tại liều mạng thôn phệ. Theo đạo lý nó sớm đem Phùng Diễm cả người liền ra lẫn xương đều cắn nuốt hết mới đúng, có thể cho tới bây giờ, Phùng Diễm cái kia một kia khí tức vẫn tồn tại như cũ lấy, hắn xương cốt tế bào cái gì, dĩ nhiên cũng đều không có bị cắn nuốt hết.
Xem ra, là có hy vọng.
Luyện lao đầu đè nén tâm kích động.
Thời gian lại là đi qua ba ngày.
Quá tốt, hắn khí tức bắt đầu hồi phục, bắt đầu chậm rãi cường đại lên, hơn nữa cái kia nguyên thạch thôn phệ tốc độ cũng từ từ yếu bớt.
Cái kia nguyên thạch rốt cục bị cho ăn no sao?
Luyện lao đầu vẻ mặt kích động.
Lập tức lại là một ngày.
Bên trong sơn động, một mảnh trầm tĩnh.
Huyết trì bên trong, tựa như thây khô một dạng Phùng Diễm, cái kia trên khuôn mặt, vẫn luôn nhắm chặt hai mắt, đống nhiên mở ra tới.
Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa đều là run lên, Phùng Diễm chừng lấy hai mắt, con ngươi tại viền mắt ở giữa điên cuồng chớp động, sáng sủa tốt cùng.
Ngủ say hắn, rốt cục thức tỉnh.
4 năm trầm tĩnh, một buổi sáng thức tỉnh, chính là phá kén thành bướm.
Hắn, thoát biến.
Chương 25, nuốt thiên địa nguyên lực, luyện vạn vật sinh linh, thượng.
Bên trong sơn động, huyết trì bên cạnh.
Luyện lao đầu nhìn thấy Phùng Diễm tỉnh táo lại, không khỏi cười lớn một tiếng, tiểu tử kia, ngươi rốt cục tỉnh.
Luyện lao đầu, ta Phùng Diễm lúc này lại vẫn là không có phản ứng kịp.
Ngươi thành công.
Nói ra câu nói này thời điểm, cho dù là luyện lao đầu cũng không nhịn được tâm kích động, ngươi chống nổi, cái kia nguyên thạch đã nhận ngươi làm chủ nhân, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là nó chủ nhân.
Ta thành công.
Phùng Diễm mặt lộ vẻ mừng như điên, lập tức hắn vội vã điều tra thân thể mình, cái này không nhìn còn khá, vừa nhìn phía dưới, hắn nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh.
Hắn thấy cái gì? Một thây khô.
Toàn thân hắn khô héo, sắc mặt xám trắng, cái kia toàn thân làn da, càng là không có một chút nhan sắc, dưới làn da bên đầu khớp xương cũng đều là nhô ra lấy, phảng phất tùy thời muốn đụng tới đồng dạng.
Hơn nữa hắn toàn tỉnh trên dưới, dĩ nhiên không cảm giác chút nào máu tươi chảy như dòng nước.
Ta đây là làm sao?
Phùng Diễm thì thào hỏi.
Ngươi toàn thân tiên huyết, còn có sinh mệnh lực đều bị cái kia nguyên thạch cho hút sạch, nguyên bản lấy ngươi loại tình huống này, người thường chết sớm 1800 hồi, còn như ngươi vì sao còn hoặc là, ta chỉ có thể nói là một cái kỳ tích.
Luyện lao đầu khẽ cười nói.
Nghe vậy, Phùng Diễm trợn mắt một cái.
Lập tức Phùng Diễm lại điều tra trong cơ thể mình, cái này vừa nhìn phía dưới, Phùng Diễm nhất thời lấy làm kinh ngạc.
Thân thể ta.
Vòng xoáy.
Dĩ nhiên thành một cái vòng xoáy.
Làm đồ chơi gì?
Mặc dù bình tĩnh như Phùng Diễm, lúc này cũng không nhịn được muốn chửi ầm lên, bởi vì hắn trong thân thể xuất hiện một bộ trước đó chưa từng có tràng cảnh.
Vòng xoáy, năng lượng màu nhũ bạch vòng xoáy.
Cái này năng lượng màu nhũ bạch Phùng Diễm rất quen thuộc, rõ ràng là cái kia nguyên thạch, chỉ là giờ phút này năng lượng màu nhũ bạch tràn ngập toàn thân hắn, ngũ tạng lục phủ, gân mạch xương cốt tế bào, lại đều trải rộng năng lượng màu nhũ bạch, hơn nữa cái này năng lượng màu nhũ bạch một vòng, không ngừng quay chung quanh, cuối cùng tuần hoàn hình thành một cái vòng xoáy, mà vòng xoáy hạch tâm chính là cái viên kia chói mắt nguyên thạch.
Hắn cả người lúc này đều được một cái nhũ bạch sắc vòng xoáy.
Đây rốt cuộc làm sao?
Phùng Diễm vẻ mặt giật mình.
Mà lúc này, luyện lao đầu tiếng cười khẽ vang lên, tiểu tử kia, không cần kinh ngạc, ngươi trong thân thể cái kia vòng xoáy năng lượng thật là cái thứ tốt, nó có thể thôn phệ năng lượng ngoại giới, đi qua nguyên thạch luyện hóa về sau, liền sẽ chuyển hóa thành chính ngươi nguyên lực. Như vậy nhiều lần hình thành một cái tuần hoàn.
Có ý gì?
Phùng Diễm còn chưa hiểu.
Luyện lao đầu cười thần bí, lập tức mở miệng nói, mấy ngày nay, ngươi nên thể nghiệm đến nguyên thạch hai đại năng lực, cái kia chính là thôn phệ cùng luyện hóa.
Thôn phệ, luyện hóa.
Phùng Diễm chau mày.
Không sai, ở trước đó hàng phục nguyên thạch lúc, nguyên thạch sức cắn nuốt cùng năng lực luyện hóa, đều để hắn khiếp sợ, nhưng này hữu dụng không?
Thôn phệ, chính là hấp thu, giống như ngươi bây giờ thể chất, chính là một cái vòng xoáy tuần hoàn. Đây cũng là hiệu quả.
Nguyên thạch thôn phệ năng lực không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, ngươi dùng ngươi tối cường võ kỹ, đánh một quyền thử xem.
Luyện lao đầu cười nói.
Phùng Diễm gật đầu, tuy nói hắn hiện tại thân thể giống như một thây khô, nhưng hắn nguyên lực lại đã sớm dồi dào vạn phần, công kích tự nhiên không thành vấn đề. Phùng Diễm thở nhẹ khẩu khí, lập tức đưa ra cái kia khô héo tay phải, đối chuẩn không khí chung quanh, chính là một quyền, đồng thời tối cường võ kỹ phục kim, thi triển mà ra. Thình thịch. Một quyền xuống dưới, không khí đều khẽ run lên. Ừm, không sai. Luyện lao đầu khẽ gật đầu, lập tức hỏi, ngươi một quyền này xuống dưới, ngươi nguyên lực cần phải tiêu hao không ý ta? Phùng Diễm gật đầu. Cái này phục kim nhất thức là ta tối cường võ kỹ, thi triển ra, tiêu hao nguyên lực tự nhiên cực đại, ta thời kỳ toàn thịnh nguyên lực, cũng tối đa chỉ có thể để cho ta thi triển ra 5 lần. Ừm, nói cách khác ngươi bây giờ tiêu hao 1/5 nguyên lực. Luyện lao đầu lại hỏi. Phùng Diễm gật đầu. Vậy thì tốt, ngươi bây giờ dụng ý niệm khống chế cái kia nguyên thạch, gia tốc khu động cái kia vòng xoáy năng lượng nhìn một chút. Luyện lao đầu nói rằng. Phùng Diễm sắc mặt nghi hoặc, không rõ luyện lao đầu làm như vậy ý tứ, nhưng vẫn là dựa theo luyện lao đầu phân phó, khống chế cái kia nguyên thạch. Nguyên thạch, khu động. Phùng Diễm khẽ quát một tiếng. Ông ngong. Để cho Phùng Diễm trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh, chỉ thấy cái kia nguyên bản cân bằng tuần hoàn vòng xoáy năng lượng, đột nhiên giống như ăn mánh dược, một cổ kinh người thôn phệ lực lượng đống nhiên sản sinh, xung quanh cái kia mênh mông thiên địa nguyên lực, liền bắt đầu điên cuồng hướng hắn trong cơ thể vọt tới. Liên tục không ngừng thiên địa nguyên lực điên cuồng dũng mãnh vào Phùng Diễm thân thể, lại đi qua nguyên thạch lúc, trong nháy mắt bị nguyên thạch luyện hóa, sau đó lại chảy vào Phùng Diễm đan điền ở giữa. Phùng Diễm chỉ cảm giác mình nguyên lực trong nháy mắt liền triệt để khôi phục lại. Làm sao có thể? Ta nguyên lực, chỉ đơn giản như vậy khôi phục. Phùng Diễm kinh ngạc, hắn vừa rồi tiêu hao 1/5 nguyên lực, trong nháy mắt khôi phục. Rất bình thường. Luyện lao đầu lại không có chút nào ngoài ý muốn. Nguyên thạch công hiệu chính là thôn phệ cùng luyện hóa, nó thôn phệ năng lực cùng năng lực luyện hóa tự nhiên cực mạnh, tốc độ cũng thật nhanh. Lấy ngươi thực lực bây giờ, vô luận ngươi tiêu hao nhiều ít nguyên lực, cái này nguyên thạch sợ đều có thể đưa ngươi nguyên lực trong nháy mắt bổ sung đầy đủ. Phùng Diễm trợn mắt. Hắn rốt cuộc biết cái này nguyên thạch biến thái. Cái này thì tương đương với một cái vô cùng vô tận nguyên lực hải dương a, vô luận ngươi tiêu hao nhiều ít nguyên lực, cũng có thể đưa ngươi trong nháy mắt bổ sung đầy đủ. Đây là giải thích, về sau nếu là hắn chiến đấu, căn bản cũng không cần lo lắng nguyên lực tiêu hao, vô luận cái gì tiêu hao nguyên lực tuyệt chiêu đều có thể không kiêng nể gì cả sử dụng, ngược lại nguyên thạch đều có thể để cho hắn trong nháy mắt bổ sung đầy đủ. Thôn phệ, luyện hóa. Thái, quá biến thái. Phùng Diễm cổ động một chút thiết hầu. Không thử một chút, toàn lực khu động nguyên thạch, nhìn hắn thôn phệ tốc độ thế nào. Luyện lao đầu cười nói. Phùng Diễm gật đầu, lập tức dựa theo luyện lao đầu nói. Nguyên thạch, toàn lực khu động. Một cổ khó tin khổng lồ sức cắn nuốt đỗng nhiên từ Phùng Diễm trong cơ thể truyền ra, hướng xung quanh thiên địa nguyên lực điên cuồng thôn phệ mà đi. Ong ong ong. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa đều bị khuấy động, nguyên lực loạn chiến, thiên địa run rẩy. Phùng Diễm đứng ở nơi đó, tựa như một cái không hấp động, tới từ bốn phương tám hướng, vô cùng vô tận thiên địa nguyên lực điên cuồng hướng Phùng Diễm mãnh liệt mà đi. Cái kia bàng bạc thiên địa nguyên lực tràn đầy toàn bộ sân động, thanh thế hạo đại, chấn động tột cùng. Cho dù là thiên địa dị tượng cũng không có như vậy thành thế. Chương 26, nuốt thiên địa nguyên lực, luyện vạn vật sinh linh, hạ. Tại sơn động ở ngoài, một đầu trừng cao 3 mét, toàn thân huyết hồng bộ lông huyết lang chính lười biếng nằm trên mặt đất. Coi như huyết lang vương, trong ngày thường lúc này, nó đều là ở ngoại giới săn bắn. Thật là từ 7 ngày lúc trước hai cái sát tinh vào sơn động sau đó, nó cũng chỉ có thể đàng hoàng nghe theo luyện lão đầu phân phó, canh giữ ở bên ngoài sơn động một bên, cho Phùng Diễm bọn hắn phục vụ hộ vệ. Vừa lúc đó, đột nhiên xảy ra dị biến. Một cổ cực lớn đến khó tin sức cắn nuốt bông từ bên trong động truyền đến, tác dụng tại huyết lang vương trên người. Cái này huyết lang vương chỉ cảm giác mình trên người tiên huyết năng lượng cũng không nhịn được cũng bị hút đi, không khỏi sợ đến mất hồn mất vía, lay động chân, vội vàng từ huyệt động bên cạnh chạy đi. Thẳng đến rời huyệt động kia nơi rất xa, mới dừng thân lại, quay đầu lái đi, chỉ thấy huyệt động kia miệng, lúc này tựa như một cái cơn lốc thông đạo. Đến từ xung quanh bốn phương tám hướng vô tận thiên địa nguyên lực đều là điên cuồng hướng cái kia trong hang động vào tới, cái kia thanh thế, khó tin. Một màn này, cũng làm cho huyết lang vương tóc gáy trên người bỗng nhiên dựng thẳng lên, tâm sợ hãi. Nó không rõ, trong động bên hai cái sát tinh, lại đang làm gì hành động kinh người. Bên trong huyệt động, Phùng Diễm cảm thụ được cái kia liên tục không ngừng điên cuồng dũng mãnh vào thiên địa nguyên lực, sắc mặt hoảng sợ. Những năng lượng này đi qua nguyên thạch luyện hóa về sau, đều là rất mau tiến vào đến hắn đan điền bên trong. Trong nháy mắt liền đem hắn đan điền căng kín đầy, điều này cũng làm cho Phùng Diễm hù dọa giật mình, lập tức vội vã dừng lại đối xung quanh nguyên lực hấp thu. Bên trong sân động, lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đan điền ta liền sanh bạo. Phùng Diễm cảm thụ được chính mình ngươi đã đạt được cực hạn chịu đựng đan điền, không khỏi thở nhẹ khẩu khí. Có thể lập tức hắn cũng không thể không gật đầu tán thán, cái này nguyên thạch sức cắn ướt, thực sự là quá cường đại, hơn nữa cái kia luyện hóa tốc độ cũng mau. Vừa mới hấp thu được trong cơ thể năng lượng, nó trong nháy mắt liền cho luyện hóa hết. Đứng ở Phùng Diễm bên cạnh Luyện lão đầu nhẹ nhàng cười, mở miệng nói, đừng kinh ngạc như vậy, vẫn chưa xong đây.
Cái gì, còn có?
Phùng Diễm ngẩn ra.
Đương nhiên.
Luyện lão đầu gật đầu, nguyên thạch có thể nuốt thiên địa nguyên lực, tốc độ nhanh, để ngươi tại trong chiến đấu sở hữu vô cùng vô tận nguyên lực, mà luyện hóa cái này hạng nhất năng lực cũng không yếu, ngươi chờ.
Chuyện của tôi.vn Luyện lão đầu nói xong, cũng không đợi Phùng Diễm phản ứng, đưa tay, trực tiếp bóp nát không gian xung quanh, lập tức tại Phùng Diễm trợn mắt hốc mồm bên trong, Luyện lão đầu tay liền vói vào cái kia không gian loạn lưu ở giữa.
Viêm Tế Sơn mạch khu vực biên giới, bên trong một chỗ hoang nguyên ở giữa.
Một đầu thân cao chừng 2 thước, toàn thân xương làn da màu xám, tướng mạo dữ tợn nguyên thú chính cẩn thận từng ly từng tí ngồi ở trong bụi cỏ.
Cô lỗ thú, chỉ là Viêm Tế Sơn mạch ở giữa một loại thấp hơn nguyên thú. Cho dù là tối cường cô lỗ thú, đều chỉ có tam giai, cũng thì tương đương với tam trọng thiên võ giả.
Vì sinh tồn, bọn hắn tại đây Viêm Tế Sơn mạch khu vực biên giới cũng phải cẩn thận từng ly từng tí.
Xung quanh một mảnh yên tĩnh.
Có thể đột nhiên xảy ra dị biến.
Oanh cạch.
Không gian xung quanh đột nhiên xé rách, một con che trời cự thủ đột nhiên từ phá toái không gian bên trong gào thét mà ra, tại cô lỗ thú cái kia khó tin dưới ánh mắt, một tay lấy nó bắt lại. Lập tức cái này cự thủ lại trở về hồi vết nứt không gian, cái kia xé rách không gian cũng chậm rãi khôi phục.
Xung quanh lại một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, không ai biết rõ vừa rồi nơi đây phát sinh cái gì.
Huyết Lang Cốc, trong hang động.
3.
Cái kia thân hình thật lớn cô lỗ thú, bị Luyện lão đầu một thanh ném xuống đất, mà bàn tay hắn cũng thu hồi, không gian xung quanh cũng theo sát khôi phục.
Phùng Diễm nhìn chằm chằm mặt đất cô lỗ thú, sắc mặt hoảng sợ.
Hắn không rõ ràng vừa rồi Luyện lão đầu làm cái gì. Cũng không rõ ràng cái này cô lô thú làm sao lại xuất hiện ở nơi này, có thể vẹn vẹn vừa rồi Luyện lão đầu như vậy tùy ý đưa tay, liền xé rách không gian, một màn này liền để Phùng Diễm hoảng sợ tột cùng.
Luyện lão đầu, ngươi muốn làm gì?
Phùng Diễm thất kinh hỏi.
Ngươi vươn tay, vuốt đầu này cô lô thú đầu lâu, sau đó sẽ khu động nguyên thạch nhìn một chút.
Luyện lão đầu cười thần bí, nhìn chằm chằm mặt đất cô lô thú, cười nói.
Lúc này, đầu kia cô lô thú, vẫn còn như lọt vào trong sương mù bên trong. Căn bản không có phản ứng kịp.
Phùng Diễm sắc mặt nghi hoặc, nhưng vẫn là vươn tay ra đặt ở cô lô thú trên đầu. Đầu kia cô lô thú đã sớm bị Luyện lão đầu trói buộc chặt, vô pháp lúc nhích.
Nguyên thạch, khu động.
Phùng Diễm trong lòng quắc khẽ.
Ông ngong.
Một đạo năng lượng màu nhũ bạch kêu to, đồng nhiên từ Phùng Diễm trên bàn tay hiện ra đến, trong nháy mắt bao vây cô lô thú toàn thân.
Theo sát, để cho người ta khó tin sự tình phát sinh.
Suy suy.
Chỉ thấy cái kia cô lỗ thú thân thể bắt đầu nhanh chóng khô quắt xuống dưới, thì dường như vừa rồi Phùng Diễm hàng phục nguyên thạch lúc, bị nguyên thạch cắn nuốt hết toàn thân tiên huyết.
Cô lỗ thú cái kia giữ tợn khuôn mặt và mẹo, cái kia đỏ tươi hai mắt tràn ngập sợ hãi, nó chỉ cảm giác mình toàn thân nguyên lực bị một loại năng lượng kỳ dị điên cuồng hút ra luyện hóa, vẹn vẹn một hồi, toàn thân nó tinh lực đều bị tranh thủ, trở thành một thây khô, ý thức của hắn cũng trong nháy mắt tiêu tán.
Phùng Diễm trừng hai mắt, nhìn chằm chằm trước mắt một màn này. Cái kia cô lỗ thú ngay tại ánh mắt của hắn xuống, chậm rãi biến thành một thây khô.
Mà cái kia cô lỗ thú nguyên bản tinh lực, năng lượng lại bị cái kia năng lượng màu nhũ bạch hội tụ vào một chỗ, dần dần ngưng tụ, cuối cùng chậm rãi hình thành một viên nhũ bạch sắc dược hoàn.
Cái kia cô lỗ thú toàn thân tinh lực, năng lượng cứ như vậy bị luyện hóa thành một viên đan dược.
Cái này, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Phùng Diễm giật mình vô cùng.
Luyện lão đầu lạnh lùng cười.
Nguyên thạch vốn có thôn phệ luyện hóa khả năng.
Thôn phệ chính là nuốt thiên địa nguyên lực,
mà luyện hóa
chính là luyện vạn vật sinh linh.
Nuốt thiên địa nguyên lực, luyện vạn vật sinh linh.
Phùng Diễm mắt lộ ra chấn động.
Không sai, vô luận là người hay là thú, chỉ có linh trí, cái kia chính là sinh linh, ngươi cũng có thể dùng nguyên thạch đưa chúng nó luyện hóa, đương nhiên luyện hóa thời điểm, đại lượng năng lượng đều sẽ vì vậy mất đi, bất quá tinh thuần nhất đồ vật lại bảo lưu lại đến, hình thành viên thuốc này.
Luyện lão đầu nhìn chằm chằm cái kia không có nhũ bạch sắc đang dược. Đan dược này năng lượng cực kỳ tinh thuần, ngươi nếu như hấp thu, cũng sẽ không có bất luận cái gì tác dụng phụ, cũng hoàn toàn không cần lo lắng nó sẽ ảnh hưởng ngươi căn cơ, nói chung chỉ cần thân thể chống đỡ, có bao nhiêu là có thể dùng bao nhiêu.
Phùng Diễm thể sắc và tinh thần chấn động.
Bá đạo, cái này nguyên thạch, cũng quá bá đạo.
Đem sinh linh miễn cưỡng luyện hóa thành tinh khiết đan dược, để cho mình tăng thực lực lên.
Phùng Diễm song quyền nắm chặt, là bá đạo điểm, bất quá ta ưa thích.
Phùng Diễm trên mặt lộ ra kinh hỉ.
Nếu như nói lúc trước nguyên thạch để cho hắn cựu tử nhất sinh, thế cho nên nó đối nguyên thạch tràn ngập oán hận lời nói, như vậy hiện tại biết rõ nguyên thạch chỗ tốt về sau, Phùng Diễm lòng cũng không khỏi muốn nói, nguyên thạch, ta yêu thích ngươi.
Ngươi đừng cao hứng quá sớm. gặp Phùng Diễm cái kia đắc ý dáng dấp, Luyện lao đầu nhịn không được mở miệng đả kích nói, cái này nguyên thạch mặc dù có thể luyện hóa toàn bộ sinh linh, nhưng cũng với ngươi thực lực tương quan liên hệ, nói cách khác, một ít so ngươi thực lực cường đại quá nhiều sinh linh, ngươi vẫn là không cách nào luyện hóa, lấy ngươi tứ trọng thiên cảnh giới, cần phải miễn cưỡng có thể luyện hóa lục trọng thiên sinh linh, còn như lục trọng thiên trở lên, chỉ sợ hắn coi như đứng ở trước mặt ngươi, ngươi cũng luyện hóa không? Phùng Diễm cứng lại, lập tức gật đầu, cũng không ngoài ý. Mạnh mẽ như vậy nguyên thạch, có điểm chỗ thiếu hụt cũng rất bình thường. Viên thuốc này, ngươi chính là trước nhận lấy đi. Luyện lão đầu nhìn chằm chằm cái viên kia dược hoàn, khẽ cười một tiếng. Phùng Diễm gật đầu, đem trước mặt cái này từ cô lô thu diễn biến mà đến đan dược thu vào không gian giới chỉ. Cái kia nguyên thạch ngươi đã hàng phục, tiếp đó, ta sẽ cho ngươi một vật. Luyện lão đầu nói. Thứ gì? Phùng Diễm nhãn tỉnh sáng lên, lập tức mong đợi, có thể được luyện lão đầu lấy ra, tất nhiên là bảo bối. Luyện lão đầu mỉm cười, lập tức lật tay, một viên ngọc phù xuất hiện ở trong tay hắn. Đây là cái gì? Phùng Diễm nhìn chằm chằm quả ngọc phù này, không hiểu hỏi. Đây là một môn công pháp, là Bất Tử Ma Quyết. Luyện lão đầu nhàn nhạt mở miệng. Bất Tử Ma Quyết. Chương 27, Bất Tử Ma Quyết, Ma Tính Bạo Phát. Thượng. Huyết Lang Cốc, bên trong huyệt động. Phùng Diễm xếp bằng ngồi dưới đất bên trên, nhắm hai mắt, hắn nguyên bản biến thành thây khô thân thể uống luyện lão đầu bổ linh tiểu về sau, đã khôi phục lại. Không thể không nói, cái kia bổ linh tiểu, thật là bảo bối. Hô. Phùng Diễm thở nhẹ khẩu khí, chậm rãi mở mắt, trên người nguyên lực tự phát tiêu tán, lật tay một cái, một viên cổ xưa ngọc phù xuất hiện ở trong tay hắn. Cái này Bất Tử Ma Quyết, thật đúng là đủ thâm ảo. Phùng Diễm khẽ gật đầu một cái. Dựa theo luyện lao đầu nói, cái này Bất Tử Ma Quyết là một môn công pháp đặc thù lại cường đại, bất quá điều kiện tu luyện cũng cực kỳ hà khắc. Trong một ngày này, Phùng Diễm xem như là hiểu thành cái gì nói nó tu luyện hà khắc. Bởi vì chỉ cần phải hiểu cái này Bất Tử Ma Quyết nguyên lý đều không phải là đơn giản như vậy chuyện. Cái kia luân chuyển kim thân là cường đại luyện thể võ học, phẩm cấp cực cao, ta có thể cũng vẹn vẹn chỉ dùng nửa ngày thời gian liền đem nó nguyên lý hiểu được, lại dùng 3 tháng liền đem đệ nhất chuyển luân chuyển kim thân tu luyện thành công, nhưng này Bất Tử Ma Quyết, ta đều tìm hiểu chọn một ngày, lại không có nửa điểm manh mối. Phùng Diễm lắc đầu, lòng không khỏi hoài nghi, lẽ nào cái này Bất Tử Ma Quyết phẩm cấp so cái kia luân chuyển kim thân cao hơn? Ta cũng không tin, ta sẽ ngộ không thấu nó. Phùng Diễm trong lòng không phục, rất nhanh liền lần nữa nhắm hai mắt lại bắt đầu tìm hiểu cái kia Bất Tử Ma Quyết. Thời gian không ngừng trôi qua. 3 ngày sau, Phùng Diễm rốt cuộc tìm được một ít manh mối, vừa thấy môn thâm. Sau 5 ngày, Phùng Diễm chậm rãi lĩnh ngộ một ít gia lông. 7 ngày sau, Phùng Diễm đối Bất Tử Ma Quyết coi như là có cái đại khái giải. Bất Tử Ma Quyết, chia làm cửu trọng. Điểm ấy ngược lại cùng luân chuyển kim thân một dạng, bất quá luân chuyển kim thiêm có tứ chuyển. Luân chuyển kim thân, là luyện thể võ học, thi triển về sau, cả người thể chất đều sẽ tăng cường đạt được một cái hoàn toàn mới cấp độ, mà Bất Tử Ma Quyết thi triển về sau, nhưng là cả thực lực cá nhân nhảy vọt. Theo lấy chậm rãi đối Bất Tử Ma Quyết giải, Phùng Diễm cũng dần dần cảm thụ được Bất Tử Ma Quyết cường đại, lập tức cũng càng thêm khát vọng lĩnh ngộ cái này Bất Tử Ma Quyết. Rốt cục, tại ngày thứ 15 thời điểm, Phùng Diễm cuối cùng cũng đem cái này Bất Tử Ma Quyết đệ nhất trọng lĩnh ngộ thấu triệt. Bên trong huyệt động, Phùng Diễm đứng dậy, năm ngón nắm chặt, trên mặt có một tia mừng rỡ. Ước chừng nửa tháng, ta rốt cục đem cái này Bất Tử Ma Quyết đệ nhất trọng nắm giữ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái này Bất Tử Ma Quyết, đến tột cùng có năng lực gì. Phùng Diễm nhẹ nhàng cười, lập tức sắc mặt ngưng trọng, vận hành Bất Tử Ma Quyết công pháp. Tuy nói lĩnh ngộ Bất Tử Ma Quyết rất khó, có thể chỉ cần hiểu được, thi triển ra cũng rất ung dung. Bất Tử Ma Quyết đệ nhất trọng. Ông ngong. Phùng Diễm trong cơ thể tiên huyết khẽ run lên, lập tức một loại cảm giác quái dị tự nhiên mà sinh. Loại cảm giác này, là tới từ ở bắp thịt, huyết mạch, linh hồn một loại thăng hoa. Ừm. Phùng Diễm nhíu chặt mày, thi triển Bất Tử Ma Quyết về sau, trừ trong cơ thể loại kia thăng hoa cảm giác bên ngoài, hắn cũng không có thấy nơi nào cái gì khác biệt. Làm sao lại không có biến hóa? Phùng Diễm sắc mặt nghi hoặc, lập tức năm ngón nắm chặt thành quyền đầu, bàng bạc nguyên lực hiện lên, một quyền vung ra. Ẩm. Cái kia ẩn chứa lực lượng cường đại quả đấm đánh vào không khí chung quanh bên trên, nhất thời một tiếng kịch liệt âm bạo thanh vang vọng toàn bộ huyệt động. Phùng Diễm con ngươi bỗng nhiên co lên. Chuyện của tôi.vn cái này Phùng Diễm kinh ngạc đến ngây người, ta một quyền này, lực lượng dĩ nhiên cường ước chừng gấp đôi. Gấp đôi? Đó là cái gì khái niệm? Giai đoạn luyện thể hai cái cảnh giới người, như một vị tứ trọng thiên, cùng một vị ngũ trọng thiên, bọn hắn bạo phát lực lượng trên cơ bản cũng liền 2-3 lần chênh lệch. Phùng Diễm bản thân thể chất liền mạnh hơn xa đồng giới, cộng thêm căn cơ thâm hậu, lúc này mới có thể tại tứ trọng thiên lúc, sở hữu ngũ trọng thiên sức bật, cộng thêm ngươi luân chuyển kim thân. Luân chuyển kim thân thi triển ra, cũng có thể để cho hắn tăng cường mấy phần lực lượng, rồi mới miễn cưỡng đạt được lục trọng thiên chiến lực. Nhưng này bất tử ma quyết, chỉ là đệ nhất trọng, liền để hắn lực lượng trong nháy mắt tăng lên gấp đôi. Đây quả thực khó tin. Phùng Diễm hiện tại vẫn còn có chút không thể tin được, lập tức hắn lại lần nữa thi triển mấy lần công kích, lại thi triển mấy lần võ kỹ, lần nữa xác nhận về sau, lúc này mới phát hiện. Quá biến thái, dĩ nhiên thật tăng lên gấp đôi. Không chỉ là lực lượng, còn có tốc độ, phòng ngự đều có tăng lên cực lớn, ta thực lực tổng hợp đều tăng lên gấp đôi. Phùng Diễm kích động trong lòng. Quá cường đại, quá nghịch thiên. Vẹn vẹn một loại công pháp là có thể để cho thực lực của hắn có như thế đại đề thăng. Hơn nữa cái này bất tử ma quyết là công pháp, không phải luyện thể võ học, nó cùng luân chuyển kim thân cũng không xung đột. Nói cách khác, Phùng Diễm hoàn toàn có thể đang thi triển luân chuyển kim thân dưới điều kiện, lại thi triển bất tử ma quyết. Cái này đủ để cho thực lực của hắn, trong nháy mắt để thăng mấy lần. Bằng vào ta bản thân chiến lực, cộng thêm luân chuyển kim thân, bất tử ma quyết cái này hai đại lá bài, cùng nhau thi triển ra, coi như là đối mặt chân chính lục trọng thiên cường giả, ta đều đã không còn chút nào ý sợ hãi. Hiện tại ta đã có tư cách theo chân bọn họ đánh nhau chính diện, thậm chí ta còn có nắm chắc giết chết những cái kia nhược điểm lục trọng thiên cường giả. Phùng Diễm tâm tràn đầy tự tin. Một cái tứ trọng thiên chính diện giết chết lục trọng thiên, đây nếu là bị người ta biết, khẳng định đều sẽ cho rằng Phùng Diễm điên. Tuy nói hắn đánh chết Cốt Đung, Lãnh Dạ hai người đều miễn cưỡng sở hữu lục trọng thiên chiến lực, có thể chung quy không phải chân chính lục trọng thiên võ giả, giết bọn hắn cùng giết lục trọng thiên tính chất kém quá xa. Vượt hai giai cùng lục trọng thiên còn có thể giết chết đối phương, toàn bộ Đông Nhạc Vương Triều, sợ cũng liền Phùng Diễm một cá nhân dám nói thế với. Phùng Diễm chính nhất khuôn mặt mừng rỡ, thật là bỗng nhiên, đột nhiên xảy ra dị biến. Một đạo hắc khí hiện lên Phùng Diễm trên trán, tại Phùng Diễm trong hai mắt ở giữa mi tâm bộ vị, một đạo tản ra sâu thẳm hắc quang hỏa diễm ân ký, đột nhiên xuất hiện. Mà cùng lúc đó, một cổ thông thiên ma khí, đột nhiên từ Phùng Diễm trong cơ thể điền cuồng hiện lên, trong nháy mắt cuộn sạch Phùng Diễm toàn thân. Kinh người tột cùng ma khí liền muốn đem Phùng Diễm cả người đều bao bọc ở bên trong. Làm sao? Phùng Diễm đông nhiên trợn mắt, hắn còn chưa kịp phản ứng, liền bị cái kia ngập trời ma khí triệt để trần trụi. Đang bị ma khí triệt để bao vây một khắc này, Phùng Diễm đã mất đi ý thức. Bên trong huyệt động, ngập trời vô tận hắc sắc ma khí, hình thành tuyệt đại hắc sắc ma kiện, đem Phùng Diễm cả người bao vây lấy. Tràn đầy giết chóc, điên cuồng, khí tức hung ác từ cái kia quang kén ở giữa truyền đến, thì dường như có nhất tôn viễn cổ thiên ma muốn phá kén mà ra, cuốn sạch lấy toàn bộ huyệt động. Vẹn vẹn một chút thời gian, cái kia quang kén thượng hắc sắc ma khí liền dần dần tán đi, lộ ra bên trong Phùng Diễm. Phùng Diễm nhắm chặt hai mắt, cái kia vô tận hắc sắc ma khí đều là điên cuồng dũng mãnh vào trong cơ thể hắn. Chợt nhưng, phảng phất ma quân thức tỉnh, Phùng Diễm cái kia vẫn luôn nhắm chặt hai mắt, đột nhiên mở ra. Đây là một đôi đỏ tươi, không có chút nào cảm tình, chỉ biết là vô tận sát lục ma thần chi nhãn, giờ khắc này cũng có một cổ vô tận ma khí từ Phùng Diễm trên người bỗng nhiên bộc phát ra. Giống. Một tiếng đến từ cửu u ma hoan tiếng giống giận dữ từ Phùng Diễm trong miệng truyền ra, tựa như thai hỏa đột ngột, trong huyệt động nổ vang, vô tận hắc sắc ma khí cũng sóng lớn cuồn cuộn, điên cuồng cuộn sạch toàn bộ sơn động. Ong ong. Toàn bộ sơn động nhất thời nên đón một mảnh tận thế. Những cái kia hắc sắc ma khí cuộn sạch tại sơn động trên tảng đá, những cái kia nham thạch đúng là không có chút nào sức chống cự. Trong nháy mắt liền bị ma khí ăn mòn hòa tan thành chất lỏng màu đen, nham thạch điên cuồng ăn mòn, sơn động đều là trong nháy mắt tiêu thất phân nửa. Tận thế phủ xuống. Phùng Diễm đứng thẳng tại sơn động bên trong, cái kia đỏ tươi con ngươi không có chút nào cảm tình phát ra, trên trán ngọn lửa màu đen ấn ký, càng thêm chói mắt sáng sủa, trên người hắn ma khí cũng càng lúc càng cường hãn. Hắn, nhập ma. Đạt được cửu giai, sánh ngang nhân loại cửu trọng thiên cường giả huyết lang vương, chính lười biếng ghé vào bên ngoài huyệt động. Nó nằm ở chỗ này phục vụ hộ vệ đã có 20 ngày tới thời gian, có thể nó cũng môi giới pháp, tại luyện lao đầu không có mở miệng trước đó, nó có thể không dám rời đi nơi đây. Vù vù. Đống nhiên, một cổ đủ để kinh thiên địa khiếp quỷ thần ngập trời ma khí đống nhiên từ trong hang động cuộn sạch mà ra, một đạo để nó dùng mình khí tức từ trong hang động chuyển đến. Gào ba. Huyết lang vương quá sợ hãi, toàn thân bộ lông cũng là trong nháy mắt dựng thẳng lên, không nói hai lời nổi giận gầm lên một tiếng. Giặt ra chân liền chuẩn bị hướng phía trước bên bỏ chạy. Nhưng mà đúng vào lúc này sau khi, một đạo bao phủ tại hắc sắc ma khí hạ thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt, một con thật lớn ẩn chứa vô tận lực lượng quả đấm, không hề xinh đẹp hướng nó đánh tới. Giống. Huyết lang vương gầm lên giận dữ, con ngươi trừng tròn xoe, có thể nó phát hiện, thân là cửu giai nguyên thú nó, dĩ nhiên tránh không thoát cái này quả đấm. Thình thịch. quả đấm đánh vào huyết lang thủ lĩnh trên người, lực lượng kinh người truyền đến, để cho huyết lang thủ lĩnh không chịu nổi thống khổ gào thét, đồng thời nó cái kia cao 2 mét thật lớn thân thể cũng bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, ước chừng đánh bay ra xa hơn 10 thước, trên đường còn đụng vào huyệt động bên cạnh một gốc cây bên trên, răng rắc một tiếng, cây đại thụ kia liền trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, huyết lang vương thân ảnh lúc này mới dừng lại. Vừa vận hình sau khi dừng lại, cái này huyết lang vương chính là không chút do dự đứng dậy, lập tức đầu cũng không quay lại hướng huyết lang cốc bên ngoài chạy vội bỏ chạy, liền mang theo nó còn phát sinh tiếng kêu gào truyền đến, để cho huyết lang cốc bên trong bầy huyết lang, mau trốn, có xa lắm không trốn rất xa. Vẹn vẹn một quyền, liền hoàn toàn đưa nó lá gan dọa cho bay. Đặc biệt cái kia khó tin ma khí, thời khắc đang nhắc nhở nó, đó là một cái ma thần, không tha kháng cự ma thần. Cái kia ma thần trên người tản ra khó tin ma khí cùng kinh người sát lục chi ý. Tại đánh bay ra huyết lang vương về sau, hắn chính là nhảy lên thật cao. Thình thịch. Rơi vào bên ngoài sơn động một khối nham thạch to lớn bên trên, khối kia nham thạch, lập tức vỡ nát. Giống. Ma thần một hống, kinh thiên tích địa. Thiên địa đều run lên bần bật, đồng thời tồn tại vô tận ma khí hướng bốn phía điên cuồng cuộn sạch. Chương 28, bất tử ma quyết, ma tính bạo phát. Hạ. Huyết lang cốc phía trên, cái kia nguyên bản tinh không vạn lý bầu trời, dĩ nhiên trong nháy mắt bị vô tận ma khí bao phủ. Thì dường như hình thành một cái kinh người ma khí từ trường, điên cuồng thô bạo ma khí cuộn sạch mà ra, những nơi đi qua, một mảnh tận thế phủ xuống chi cảnh. Lúc trước tại huyệt động kia bên trong, tồn tại xung quanh né tránh ngăn cản, cái này ma khí ngược lại là vô pháp không kiêng nể gì cả bành trướng, nhưng là bây giờ, đến bên ngoài huyệt động, cũng không có ngăn cản cổ này ma khí lực lượng. Cổ này ngập trời ma khí, liền bắt đầu lấy tốc độ kinh người điên cuồng cuộn sạch mở ra. Một dặm, mười dặm, trăm dặm. Trong nháy mắt, liền đem phương viên trăm dặm phạm vi toàn bộ bao phủ ở bên trong, hơn nữa cái này ma khí cuộn sạch tốc độ không có giảm bất chút nào. Tại ma khí trong phạm vi vô số nguyên thú sinh linh, đều là tại này cổ kinh người ma khí hạ lệnh run, cho dù là làm cho này một vùng bá chủ huyết lang vương, vào giờ khắc này cũng là bỏ mạng chạy vội. Trăm dặm, 500 dặm, 1000 dặm. Phạm vi không ngừng mở rộng, ngập trời sợ hãi tràn ngập tại sở hữu nguyên thú nhóm trong lòng. Ở cách huyết lang cốc, chừng quá ngàn bên trong một chỗ sơn cốc. Một đầu thân thể chừng cao 3 mét, dài 5 thước thật lớn loài báo nguyên thú, chính nửa ngồi xổm xuống đất, đầu này loài báo nguyên thú trên người có xanh, hoàng, từ ba loại nhan sắc hoa văn, một cổ kinh người khí tức từ trên người nó phát ra. Tam văn báo, đồng dạng là viêm tế sơn mạch một người trong đó bá chủ cấp bậc tồn tại, thời kỳ toàn thịnh tam văn báo, đủ để sánh ngang nhân loại cửu trọng thiên võ giả. Mà trước mắt đầu này tam văn báo, xem phát ra khí tức, hiển nhiên đạt được toàn thịnh tình trạng. Nhưng mà mặc dù nó tồn tại cửu trọng thiên thực lực, có thể lúc này cũng là một bộ như lâm đại địch răng rớp, bên khỏe miệng giữ lại tiên hồng sắc huyết dịch cũng nói nó đã thụ thương. Nó nửa ngồi lấy, vẻ mặt cảnh giác được nhìn chằm chằm phía trước cách đó không xa nhân loại kia. Đó là một tên tóc trắng bệnh lão giả trên mặt nếp nhăn rất sâu, để người chú ý là hắn cái kia một đôi mắt, dĩ nhiên là quỷ dị tử sắc, tản ra mị hoặc quan mang. Trên người hắn không có một chút khí tức phát ra. Có thể cũng là bởi vì không có tản mát ra khí tức, mới khiến cho Tam Văn Báo như vậy kiên kỵ. Nhất niệm thành không, không cảnh cường giả. Đi qua vừa rồi giao thủ ngắn ngủi, cái này Tam Văn Báo đã xác định, chính mình cũng không phải nhân loại trước mắt này đối thủ. Tam Văn Báo, ta chỉ cần ngươi thoát biến hạ xuống tấm kia ra báo, ngược lại vật kia đối ngươi cũng đã vô dụng, vẫn là ngoan ngoãn giao cho ta đi, nếu không nhưng. Ngươi nên rõ ràng, ta muốn giết ngươi lời nói, ngươi tuyệt đối không sống tới ngày mai. Lão giả thanh âm êm dịu. Có thể trong lời nói lại tràn đầy uy hiếp. Tam Văn Báo gắt gao nhìn chằm chằm người trước mặt này loại, trong lòng ẩn chứa phẫn nộ, không cam lòng, có thể nó cũng biết, lão giả nói là lời nói thật, đối phương muốn giết nó dễ như trở bàn tay, nó chỉ có thể bị đối phương uy hiếp. Bất đắc dĩ, nó chỉ phải cúi đầu. Nhưng mà, ngay tại nó vừa mới chuẩn bị bằng lòng đem ra báo cho kia nhân loại thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Vù vù. Thiên, đột nhiên hắc. Một cổ để nó cảm giác được dùng mình kinh người ma khí bỗng nhiên truyền đến, Tam Văn Báo toàn thân hoa văn đều là trong nháy mắt cổ động, một cổ ngập trời sợ hãi hiện lên nó tâm. Gào không chút do dự, nó cũng không có lại phản ứng lao giả kia, mà là giạt ra chân, điên cuồng hướng phía sau chạy đi, tốc độ cũng là toàn bộ khai hỏa, nó thầm nghĩ mau thoát đi cái chỗ này. Cái kia cổ ngập trời ma khí đồng thời cũng bị lao giả kia cảm ứng được, lao giả này lúc này hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Cổ này ma khí. Cho dù là thân là không cảnh cường giả hắn, tại này cổ ma khí xuống, lại cũng cảm thấy dùng mình, lúc này, hắn cũng phát hiện cái kia Tam Văn Báo đã đào tẩu, nhưng hắn nhưng không có đuổi theo. Hừ, trung quy là không cảnh cường giả, thực lực cường đại, miễn cưỡng ngăn chặn nội tâm sợ hãi về sau, lão giả này thân hình nhảy lên bên cạnh một cái đại thụ ngọn cây, ánh mắt giao giao nhìn phía phương xa. Cái này vừa nhìn phía dưới, hắn không khỏi trái tim đều hung hăng co quắp một trận. Hắn thấy cái gì? Một mảnh mây đen, không đúng, là một mảnh ma vân. Mảnh này ma vân, dĩ nhiên đem xung quanh cái này mấy ngàn dặm đều toàn bộ bao phủ ở bên trong. Thật kinh người ma khí. Động tĩnh này, cũng quá lớn điểm. Đây tột cùng là ai? Lão giả trên mặt lộ ra ngập trời sợ hãi. Xem cái kia ma khí truyền đến đầu nguồn, là huyết lang cốc vị trí, là cái nào đại ma đầu ở đâu? Cái này ma khí cũng quá kinh người điểm đi. Mặc dù rất muốn đi huyết lang cốc tìm tòi kết quả, có thể lang nói cho hắn biết, cũng không cần đi tốt, muốn thật là một đại ma đầu ở nơi này, vừa có cái không cẩn thận phát hiện hắn, nói không chừng đem hắn cho làm thịt. Có thể có được như vậy nghịch thiên ma khí ra hỏa, chắc chắn sẽ không là cái gì thiện lương hạng người. Viêm tế sơn mạch, từ huyết lang cốc bên ngoài, xung quanh mấy ngàn dặm, toàn bộ bao phủ tại một mảnh ma vân xuống, thật sâu sợ hãi tràn đầy sở hữu nguyên thú tâm đầu. Nếu như nói cái này phương viên mấy ngàn dặm duy nhất không có bị cổ này ma khí chịu ảnh hưởng người, vậy cũng chỉ có cái kia một mực tại huyết lang cốc không không nhanh không chậm uống rượu luyện lao đầu. Tiểu gia hỏa này, đi qua huyết chỉ chú thể về sau, trên người ma tính cũng không yếu, miễn cưỡng phù hợp ta muốn cầu. Luyện lao đầu cất hồ lô rượu, cứ như vậy đứng ở huyết lang cốc hư không, ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới cái kia một mực tại điên cuồng gào thét, khơi thông ma thần thân ảnh. Cái kia ma thần thân ảnh, điên cuồng gào thét người, điên cuồng oanh kích lấy xung quanh tất cả. Nhập ma về sau, trong mắt hắn chỉ có bốn chữ, giết chóc, hủy diệt. Không sai biệt lắm, muốn là lại để cho hắn như vậy náo xuống dưới, sợ rằng sẽ rước lấy rất nhiều nhân vật phiền toái. Luyện lao đầu nhẹ nhàng cười, lập tức vươn tay, hướng cái kia phía dưới ma thần thân ảnh bình thường một ngón tay. Một chỉ này chỉ xuống, lập tức thì có một cổ vô biên sức trói buộc suy tính đột nhiên xuất hiện, ràng buộc giống như vị kia ma thần, nhất thời lẽ nào ma thần thì dường như lún vũng bùn, ngay cả động cũng không có cách nào khác nhúc nhích chút nào. Mà lúc này, luyện lao đầu thân ảnh cũng xuất hiện ở Phùng Diễm trước mặt, đưa ngón trỏ ra, điểm tại Phùng Diễm mi tâm. Trong nháy mắt, Phùng Diễm ý thức dần dần sống lại, cuối cùng lần nữa chủ đạo thân thể mình. Ta đây là làm sao? Mặc dù ý thức tỉnh lại, nhưng hắn ma tính vẫn không có lui bước, Phùng Diễm hai mắt vẫn là một mảnh đỏ tươi, mi tâm ngọn lửa màu đen ấn ký, cũng là sáng vô cùng. Ngươi nhập ma. Luyện lao đầu nhẹ nhàng cười. Nghe vậy, Phùng Diễm đầu tiên là ngẩn ra. Lập tức điều tra thân thể mình, cái này vừa nhìn phía dưới, hắn sắc mặt đại biến. Ngập trời ma khí, cái kia cổ chỉ biết là hủy diệt, giết chóc ma tính, còn có xung quanh tràng cảnh đều nói rõ vừa mới phát sinh tất cả. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phùng Diễm liền hỏi. Rất bình thường. Luyện lao đầu nhưng là khẽ cười một tiếng, cái kia bất tử ma quyết, bản thân cũng chỉ có ma huyết mạch người mới có thể đủ tu luyện thành công. Một khi thi triển, liền sẽ một cách tự nhiên kích phát bên trong cơ thể ngươi ma tính. Thế là, ngươi liền nhập ma. Ma huyết mạch. Phùng Diễm nhưng là càng nghe càng hồ đồ, ta lúc nào có ma huyết mạch. Luyện lao đầu cười cười. Trước đây ngươi không có, bất quá ngươi hấp thu huyết chỉ ở giữa năng lượng, dĩ nhiên là sở hữu ma huyết mạch, ngươi là ma chi hậu duệ. Cái gì chó má ma chi hậu duệ, ta chỉ muốn biết, tất nhiên ta thi triển bất tử ma quyết sau liền sẽ nhập ma, vậy cái này bất tử ma quyết cho ta có ích lợi gì? Ta có thể không muốn trở thành một cái chỉ biết là cỗ máy giết người. Phùng Diễm trầm giọng nói, yên tâm, ta cho ngươi bất tử ma quyết, tự nhiên sẽ có giải quyết nhập ma biện pháp. Luyện lao đầu nhẹ giọng nói, ngươi bây giờ sở dĩ hội nhập ma, đó là bởi vì ngươi thực lực không đủ, chờ ngươi đạt được không cảnh lúc, thì có thể khống chế bên trong cơ thể ngươi ma tính. Vậy bây giờ đâu, ta nên làm cái gì bây giờ? Phùng Diễm hỏi, ta cho ngươi tấm mặt nạ kia đâu? Luyện lao đầu nhưng là trêu tức cười. Mặt nạ? Phùng Diễm ngẩn ra, lập tức phản ứng kịp, đưa tay. Tấm kia toàn thân ngân sắc giữ tợn mặt nạ xuất hiện ở trong tay hắn. Mặt nạ này là trấn ma mặt nạ, thật là khó có được bảo bối, ta trước đó sở dĩ cho ngươi, chính là để ngươi trấn áp chính mình ma tính, ngươi đưa nó mang theo thử xem. Luyện lao đầu nói. Phùng Diễm gật đầu, lập tức đem cái này trấn ma mặt nạ mang theo. Mặt nạ mang lên mặt, liền có một cổ nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác truyền đến, đồng thời Phùng Diễm chỉ cảm giác mình thân thể cũng là được nào đó tinh hóa, toàn thân ma tính trong nháy mắt lùi bước. Vẹn vẹn một hồi liền biến mất không thấy gì nữa, mà xung quanh cái kia cổ nồng hậu ma vân cũng theo sát biến mất không thấy gì nữa. Gặp cái này, Phùng Diễm nhẹ nhõm thở nhẹ. Yên tâm đi, cái kia cổ ma tính ở trên thân thể ngươi cũng chưa hẳn là chuyện gì xấu. Luyện lao đầu cười nói, bất quá ta được nhắc nhở ngươi, lại không có khống chế cái kia cổ ma tính trước, tốt nhất không nên lấy xuống tấm mặt nạ kia tới. Phùng Diễm gật đầu, hắn cũng nghe đi ra, luyện lao đầu nói ra lời còn có khắc tầng một ý tứ. không có chuyện không nên đi hái mặt nạ, nhưng muốn là đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, cũng có thể tháo mặt nạ xuống, bộc phát ra kinh người ma tính, trở thành một ma thần để chiến liều mạng. Mặc dù như thế Phùng Diễm đều không rõ ràng bản thân lại biến thành bộ dáng gì, có thể tóm lại vẫn có một chút hy vọng sống. Chương 29, Kim Tí Ma Viên. Nắm giữ bất tử ma quyết về sau, Phùng Diễm lần này thoát biến, liền coi như là triệt để kết thúc. Nguyên bản luyện lao đầu là muốn mang theo Phùng Diễm thuấn di phản hồi Thiên Đô Thành, lại bị Phùng Diễm cự tuyệt. Ta cũng không phải người ngu, tất nhiên sở hữu nguyên thạch, có thể luyện vạn vật sinh linh, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Phùng Diễm trong lòng rất rõ ràng, luyện vạn vật sinh linh là đem đối phương miễn cưỡng luyện hóa thành đan dược, cung chính mình dùng, lợi dụng loại năng lực này, thực lực của hắn có thể trong thời gian ngắn nhanh chóng đề thăng, có thể Thiên Đô Thành ở lại đều là nhân loại cường giả. Phùng Diễm cũng không thể đều đi luyện hóa nhân loại cường giả để đề thăng thực lực của chính mình a. Như thế sợ rằng toàn bộ Thiên Đô Thành đều sẽ dẫn tới khủng hoảng, huống chi Phùng Diễm mặc dù thích giết chóc, nhưng cũng không lạm sát kẻ vô tội, những cái kia với hắn không có thù hận nhân loại cường giả, hắn cũng chưa đến nổi vì tăng thực lực lên mà đi liệp sát bọn hắn. Vì vậy, Phùng Diễm chỉ có thể đem mục tiêu đánh vào nguyên thú trên người. Viêm Tế Sơn Mạch, liền sở hữu vô cùng linh thú, Phùng Diễm đương nhiên sẽ không buông tha cái này một cơ hội. Rất nhanh, Phùng Diễm liền cùng luyện lao đầu từ biệt, một thân một mình hướng Huyết Lang Cốc bên ngoài đi tới, hắn chính là muốn một thân một mình, từ Huyết Lang Cốc đi đường phản hồi Thiên Đô Thành. Tại Phùng Diễm cùng luyện lao đầu từ biệt thời điểm, Phùng Diễm cũng thừa cơ từ luyện lao đầu nơi đó làm một ít bổ linh tiểu tới. Cái này bổ linh tiểu, thật là bà bối. Lúc trước hắn chịu hai lần trọng thương, bên trong một lần càng là toàn bộ máu tươi chảy trôi, trở thành một thây khô, có thể uống bổ linh tiểu về sau, không bao lâu liền vui vẻ. Có thể thấy được cái này bổ linh tiểu chữa thương hiệu quả. Có bổ linh tiểu mang theo, hắn thì tương đương với nhiều hơn một cái mạng đến, đang lúc giao chiến sau khi, đưa đến tác dụng thật là cực kỳ trọng yếu. Trái tim đen đú ám đăng nhập, chòe nụ ạ toàn trái tim đen đú ám. Huyết Lang Cốc, chỉ là Viêm Tế Sơn Mạch chỗ sâu ở giữa một chỗ tương đối uy hiếp địa phương, tại toàn bộ Viêm Tế Sơn Mạch bên trong, giống như Huyết Lang Cốc dạng này bị cường đại nguyên thú hoặc là nguyên bảy thú tộc chiếm giữ địa phương số lượng cũng không ít, nói chung. Chỉ cần là tại Viêm Tế Sơn Mạch chỗ sâu, liền tràn đầy vô số nguy hiểm, hơi không cẩn thận, đều chỉ có một con đường chết. Siêu. Một đạo mạnh mẽ thân ảnh, tại Viêm Tế Sơn Mạch chỗ sâu rừng rậm ở giữa xuyên qua, đạo thân ảnh này tốc độ rất nhanh, tại rừng rậm ở giữa rất có chút dễ thấy, mà hắn đường đi tới, lại thường thường cũng có thể tách ra ở phía trước phụ cận nguyên thú, điều này cũng làm cho đưa tới, cuối cùng, cũng không có một đầu nguyên thú phát hiện hắn. Đạo thân ảnh này, chính là Phùng Diễm. Phùng Diễm đang đuổi giữa đường cũng không có chút nào dừng lại, cũng không có đối bất luận cái gì một đầu nguyên thú xuất thủ qua. À, ta cũng không đốc, nơi đây vẫn là Viêm Tế Sơn Mạch chỗ sâu, cường đại nguyên thú vô số kể, bằng vào ta thực lực, ở chỗ này sợ là ở vào tầng thấp nhất, một khi chiều ta nơi đây nguyên thú động thủ, mặc dù đầu kia nguyên thú thật bị ta giết chết, có thể cái kia giao chiến động tĩnh rất có thể hội gọi đến một ít cường đại nguyên thú, đến lúc đó ta liền nguy hiểm. Có thể tại Viêm Tế Sơn Mạch chỗ sâu sinh hoạt nguyên thú. Mỗi cái đều cực kỳ mạnh mẽ, Phùng Diễm có thể không dám ở nơi này bên trong tùy tiện xuất thủ. Ta hiện tại chỉ có thể bằng vào tự thân cảm giác lực, tách ra phụ cận nguyên thú, hướng Viêm Tế Sơn Mạch khu vực bên ngoài chạy đi, nơi đó mới là ta thiên đường. Viêm Tế Sơn Mạch ngoại vi, linh thú số lượng càng nhiều, có thể về chất lượng lại không được, nơi đó là đê giai nguyên thú sinh hoạt địa phương, bình thường mà nói, sẽ không xuất hiện mạnh mẽ quá đáng nguyên thú. Ở nơi này, Phùng Diễm có thể không kiêng nể gì cả, bằng vào nguyên thạch năng lượng. Luyện hóa nguyên thú, tăng cường thực lực. Phùng Diễm nhanh chóng phi nhanh lấy, hắn thể chất kinh người, tại không có đi qua huyết chỉ thành tẩy thời điểm, cảm giác lực liền có thể phát hiện cửu trọng thiên cường giả, hiện tại đi qua huyết chỉ sau thử thách, thể chất lần nữa mạnh lên một bậc, hiện tại hắn coi như là một vị không cảnh cường giả ảnh nút trong bóng tối không phát ra một tia khí tức đến, cũng chưa chắc có thể lừa gạt được hắn. Tự nhiên, hắn có thể đủ đơn giản cảm giác được phụ cận những cái kia nguyên thú, sau khi phát hiện cũng không xuất thủ. Mà là cẩn thận từng ly từng tí lách qua. Tại tình huống như vậy hạ chạy đi, ước chừng quá nửa tháng, Phùng Diễm mới rốt cục đụng tới một đầu để cho hắn có thể không cố kỵ gì xuất thủ nguyên thú. Đây là một đầu vượt lên trước cao 3 mét, thân thể cực kỳ cường tráng vượt loại nguyên thú, toàn thân nó làn da, theo chân nó toàn thân bộ lông, đều là cổ thanh sắc, cái kia cực đại đầu vượn trên có một đôi hung lệ con mắt, khuôn mặt dữ tợn, mà hắn cái kia tráng kiện vượt lên trước dài một thước cánh tay, nhưng là quỷ dị chuyển kim sắc. Cổ làn da màu xanh, bộ lông, lại có một đôi kim sắc cánh tay, nhìn qua có chút quái dị. Kim Tí Ma Viên. Viêm Tế Sơn Mạch ở giữa số lượng tương đối rất thưa thất nguyên bảy thú tộc, cái này Kim Tí Ma Viên cùng Huyết Lang một dạng, tối cường Kim Tí Ma Viên, cũng sở hữu cửu trọng thiên thực lực. Nhưng mà, trước mắt đầu này kim tí ma viên, hiển nhiên xa xa không có đạt được thời kỳ toàn thịnh, từ trên người nó khí tức đến xem, chỉ có thể sánh ngang ngũ trọng thiên đỉnh phong. Lúc này, đầu này kim tí ma viên chính nằm chung một chỗ nham thạch to lớn bên trên, băng lãnh hung lệ đôi mắt thỉnh thoảng quét mắt bốn phía, nhìn, nó rất cẩn thận. Tại nó bên người cách đó không xa một đại thụ che trời trên ngọn cây, lấy nửa người trên phùng diễm, băng lãnh con ngươi nhìn chằm chằm trên tảng đá kim tí ma viên, khóe môi nết lên một luồng lạnh lùng nụ cười. Ngũ giai đỉnh phong kim tí ma viên, ta con mồi đầu tiên, chính là ngươi. Siêu. Phùng diễm thân ảnh bỗng nhiên nhảy lên, trực tiếp từ trên ngọn cây nhảy xuống. Cây to này cực kỳ cao to, ngọn cây cách xa mặt đất chừng 30 thước khoảng cách. Từ cao 30 mét địa phương nhảy xuống. Đây nếu là đổi đồng dạng tứ trọng thiên võ giả, khẳng định không dám, có thể phùng diễm thể chất mạnh hơn xa cùng giai, đơn tỷ thể chất cường độ, coi như là cửu trọng thiên cường giả cũng chưa chắc bị kịp được hắn. Thình thịch. Lạc hậu, hai chân giẫm trên mặt đất, toàn bộ mặt đất đều rơi vào đi, mà phùng diễm sắc mặt nhưng là không có biến hóa chút nào, đứng vững thân hình về sau, hai chân lại là bỗng nhiên đạp một cái. Cái này đạp một cái, mặt đất trong nháy mắt rạn nứt ra. Băng lãnh con ngươi nhìn chăm chú vào trên tảng đá đạo kia bóng người to lớn, lạnh lạnh sát ý không giữ lại chút nào thả ra. Kim tí ma viên tại phùng diễm vừa xuống đất lúc liền phát hiện hắn, nhìn thấy phùng diễm hướng nó vọt tới, nó tự nhiên là nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình cũng là bỗng nhiên từ trên tảng đá nhảy xuống. Tuy nói nó chỉ là ngũ giai nguyên thú, tại đây viêm tế sơn mạch ở giữa cũng không thu hút, có thể trở thành kim tí ma viên, thời kỳ toàn thịnh chính là viêm tế sơn mạch bá chủ nó, đương nhiên sẽ không sợ hãi một cái nho nhỏ nhân loại. Huống chi, nó từ kia nhân loại trên người cảm thụ được khí tức, còn vẹn vẹn chỉ là tứ giai mà thôi. Xé nát tên nhân loại này. Giống. Gầm lên giận dữ đông nhiên từ kim tí ma viên trong miệng truyền ra, toàn thân nó khí tức hung ác cũng là điên cuồng phun trào, khổng lồ thân hình liền tựa như một chiếc xe tăng, điên cuồng hướng phùng diễm phóng đi. Hừ, muốn chết. Phùng diễm cười lạnh một tiếng, lập tức năm ngón nắm chặt, nguyên lực màu vàng nóng tràn ngập ở trên tay, tại cả hai gần đụng vào nhau thời điểm, không hề xinh đẹp chính là đấm ra một quyền. Một cổ đông nhiên kình phong vang lên, cái kia kim tí ma viên cũng không yếu thế chút nào, nó cái kia bổ sung đầy đủ kim sắc sáng bóng tráng kiện cánh tay cũng là đối chuẩn phùng diễm đỉnh đầu đánh tới. Trong nháy mắt, cả hai đối oanh cùng một chỗ. Thình thịch. Mãnh liệt kình phong cuộn sạch mở ra. Gào. Một đạo trầm thấp tiếng kêu vang lên, chỉ thấy cái kia bóng người to lớn, đúng là bị một quyền oanh bạo lui ra ngoài, giữa không trung mơ hồ kẹp theo vết máu. Chật vật lăn đến trên mặt đất, lại là trong nháy mắt bò người lên. Kim tí ma viên nhìn chằm chằm cách đó không xa nhân loại thân ảnh, ánh mắt ở giữa đều là sợ hãi. Nó một đầu ngũ giai đỉnh phong nguyên thú, cùng một cái tứ trọng thiên nhân loại chính diện giao thủ, dĩ nhiên bại, hơn nữa bại tướng làm thê thảm. Kinh phong dần dần tán đi, lộ ra bên trong phùng diễm thân ảnh, phùng diễm khỏe miệng lộ ra một vẻ cười nhạt. Đầu này kim tí ma viên lực lượng cũng không tệ, bất quá so với độc nhãn ba người kia đến, lại kém quá nhiều. Phùng diễm lắc đầu. Đầu này kim tí ma viên tuy là ngũ giai đỉnh phong, nhưng lại không có lục giai thực lực, cùng độc nhãn, cốt đùng, lãnh giả cái kia ba vị sở hữu lục giai thực lực người vừa so sánh với, không kém là nhỏ tí teo. Mà tiếp thu huyết chỉ sau thử thách, phùng diễm thể chất lần nữa đạt được đề thăng, lực lượng cũng cường một tầng thứ, hiện tại hắn, đơn tỷ lực lượng thậm chí còn mơ hồ tại độc nhãn phía trên, đối phó kim tí ma viên, tự nhiên dễ dàng. Tốc chiến tốc thắng, chung quanh đây mặc dù không có cường đại linh thú, nhưng nơi này vẫn là viêm tế sơn mạch chỗ sâu, ta nếu như kéo dài lâu lắm, đồng dạng cũng sẽ xuất hiện không tất yếu nguy hiểm. Phùng Diễm sắc mặt chút ngưng, nhìn chằm chằm phía trước kim tí ma viên, trong mắt sát ý bùng lên. Cái kia kim tí ma viên mặc dù sợ hãi Phùng Diễm thực lực, có thể tất nhiên biết rõ Phùng Diễm muốn giết hắn, tự nhiên không còn e ngại Phùng Diễm, mà là dự định buông tay đánh cược một lần. Gào. Gầm lên giận dữ, một cổ kinh người mùi tanh truyền đến, cái kia kim tí ma viên nhảy lên thật cao, tráng kiện kim sắc cánh tay, hai tay đều dùng, đối chuẩn Phùng Diễm cái đầu, đống nhiên đánh tới. Đối kim tí ma viên mà nói, cái kia đối kim sắc cánh tay, chính là nó tốt nhất vũ khí. Cút ngay cho ta. Phùng Diễm gầm lên một tiếng, bàng bạc nguyên lực tiết ra, một con tràn ngập nguyên lực màu vàng nóng quả đấm to tại đánh tan kim tí ma viên công kích về sau, vẫn là như thiểm điện đánh phía kim tí ma viên hết hầu. Thình thịch. Kim tí ma viên thân hình lần nữa lui nhanh mà ra, Phùng Diễm nguyên buồn định thừa thắng sông lên đem kim tí ma viên bị mất mạng, nhưng lại tại giữa không trung, bỗng nhiên dừng thân hình. Một cổ quen thuộc ba động. Vô căn cứ từ trong cơ thể sản sinh. Cổ này cảm giác. Phùng Diễm trợn mắt, lập tức sắc mặt mừng như điên. Cổ này cảm giác, là đột phá dấu hiệu. Hán, muốn đột phá. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, đột phá. Muốn đột phá. Phùng Diễm tâm tràn ngập mừng rỡ. Hắn cũng không nghĩ đến, đang hoàn thành thoát biến sau trận đầu giao chiến, liền nên đón đột phá dấu hiệu. Mặc dù có chút đột ngột đến, nhưng lại đã ở tình lạc bên trong. Dù sao, tại cái kia yên lặng 4 năm tuế nguyệt bên trong, đạt được tứ trọng thiên đỉnh phong hắn, đã sớm nên đón qua một lần đột phá dấu hiệu, cũng đều bị hắn áp chế một cách cưỡng ép ở, thế cho nên để cho hắn cảnh giới đã sớm đạt được cực hạn, hiện tại thoát biến hoàn thành, gông xiềng không, giao một cái chiến, giống như nước chảy thành sông, lần nữa nên đón đột phá dấu hiệu. Đột phá là chuyện tốt, bất quá tại trước đây, trước tiên cần phải đem cái này phiền phức giá hỏa thu thập hết lại nói. Phùng Diễm nhìn chằm chằm đối diện Kim Tí Ma Viên, cười lạnh một tiếng, lập tức cũng không giữ lại thực lực nữa. Luân chuyển kim thân. Quát khẽ một tiếng, Phùng Diễm mặt ngoài thân thể hiện ra kim sắc quang mang. Trong nháy mắt, Phùng Diễm thực lực để thăng một tầng thứ. Siêu. Phùng Diễm vọt mạnh dựng lên, liền tốc độ đều so với vừa rồi phải nhanh hơn rất nhiều. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Rất ngắn mấy hiệp giao thủ, cái kia Kim Tí Ma Viên liền chết bởi Phùng Diễm thủ hạ, dù sao, song phương thực lực cách biệt quá xa. Đánh chết Kim Tí Ma Viên về sau, Phùng Diễm vội vàng đi tới Kim Tí Ma Viên bên cạnh thi thể, không người xuống, vươn tay đặt ở Kim Tí Ma Viên trên thi thể. Nguyên thạch, khu động. Phùng Diễm khu động nguyên thạch. Suy suy suy. Khủng bố khiến lòng run sợ thanh âm không ngừng vang lên, cái kia Kim Tí Ma Viên thi thể dần dần bắt đầu khô héo hạ xuống, vẹn vẹn một hồi liền trở thành một thây khô. Mà Phùng Diễm trong tay, nhiều hơn một viên nhũ bạch sắc dược hoàn. Thành. Phùng Diễm cười. Nguyên thạch luyện hóa khả năng, mặc dù nghịch thiên, vẫn như trước còn có mấy cái chỗ thiếu hụt. Một, chính là không thể luyện hóa thực lực vượt lên trước chính mình hai cái cảnh giới ở trên sinh linh. Hai, chính là vô pháp luyện hóa tử vong thời gian quá lâu sinh linh. Như một đầu nguyên thú, vừa mới chết không lâu lời nói, Phùng Diễm hay còn có thể luyện hóa. Nhưng nếu là tử vong thời gian lâu dài, vậy nó trên người năng lượng tinh lực cũng đều tiêu tán không sai biệt lắm, lúc kia luyện hóa đi ra đan dược, cũng sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào. Bất quá rất hiển nhiên, Phùng Diễm dùng Kim Tí Ma Viên luyện ra viên đan dược kia, rất hoàn mỹ. Lúc này, Phùng Diễm cũng càng gấp gáp rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình cái kia cổ liền muốn bộc phát ra lực lượng. Rời đi trước cái chỗ này lại nói. Phùng Diễm nhìn quanh bốn phía một cái, vừa rồi hắn cùng với Kim Tí Ma Viên giao chiến chỉ sợ cũng hấp dẫn một ít nguyên thú chú ý. Hiện ở cái địa phương này nhưng không cách nào để cho hắn an toàn đột phá. Bằng vào kinh người năng lực cảm nhận, tách ra xung quanh nguyên thú, Phùng Diễm tại rừng rậm ở giữa chạy vội mấy phút đồng hồ, lúc này mới tại một chỗ tương đối an toàn địa phương dừng thân lại. Tại trên một khối nham thạch một bên, Phùng Diễm chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, theo lại nhắm hai mắt lại, mà trên mặt hắn phủ đầy nụ cười, nói rõ hắn hiện tại tâm tình vô cùng tốt. Yên lặng 4 năm, vô luận gặp phải bao nhiêu lần đột phá dấu hiệu đều muốn áp chế một cách cưỡng ép hạ xuống, mà bây giờ hắn rốt cục có thể đường đường chính chính đột phá một lần. Chờ đợi ngày này, hắn chờ thật lâu. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Phùng Diễm xếp bằng ở trên tảng đá một bên, nguyên lực màu vàng nóng tràn ngập toàn thân hắn, thỉnh thoảng từ bên trên tản mát ra từng cổ một năng lượng kinh người. Thời gian chậm rãi trôi qua, nửa giờ sau, Phùng Diễm cái kia vẫn luôn nhắm chặt hai mắt lúc này mới bỗng nhiên mở ra tới. Hiu. Chớp mắt lúc, còn có chói mắt tinh quang chợt hiện. Phùng Diễm thở nhẹ khẩu khí, chậm rãi đứng dậy, thật là khóe miệng hắn một bên lại không tự chủ được lộ ra một luồng nụ cười, cái này sợi nụ cười cũng đại biểu tất cả. Ngũ trọng thiên, hắn rốt cục đạt được. Phùng Diễm vươn tay, năm ngón nắm chặt, nguyên lực màu vàng nóng tràn ngập ở trên tay, trong chốc lát, đấm ra một quyền. Vù vù. Mãnh liệt kình phong dường như muốn xé rách không gian xung quanh, một quyền này nện ở trong không khí, toàn bộ không gian đều mơ hồ run lên. Cái này chính là ngũ trọng thiên lực lượng. Phùng Diễm cảm thụ được trong cơ thể mình cái kia so với trước kia cường đại hơn mấy lần lực lượng. Hưng phấn không thôi. Hiện tại nếu như cái kia Kim Tí Ma Viên còn đứng ở trước mặt hắn, hắn khẳng định, mặc dù không thi triển luân chuyển kim thân, hắn cũng có thể làm được một quyền đem cái kia Kim Tí Ma Viên miễn cưỡng đánh bể. Theo sát, Phùng Diễm lại đem viên kia từ Kim Tí Ma Viên luyện hóa mà đến đan dược lấy ra, đặt ngang ở trên bàn tay, từng cổ một tinh thuần năng lượng tràn ngập tại cái kia đan dược bên trên, nhìn qua, có chút mê người. Ta ngược lại phải thử một chút xem, đan dược này còn thừa lại nhiều ít tinh thuần năng lượng. Phùng Diễm mỉm cười, không do dự, liền đem trên bàn tay đan dược uống vào. Đan dược vào cơ thể, năng lượng kinh người liền cuộn sạch mở ra, bất quá Phùng Diễm trong cơ thể có nguyên thạch tọa chấn, cỗ năng lượng kia vừa mới bốc lên, liền có một cổ kinh người sức cắn nuốt sản sinh, đem những năng lượng kia toàn bộ thôn phệ, theo sát trong nháy mắt luyện hóa, đi tới nơi đan điển, trở thành Phùng Diễm tự thân nguyên lực. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Phùng Diễm liền cảm giác mình nguyên lực chợt tăng cường mấy phần, không khỏi trong lòng kinh hỉ. Hắn có thể cảm giác vẹn vẹn viên thuốc này mang cho hắn chỗ tốt, là có thể so với hắn nửa tháng khổ tu. Đồ tốt, dạng này tăng cường thực lực phương thức, thực sự là quá nghịch thiên. Phùng Diễm vẻ mặt hưng phấn. Bất quá hắn nhưng cũng cảm thấy đáng tiếc, dù sao cái kia kim tí ma viên năng lượng thật xa không chỉ điểm ấy, chỉ là bởi vì tại nguyên thạch luyện hóa thời điểm, sẽ đem kim tí ma viên năng lượng luyện đến tinh thuần nhất cấp độ, để cho Phùng Diễm ăn vào sau không ảnh hưởng căn cơ, có thể chất lượng cải biến về sau, số lượng lại tương đối giao thủ. Phùng Diễm cảm giác, chính mình hấp thu năng lượng, sợ là chưa đủ kim tí ma viên bản thân 1/20. Có thể mặc dù dạng này, Phùng Diễm cũng rất thỏa mãn. Kể từ hôm nay, ta liền một bên phản hồi Thiên Đô Thành, một bên liệp sắt nguyên thú, đem luyện hóa thành đan dược tới tăng thực lực lên. Phùng Diễm nắm chặt hai tay. Ta có cảm giác, nếu như dựa theo phương thức này tiếp tục tăng lên lời nói, không ra một tháng, ta là có thể đạt được ngũ trọng thiên đỉnh phong. Viêm Đế sơn mạch, tới gần chỗ sâu một chỗ trong sơn cốc. Gào. Một đạo thê lương tiếng sói tru truyền đến, kèm theo một đạo thanh sắc huyết ảnh, tựa như đạn tháo, hung hăng đập trên mặt đất trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Mà không chờ cái này đạo thanh sắc huyễn ảnh lần nữa đứng dậy, một lấy trên thân nhân loại nam tử đã như thiểm điện đi tới nơi này bóng người màu xanh trước mặt, một con phủ đầy nguyên lực màu vàng nóng bàn tay to cầm cái kia bóng người màu xanh hết hầu, đồng nhiên bóp một cái. Thanh sắc huyễn ảnh vang lên một tiếng thống khổ kêu rên, lập tức cái đầu rũ xuống. Lấy trên thân nhân loại nam tử đứng lên, lộ ra một tấm non nớt khuôn mặt, đương nhiên đó là Phùng Diễm. Phùng Diễm nhìn chằm chằm mặt đất cái này đạo thanh sắc huyễn ảnh. Thanh Phong Lang là một loại có thể cùng huyết lang so sánh cường đại nguyên thú, ưu thế chính là tốc độ cực nhanh. Trước mắt đầu này chết đi thanh phong lang, xem khí tức, đã đạt được lục giai. Theo đạo lý, lục giai thanh phong lang, cộng thêm tốc độ của hắn, coi như là lục trọng điểm đỉnh phong võ giả muốn giết nó đều hoa phí chút sức lực, có thể nó gặp phải, nhưng là Phùng Diễm. Đây đã là Phùng Diễm đột phá ngũ trọng thiên một tháng sau. Nếu như tại chưa đột phá trước, Phùng Diễm sợ rằng giết đều giết không được đầu này thanh phong lang, có thể đột phá về sau. Phùng Diễm thực lực bạo tăng, cộng thêm một tháng này trong thời gian không ngừng giết chóc, luyện hóa đan dược, để cho Phùng Diễm thực lực lại có tinh tiến, đã đạt được ngũ trọng thiên đỉnh phong, khoảng cách lục trọng thiên cũng chỉ có một bước ngắn. Thực lực như trước kia, đó là cách biệt một trời, mà Thanh Phong Lang tốc độ. Phùng Diễm cũng am hiểu tốc độ, ở trước mặt hắn, Thanh Phong Lang tự cho là hào tốc độ, lại cái gì cũng không phải. Tự nhiên hắn giết đầu này Thanh Phong Lang rất nhẹ nhàng. Hơn nữa Phùng Diễm liền bất tử ma quyết cũng không có thi triển. Bất tử ma quyết là Phùng Diễm lớn nhất lá bài, không đến thời khắc tất yếu, hắn là sẽ không dễ dàng thi triển. Đánh chết cái này Thanh Phong Lang về sau, Phùng Diễm rất tin tưởng đưa nó luyện hóa trở thành đan dược, lục giai nguyên thú luyện hóa đi ra đan dược, tự nhiên vượt qua xa cái kia luyện hóa kim tí ma viên đạt được đan dược có khả năng so sánh, bất quá Phùng Diễm lại không có gấp dùng. Lục giai nguyên thú luyện hóa mà đến đan dược, dược tính cực mạnh, ta hiện tại đã đạt được ngũ trọng thiên đỉnh phong, gặp phải lục trọng thiên bình cảnh. Cái giai đoạn này nguyên lực đã không có cách nào khác tăng cường nhiều ít, hiện tại muốn là dùng đan dược này, chẳng phải là uổng phí hết xuống. Phùng Diễm rất rõ ràng điểm ấy. Trên thực tế, một tháng này trong thời gian, hắn liệp sát nguyên thú rất nhiều, đạt được đan dược cũng chừng hơn trăm khỏa, có thể Phùng Diễm lại dùng rất ít, hơn phân nửa bộ phận đều bị Phùng Diễm thu tại không gian giới chỉ ở giữa. Hắn làm như vậy, cũng là muốn tốt cho mình, tiến hành theo chất lượng. Tuy nói hắn căn cơ rất vững chắc, nhưng nếu như thực lực để thăng quá nghịch tiên, vậy cũng chưa chắc là chuyện tốt, khác không nói, nếu muốn hoàn mỹ nắm giữ đột nhiên bạo tăng lực lượng, cũng không phải dễ dàng như vậy. Để cho Thanh Phong Lang luyện hóa mà đến đan dược cũng thu vào không gian giới chỉ bên trong, Phùng Diễm mới vừa dự định rời đi nơi này lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Vù vù. Một cổ năng lượng kinh người kình phong, đột nhiên từ chung quanh trong rừng cây chuyển tới, cái kia cường liệt kình phong, những nơi đi qua, đem vô số đại thụ quát ngược lại, toái thạch bay loạn, Phùng Diễm bị cổ kình phong này cuộn sạch đến lúc đó. Cũng là nhịn không được thân hình dừng lại, thiếu chút nữa cũng bị quét bay mà ra. Thình thịch. Một tiếng điếc tai nhức óc gầm bạo thành, đột nhiên từ đằng xa truyền đến, ùng ùng vang vọng toàn bộ thiên địa, đồng thời kèm theo còn có năng lượng kinh người cuộn sạch đi ra. Có thể một tiếng vang này, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Theo sát. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Điên cuồng năng lượng tiếng oanh minh, năng lượng giao kích thanh âm, liền ùn ùn kéo đến từ phương xa truyền tới. Năng lượng bay loạn, toái thạch loạn chiến. Đáng sợ kình phong điên cuồng quát nứt lấy xung quanh tất cả. Phùng Diễm con ngươi bỗng nhiên co lên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phương xa. Mãnh liệt như vậy năng lượng ba động, là ai? Chẳng lẽ là không cảnh cường giả ở phía trước giao chiến? Chương 31, không cảnh chi uy. Từng đợt năng lượng kinh người ba động từ đằng xa đi ra, đáng sợ kình phong vô tình xé rách xung quanh tất cả. Phùng Diễm vẻ mặt hoảng sợ, con mắt chăm chú ngưng mắt nhìn ba động đầu nguồn, ở nơi này, hai cổ đáng sợ năng lượng khí tức tràn ngập. Cái kia không ngừng tiêu tán đi ra năng lượng cường đại, cho dù là cách xa nhau khá xa, như trước để cho Phùng Diễm cảm thấy sợ mất mật. Như vậy uy năng, thanh thế bực này, tuyệt đối không phải giai đoạn luyện thể võ giả có thể chế tạo ra. Có thể sản sinh như vậy thanh thế, chỉ có cường đại không cảnh tồn tại. Không cảnh cường giả, có không cảnh cường giả ở nơi này giao chiến. Phùng Diễm nắm chặt quả đấm, ánh mắt ở giữa tràn đầy hưng phấn. Đối võ giả mà nói, cường giả giao chiến là vô cùng lực hấp dẫn, mà không cảnh cường giả giao chiến, tại Đông Nhạc Vương triều bên trong, càng là trăm năm khó gặp. Có đi không? Phùng Diễm tâm do dự mà. Hắn đương nhiên giống như đi quan sát hai vị kia không cảnh cường giả giao chiến, cái kia lực hấp dẫn kinh hãi người, nhưng nếu là đi, hai vị không cảnh cường giả giao chiến, cái kia chiến đấu phạm vi rất lớn, muốn là muốn một điểm sóng năng lượng vừa đến trên người hắn, vậy hắn mạng nhỏ liền khó giữ được. Huống chi, không cảnh cường giả tính khí từng cái quái dị lắm, muốn là biết rõ Phùng Diễm tại bên cạnh bọn họ quan chiến, giận dữ đứng lên, nói không chừng cũng sẽ xuất thủ đưa hắn làm thịt. Đi, gặp nguy hiểm. Không đi, hắn lại không cam lòng. Vẹn vẹn một hồi, Phùng Diễm liền quyết định. Đi. Không cảnh cường giả giao chiến, trăm năm khó gặp, ta lần này nếu như bỏ qua, tương lai không biết phải đợi tới khi nào, huống hồ cởi xuống không cảnh cường giả phương thức chiến đấu theo chân bọn họ thực lực cụ thể, tương lai đối phó Cổ Nguyên, cũng sẽ có chút chuẩn bị. Phùng Diễm thầm nghĩ trong lòng. Chỉ cần ta đừng dựa vào bọn họ quá gần, bọn hắn tràn ra ngoài đi ra năng lượng cũng tác động đến không đến ta. Tất nhiên làm ra quyết định, cái kia Phùng Diễm liền lập tức lên đường. Mạnh mẽ ngăn cản cái kia cổ đáng sợ kinh phong, hướng cái này cái kia giao chiến đầu nguồn chạy đi. Vẹn vẹn một hồi, Phùng Diễm liền tới đến cái kia giao chiến tràng phụ cận, ẩn nấp tại một cây đại thụ trên ngọn cây, lặng yên thu liễm tự thân khí tức, ánh mắt lại gắt gao ngưng mắt nhìn chiến trường. Phùng Diễm căn cơ thâm hậu, thể chất cường đại, đối thân thể lực lượng khí tức khống chế càng là tiếp cận hoàn mỹ, hắn nếu như hoàn toàn thu liễm khí tức núp trong bóng tối, liền coi như là bình thường không cảnh cường giả, cũng chưa chắc phát hiện. Cũng bởi vì điểm này, Phùng Diễm cũng không sợ hai vị kia không cảnh cường giả phát hiện, do đó giận lây sang hắn. Giao chiến tràng địa thượng, một mảnh thật dày năng lượng trồng chất tầng mây, tràn ngập toàn bộ thiên địa, khí thế kinh người cuộn sạch mà ra, trên mặt đất càng là đã sớm gồ ghề, khắp nơi đại thụ càng là thổi tới 7-8 phần 10, chỉ có một chút cực kỳ cao to cây cối mới có thể may mắn tránh khỏi tại khó. Phùng Diễm ảnh tàng cây to này, chính là bên trong một trong. Mà giao chiến hai tay, đều là nhân loại. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Năng lượng kinh người vẫn ở chỗ cũ điên cuồng cuốn sạch lấy, cho xung quanh tạo thành một mảnh tận thế cảnh tượng. Thật mạnh. Phùng Diễm mắt lộ ra hưng phấn, chăm chú nhìn trên trận cái kia tại đây điên cuồng giao chiến hai người, có thể bởi vì bọn họ giao chiến tốc độ thật quá nhanh, lấy Phùng Diễm thị lực, cũng chỉ có thể chứng kiến bọn hắn không ngừng lấp loe cái bóng. Từng đạo tàn ảnh, từng đạo chói mắt năng lượng, không ngừng thoáng hiện, không ngừng ầm vang, để cho Phùng Diễm xem hoa cả mắt. Cùng trang diện này vừa so sánh với, hắn cùng cái kia thanh phong lang chiến đấu thì dường như cháu đi thăm ông nội, nhỏ yếu vô cùng. Cái kia đang sợ kình phong cuộn sạch đi ra, Phùng Diễm đứng ở đàng xa trên ngọn cây, cũng là nhất định phải thi triển toàn lực mới có thể đứng vững vàng, nếu không liền bị cổ kình phong này thổi lật. Song phương giao chiến duy trì liên tục không lâu, liền tách ra thân hình, Phùng Diễm lúc này mới thấy rõ hai người tướng mạo. Trong hai người này, bên trong một người là một gã tóc trắng bệch lão giả trên mặt nếp nhăn rất sâu, sắc mặt giếng nước yên tĩnh. Kinh người khí tức từ trên người hắn phát ra, nhìn qua thâm bất khả trắc. Làm cho người ta chú ý nhất là hắn cái kia một đôi mắt, dĩ nhiên là quỷ dị tử sắc, tản ra mị hoặc quan mang. Mà đổi thành một người, thì là một gã tựa như ngân câu một dạng mũi tóc đen trung niên nam tử. Trung niên nam tử này một thân hắc bào, trên người tản ra khí tức cũng có chút tà ác âm u. Đi qua một phen giao chiến về sau, hắn có vẻ có chút chật vật, trên người hắc bào cũng phá tan đến, khí tức cũng có chút tán loạn. Cùng cái kia lão giả tóc trắng so sánh, hiển nhiên phải kém hơn một bậc. Âu Dương lão quái, gốc cây kia cốt lăng thảo là ta phát hiện ra trước, theo lý nên quy ta, ngươi bây giờ dây dưa không ngớt, chẳng lẽ còn muốn trắng trợn cướp đoạt hay sao? Tràn ngập thanh âm phẫn nộ vang lên, tóc đen trung niên nam tử nhìn chằm chằm cái kia lão giả tóc trắng, vẻ mặt vẻ hoán độc. Cốt lăng thảo. Cách đó không xa trên ngọn cây quan chiến Phùng Diễm nghe được câu này lúc, trong lòng cả kinh. Theo luyện lao đầu 4 năm thời gian, Phùng Diễm kiến thức cũng không ngắn. Biết rõ cái kia cốt lăng thảo ra sao lai lịch. Cốt lăng thảo là luyện chế cửu phẩm tăng nguyên đan chủ yếu tài liệu. Cửu phẩm tăng nguyên đan đã là cực kỳ đẳng cấp đan dược, có thể ngự trị ở bên trên nó, chỉ có trong truyền thuyết không cảnh đan dược, bất quá loại kia đan dược rất thưa thớt tột cùng, toàn bộ Đông Nhạc Vương triều sợ cũng không có mấy viên, mà cửu phẩm tăng nguyên đan, dược tính vẻn vẹn chỉ so với không cảnh đan dược kém hơn một bậc mà thôi, nếu như một gã cửu trọng thiên cường giả sau khi dùng, thực lực tất nhiên có thể có rất lớn tiến. Mà đối không cảnh cường giả mà nói, đồng dạng có. được không nhỏ tác dụng. Chắc không được hai vị này không cảnh cường giả đều muốn ra tay đánh nhau. Phùng Diễm trong lòng nghĩ như vậy, luyện chế cửu phẩm tăng nguyên đan chủ yếu tài liệu, đã muốn tư cách để cho không cảnh cường giả tranh đoạt. Còn như cái kia tóc đen trung niên nam tử nói tới trước được trước, nhưng là để cho Phùng Diễm trong lòng dễ cận, thực sự là nực cười, trên thế giới này đến chỗ nào đều là người mạnh là vua, cái gì tới trước được trước, thực lực mạnh mới là đạo lý cứng rắn. Quả nhiên, cái kia lão giả tóc trắng rêu cợt lấy lắc đầu, ta nói Mạc lão quỷ, ngươi là lão hồ đồ không được, đối chúng ta mà nói, còn nói cái gì tới trước được trước, thực sự là chê cười. Ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn đem cái kia cốt lăng thảo giao ra đây, nếu không nhưng. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A V-N Lão giả tóc trắng cười lạnh một tiếng. Luận thực lực, hắn chính là so với đối phương phải mạnh hơn không ít. Người tóc đen trung niên nam tử sắc mặt tái nhợt, có thể lập tức lạnh rên một tiếng. Muốn ta ngoan ngoãn đem cốt lăng thảo giao ra đây, chớ hòng mơ tưởng, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ha ha, vậy thì tốt, ngươi muốn đánh, ta phụng bồi đến. Lão giả tóc trắng cười lạnh một tiếng. Lập tức vươn tay, hướng về phía đối diện tóc đen trung niên nam tử nhẹ nhàng một ngón tay. Một chỉ này, lại kéo vô tận thiên địa nguyên lực. Vù vù. Cuồng bạo thiên địa nguyên lực điên cuồng loạn chiến, điên cuồng ngưng tụ. Rất nhanh, một cây phảng phất tử viễn cổ kéo dài mà đến che trời cự chỉ, xuất hiện ở trong thiên địa, tràn ngập chốc lát bầu trời. Một cổ kinh người khí tức từ nơi này cự chỉ bên trên truyền đến. Đây là cái gì võ kỹ? Cách đó không xa quan chiến Phùng Diễm, hai mắt trợn tròn xoe. Từ cái kia che trời cự chỉ bên trên, hắn cảm thụ được một cổ khó tin uy áp. Mạc lão đầu, đây là ta Âu Dương gia tối cường võ kỹ Niết Bàn Chỉ, hôm nay ngươi liền thử xem nó uy lực đi. Lão giả tóc trắng lạnh rên một tiếng, lập tức ngón tay thẳng tắp đưa ra. Cái kia tóc đen trung niên nam tử quá sợ hãi, cái kia thật lớn trên ngón tay truyền đến kịch liệt uy áp, để cho hắn đều cảm giác được một hồi hết hồn. Dừng tay. Lúc này, tóc đen trung niên nam tử cũng sẽ không bận tâm cái gì cốt khí, vội vã điên cuồng lui nhanh, đồng thời hô kêu thành tiếng. Nghe được cái này thanh âm, cái kia kim sắc cự chỉ có chút dừng lại, lập tức đình trệ tại giữa không trung. Làm sao? Lão giả tóc trắng ngón tay dừng lại ở giữa không trung, nhìn lấy đối diện tóc đen trung niên nam tử, mỉm cười. Tóc đen trung niên nam tử nắm hai tay, sắc mặt tái nhợt, có thể lúc này, hắn cũng không can đảm lại theo lão giả tóc trắng giao thủ, cái kia đình trệ ở giữa không trung che trời cự chỉ bên trên, như trước tản ra để cho người ta kinh tâm động phách uy áp. Tốt, ngươi thắng, cái này cốt lăng thảo ta cho ngươi. Tóc đen trung niên nam tử lạnh rên một tiếng, hất tay một cái, chính là tồn tại một đạo lục sắc quang mang gào thét mà ra. Lão giả tóc trắng vươn tay bắt lại cầm đến lục sắc quang mang, thấy rõ ràng lục sắc quang mang ở giữa vật phẩm về sau, mỉm cười, lập tức vung tay lên. Ong ong. Xung quanh thiên địa nguyên lực tận tiếp tán đi, cái kia thật lớn ngón tay cũng chậm rãi tiêu tán trong không gian. Hừ. Gặp cái này, cái kia tóc đen trung niên nam tử lạnh rên một tiếng, cũng không nói cái gì nữa, quay đầu liền định rời đi. Chấm đã. Lão giả tóc trắng bỗng nhiên lại là mở miệng ngăn lại nói. Tóc đen trung niên nam tử thân hình dừng lại, xoay đầu lại, nhìn chằm chằm lão giả tóc trắng, lạnh lùng nói, Âu Dương lão đầu, ta đã đem cái kia cốt lăng thảo giao cho ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Tóc đen trung niên nam tử biệt khuất lắm, nhưng hắn cũng bất đắc dĩ, luận thực lực, hắn xác thực không bằng lão giả tóc trắng này. Ha ha, đừng nóng giận, ta gọi lại ngươi, chỉ là muốn hỏi ngươi một việc. Lão giả tóc trắng nuốt ve một chút cái cằm trong râu, khẽ cười nói. Chuyện gì? Tóc đen trung niên nam tử lạnh giọng hỏi. Lão giả tóc trắng sắc mặt ngưng trọng đứng lên, ngươi tới đây Viêm Tế Sơn mạch phải có không ít thời gian, có hay không cảm ứng được một tháng trước, đến từ huyết lang cốc cái kia cổ kinh người ma khí? Ma khí? Tóc đen trung niên nam tử nhướng mày, lập tức lắc đầu, không có, ta nửa tháng trước mới đến cái này Viêm Tế Sơn mạch tới. Lão giả tóc trắng gật đầu, lập tức cũng không hỏi thêm nữa, nhưng từ tóc đen trung niên nam tử rời đi. Nhưng mà, cách đó không xa trên ngọn cây Phùng Diễm, tại lão giả tóc trắng đưa ra vấn đề thời điểm, tâm trong nháy mắt nổi lên cơn sóng thần. Lão nhân này, dĩ nhiên cảm ứng được một tháng trước ta phát ra ma khí. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, hắn còn rất có hứng thú. Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng. Bất kể như thế nào, chính mình nếu như bị một cái không cảnh cường giả để mắt tới, có thể cũng không phải chuyện gì tốt. Nhưng mà, vừa lúc đó, lão giả tóc trắng cái kia nhẹ nhàng thanh âm vang lên lần nữa, lần này, Phùng Diễm càng là cả kinh trái tim đều bỗng nhiên giật mạnh. Vị bằng hữu này, xem lâu như vậy, có phải hay không nên hiện thân gặp mặt? Chương 32, bản tôn tên là Diễm. Lão nhân này dĩ nhiên phát hiện ta. Phùng Diễm ảnh tàng tại trên ngọn cây, sắc mặt lấy làm kinh ngạc. Phùng Diễm nhìn chăm chú vào xa xa trên mặt đất cái kia theo lấy đứng lão giả tóc trắng, đã thấy đến lao giả này cái kia đối trong mắt màu tím, lúc này tản ra chói mắt tử sắc quan mang. Là hắn con mắt, ánh mắt hắn phát hiện ta. Phùng Diễm thất kinh. Trên thế giới này, tồn tại rất nhiều kỳ quái công pháp võ kỹ, lao giả này đôi mắt khác hẳn với thường nhân, sợ sẽ là tu luyện một loại nhận biết loại công pháp, lúc này mới có thể phát hiện hắn. Thế nào, tiểu hưu vẫn là không muốn hiện thân gặp mặt sao? Lao giả tóc trắng thanh âm nhẹ nhàng truyền đến, nhưng lại có chút lạnh lùng. Phùng Diễm hơi biến sắc mặt, cũng không có hiện thân. Hắn tại hỏi cái kia huyết lang cốc ma khí nguyên do, cái kia chính là tìm ta hiện tại muốn là đi ra ngoài, hắn không bắt được ta khảo vấn mới là lạ. Phùng Diễm vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng rất nhanh suy tư về. Đồng nhiên, Phùng Diễm con ngươi đảo một vòng, trong lòng đã có chủ ý. Ánh mắt ngươi có thể phát hiện ta có thể cũng không tin, ánh mắt ngươi có thể nhìn ra nguyên thạch bí ẩn. Gió nhẹ từ từ thổi tới, đem vừa rồi cái kia một phen đại chiến sản sinh bụi mù thổi tan chút. Lão giả tóc trắng lẳng lặng đứng ở nơi đó, sắc mặt không hề bận tâm, cái kia đối kỳ dị trong mắt màu tím, chăm chú nhìn Phùng Diễm nơi này địa phương. Cái này núp trong bóng tối người, ngược lại là có vài phần năng lực, thiếu chút nữa ngay cả ta cũng không có phát hiện. Lão giả trong lòng cũng tại âm thầm nghĩ, nhìn hắn trên người năng lượng ba động, cần phải chỉ là một cái ngũ trọng thiên võ giả, một cái ngũ trọng thiên cũng dám tại đây Viêm Tế Sơn mạch chỗ sâu lưu lạc, hơn nữa ẩn nấp thủ đoạn như vậy cao minh. Sợ rằng không đơn giản. Bất quá, lại không đơn giản, cũng vẹn vẹn chỉ là một cái ngũ trọng thiên mà thôi. Lão giả tóc trắng nhẹ nhàng cười, thật là theo sát hắn sắc mặt liền biến. Cái kia trong mắt màu tím bỗng nhiên co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm Phùng Diễm vị trí phương hướng. Hắn cảm ứng được, ở phía trước, vô tận thiên địa nguyên lực bắt đầu điên cuồng khuấy động, chỉ chốc lát, liền hình thành một cái thật lớn nguyên lực vòng xoáy, đồng thời một cổ kinh người thôn phệ lực lượng truyền đến, xung quanh thiên địa nguyên lực đều hướng cái kia bên trong vòng xoáy vọt tới. Lại có thể khuấy động thiên địa nguyên lực. Lão giả tóc trắng sắc mặt hoảng sợ. Khuấy động thiên địa nguyên lực, đây chính là không cảnh cường giả mới sở hữu thủ đoạn. Hắn một cái ngũ trọng thiên, lại có thể khuấy động thiên địa nguyên lực. Lão giả tóc trắng vừa mới nghĩ như vậy, thật là bỗng nhiên, tại hắn nhận biết bên trong, Phùng Diễm khí tức phát sinh rất rõ ràng biến hóa. Ngũ trọng thiên? Không đúng, là lục trọng thiên. Lão giả tóc trắng phát hiện hắn nhận biết bên trong Phùng Diễm khí tức đã nhảy lên tới lục trọng thiên giai đoạn. Có thể vẹn vẹn một hồi. Cái này, đây là thất trọng thiên. Lão giả tóc trắng lại phát hiện Phùng Diễm khí tức đạt được thất trọng thiên. Hơn nữa, Phùng Diễm khí tức đã tại không ngừng phát sinh cải biến. Rất nhanh, lại chỉ là tứ trọng thiên năng lượng khí tức. Tứ trọng thiên. Lão giả tóc trắng sắc mặt thật thay đổi. Cho dù là gặp phải một ít thực lực mạnh hơn hắn chút tồn tại, hắn đều có thể căn cứ ánh mắt hắn, nhìn ra đối phương cụ thể hư thực tới. Nhưng là bây giờ, Phùng Diễm cái kia không ngừng biến hóa khí tức đang nhắc nhở hắn, hắn căn bản không cách nào xác thực cảm ứng được đối phương thực lực. Hơn nữa, cái kia rơi vào tứ trọng thiên khí tức như trước đang phát sinh biến hóa. Tam trọng thiên, nhị trọng thiên, nhất trọng thiên. Theo sát, cái này đạo khí tức, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Không có chút nào năng lượng ba động, không có chút nào năng lượng khí tức. Cái này lão giả tóc trắng đã sớm vẻ mặt hoảng sợ. Hắn không phải người ngu, rất hiển nhiên, đối phương khí tức căn bản cũng không phải là hắn có thể đủ cảm ứng được. Hắn suy đoán, lúc trước đối phương sở dĩ tản mát ra đủ loại khác biệt khí tức, sợ sẽ là đang đùa hắn. Người ta nếu là thật tần nút, bằng hắn căn bản không cảm ứng được. Cường giả, tuyệt đối là siêu cấp cường giả. Lão giả tóc trắng tâm sợ hãi, liền hắn đều không có cách nào khác nhìn ra hư thực, tất nhiên là siêu cấp cường giả. Nhưng mà, dị biến lại một lần nữa phát sinh. Ông ngong. Một cổ khó tin sức cắn nuốt bỗng nhiên từ cái kia vòng xoáy năng lượng truyền đến, cổ này sức cắn nuốt to lớn, vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Ùng ùng. Trong nháy mắt, gió nổi mây phun, vô tận cuồng bạo thiên địa nguyên lực, điên cuồng hướng cái kia vòng xoáy năng lượng bên trong mãnh liệt mà đi, bị cái kia vòng xoáy năng lượng trong nháy mắt thôn phệ. Ôi thần linh ơi. Lão giả tóc trắng trợn mắt hốt mồm. Cái kia thôn phệ nguyên lực tốc độ, quả thực khó tin. Ta toàn lực hấp thu nguyên lực tốc độ, sợ cũng không kịp vị này một. Lão giả tóc trắng tâm hoảng sợ. Coi như không cảnh cường giả, hắn hấp thu nguyên lực tốc độ cũng không chậm, có thể cùng trước mắt vị này so sánh, hiển nhiên là gặp sư phụ. Cái này, loại này thôn phệ tốc độ, tuyệt đối không phải không cảnh có thể làm được. Lão giả tóc trắng chống cổ yết hầu, chỉ cảm thấy cuống họng phát khô. Chẳng lẽ là niết cảnh? Lão giả tóc trắng hoảng sợ nghĩ đến. Ngay mới vừa rồi, hắn còn lấy một cái tiền bối phương thức xưng hô đối phương vì tiểu hữu, nhưng là bây giờ. Các hạ. Không đúng, tiền bối. Lão giả tóc trắng hướng phía Phùng Diễm vị trí phương hướng cung kính cúi đầu, cung kính nói, tại hạ vô ý mạo phạm, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Cái kia vòng xoáy năng lượng nơi trọng yếu, Phùng Diễm điên cuồng khu động nguyên thạch, điên cuồng cắn nuốt xung quanh nguyên lực, nghe tới cái kia lão giả tóc trắng lời nói về sau, trong lòng nhất thời một mảnh kích động.
Ta thành công.
Phùng Diễm kích động vô cùng.
Vừa rồi, hắn chính là ý tưởng đột phát, khu động nguyên thạch, thôn phệ xung quanh nguyên lực, đồng thời mượn nguyên thạch phóng xuất ra đủ loại khác biệt năng lượng khí tức.
Cần biết, nguyên thạch là bực nào chí bảo.
Tồn tại nguyên thạch ngăn cản, cái kia lão giả tóc trắng căn bản điều tra không ra Phùng Diễm hư thực, còn nữa mượn nguyên thạch thôn phệ tốc độ, để cho cái kia lão giả tóc trắng hoảng sợ, cảm thấy sợ hãi.
Hắn thành công.
Cái kia lão giả tóc trắng đối hắn cung kính xưng hô, rất hiển nhiên, lão giả tóc trắng đưa hắn trở thành một vị siêu cấp cường giả.
Phùng Diễm tâm cười thầm.
Tất nhiên hắn đã thành một vị siêu cấp cường giả, tự nhiên được làm bộ làm tịch một phen.
Thở sâu, Phùng Diễm cải biến chính mình thanh âm giọng điệu, lập tức, một đạo lạnh lùng thanh âm trầm thấp từ trong miệng hắn phát ra ngoài.
Tiểu bối, ngươi cảm giác lực không sai, là ngươi cái kia con mắt nguyên nhân A.
Lúc trước lại có thể phát hiện bản tôn, ngược lại là bản tôn nhất thời không có chú ý.
Nghe nói như thế, cái kia lão giả tóc trắng đầu tiên là cả kinh.
Bản tôn.
Theo ta được biết, những cái kia niết cảnh cường giả mặc dù mỗi cái thực lực ngập trời, có thể bình thường đều là lấy bản tọa cư xưng, nhưng tự xưng là bản tôn, chỉ có những cái kia đứng trên niết cảnh phía trên nhân vật vô địch, những cái kia đứng ở đại lục cao cấp nhất siêu cấp cường giả, mới dùng bản tôn xưng chi.
Người này, chẳng lẽ là loại cấp bậc kia tồn tại?
Đúng, thôn phệ nguyên lực tốc độ kinh người như vậy, rất có thể là loại kia cường giả.
Lão giả tóc trắng trong lòng gật đầu, lập tức thần sắc càng phát ra cung kính.
Phùng Diễm nếu như biết rõ lão giả tóc trắng này ý tưởng, tất nhiên sẽ cười chết khiếp, cái gì bản tôn, bản tọa, hắn bất quá là theo miệng vừa nói như vậy mà thôi, không nghĩ tới, để cho lão giả tóc trắng này càng thêm sợ hãi hắn.
Tiền bối, tại Hạ Thiên Lương Vương triều Âu Dương Vũ, cái này đối con mắt thật là tu luyện một loại nhận biết loại hình công pháp, cho nên lúc trước mới có thể may mắn phát hiện tiền bối tồn tại.
Đương nhiên, muốn là tiền bối có thể ẩn giấu, vậy tại hạ cảm giác lực coi như cường thịnh trở lại gấp 10 lần, cũng phát hiện không tiến thế hệ tồn tại.
Lão giả tóc trắng cung kính, sau khi nói xong, không quên đối Phùng Diễm một phen khen tặng.
Gặp cái này, Phùng Diễm tâm vui nở hoa.
Hắn không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là cố làm ra vẻ một phen, dĩ nhiên rước lấy một cái không cảnh cường giả tới đánh hắn định bỡ.
Bất quá, cảm giác này, thật rất thoải mái.
Tiểu bối, ngươi nghe, bản tôn là Diễm.
Phùng Diễm trầm giọng nói.
Vạn bối Âu Dương Vũ, xin ra mắt tiền bối.
Âu Dương Vũ lại là cung kính con người.
Phùng Diễm tâm cười trộm, có thể tên nét mặt nhưng không có lộ ra chút nào chân ngựa.
Tốt, nói nhảm không cần nhiều lời.
Phùng Diễm thanh âm trầm xuống, lạnh lùng mở miệng, bản tôn hỏi ngươi, ngươi vừa rồi thi triển cái kia võ kỹ, tên cứ gọi là gì?
Phùng Diễm hỏi, tự nhiên là cái kia che trời cự chỉ.
Cái kia cự chỉ uy lực, Phùng Diễm tâm thật là khiếp sợ vô cùng.
Tiền bối, vạn bối không có ở đây, đột phá không cảnh đã có 50 năm ở giữa, tổng cộng sáng chế 3 loại không cảnh võ học, vừa rồi cái kia cự chỉ chính là bên trong lực công kích tối cường võ kỹ, tên là Niết Bàn Chỉ.
Âu Dương Vũ cung kính hồi đáp nói.
Không cảnh võ học.
Phùng Diễm chấn động trong lòng.
Hắn biết rõ trên thế giới này, có cấp thấp võ kỹ, cao đẳng võ kỹ cùng đỉnh tiêm võ kỹ.
Không cảnh võ học, ngược lại vẫn là lần đầu tiên nghe nói.
Chính mình sáng lập.
Phùng Diễm thất kinh.
Không cảnh cường giả, sáng chế không cảnh võ học.
Xem ra, thế giới này, xa xa không phải ta tưởng tượng đơn giản như vậy.
Phùng Diễm thầm nghĩ trong lòng.
Âu Dương Vũ, bản tôn hỏi lại ngươi.
Lạnh lùng thanh âm truyền ra.
Âu Dương Vũ cung kính lắng nghe.
Ngươi cũng biết Đông Nhạc Vương triều Cổ Nguyên.
Cổ Nguyên.
Âu Dương Vũ đầu tiên là ngẩn ra, lập tức gật đầu.
Đông Nhạc Vương triều người mạnh nhất Cổ Nguyên, vạn bối đương nhiên biết được.
Cái kia Cổ Nguyên thực lực, với ngươi so sánh như nào?
Phùng Diễm hỏi.
Phùng Diễm muốn biết rõ ràng Cổ Nguyên thực lực cụ thể, cái này cũng có thể cho hắn có cái đầy đủ chuẩn bị.
Chương 33, lãnh đạo mạo hiểm đoàn.
Hai người đối thoại, một cái ở ngoài sáng, một cái từ một nơi bí mật gần đó.
Mà rất hiển nhiên, thân ở chỗ tối người, là một bộ tư thái cường giả, mà cái kia chỗ sáng không cảnh cường giả, nhưng là cùng kính vạn phần.
Nghe được Phùng Diễm câu hỏi về sau, Âu Dương Vũ sững sờ, lập tức cười nói, tiền bối, ngài nói đùa, cái kia Cổ Nguyên chính là không cảnh hậu kỳ, thậm chí có thể là không cảnh đỉnh phong tồn tại, vạn bối một cái không cảnh trung kỳ, tự nhiên là xa xa không cách nào so với.
Không cảnh hậu kỳ.
Phùng Diễm khẽ nhíu mày.
Chỉ cần trước mặt cái này Âu Dương Vũ, liền để Phùng Diễm cực kỳ khiếp sợ không cảnh cường giả thực lực chân chính, nhưng không nghĩ, cái kia Cổ Nguyên thực lực so Âu Dương Vũ còn mạnh hơn.
Xem ra, ta nghĩ muốn tại trong vòng 2 năm giết hắn, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng chuyện.
Phùng Diễm lắc đầu, lập tức mở miệng, lạnh lùng thanh âm truyền ra, tốt, tiểu bối, nơi đây ngươi sẽ không có việc gì, ngươi có thể đi. Cái kia Âu Dương Vũ hướng Phùng Diễm vị trí phương hướng lại là cung kính cúi đầu, khi hắn lúc ngẩng đầu lên, một bộ như chút được gánh nặng răng rấp, thật là bỗng nhiên, hắn chân mày lại là nhíu một cái. Thế nào, ngươi còn có việc? Lạnh lùng thanh âm truyền đến, thanh âm ở giữa càng là tràn đầy một cổ không thể nghi ngờ mùi vị. Âu Dương Vũ hít hơi, lập tức cung kính nói, tiền bối, vãn bối có một việc muốn bẩm báo cho tiền bối.
Chuyện gì?
Phùng Diễm thanh âm lạnh lùng. Là như thế này, một tháng trước, ta ở chỗ này cảm thụ được một cổ kinh người ma khí, cái kia cổ ma khí, vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa nó phạm vi truyền bá càng là đạt được kinh người mấy ngàn dặm. Âu Dương Vũ lời còn chưa nói hết, Phùng Diễm liền mở miệng cắt đứt hắn. Việc này bản tôn biết rõ.
Tiền bối biết rõ.
Âu Dương Vũ sửng sốt.
Đúng.
Phùng Diễm gật đầu nói, bản tôn nguyên bản tại đây Đông Nhạc Vương triều du lịch, một tháng trước đông nhiên cảm ứng được nơi đây truyền đến kinh người ma khí, liền lập tức chạy tới, vừa may đi ngang qua người nơi đây. Nếu như bản tôn không có cảm ứng sai, cái kia cổ ma khí đầu nguồn là ở Huyết Lang Cốc. Âu Dương Vũ ngẩn ra, lập tức liên tục gật đầu.
Tiền bối thần thông, cái kia cổ ma khí đầu nguồn chính là tại Huyết Lang Cốc.
Ừm, biết rõ, bản tôn lập tức đi nơi đó tìm tòi kết quả.
Phùng Diễm trầm giọng nói.
Âu Dương Vũ gật đầu, lập tức không người nói, tiền bối kia, vạn bối trước hết rời đi.
Ừm.
Lạnh lùng thanh âm truyền đến.
Âu Dương Vũ đứng dậy, xem Phùng Diễm vị trí phương hướng lên mắt, tâm có chút tiếc nuối.
Không nghĩ tới vị tiền bối này đã biết được cái kia cổ ma khí tồn tại, thực sự là đáng tiếc.
Nguyên bản, hắn là muốn tin tức này báo cho đối phương, dẫn tới đối phương hứng thú, có thể dạng này đối phương mừng rỡ phía dưới, hội ban thưởng vài thứ cho hắn, nhưng không nghĩ người ta sớm biết.
Mang theo tiếc nuối, Âu Dương Vũ hướng Viêm Tế Sơn mạch ngoại vi nhảy tới. Mà ở hắn sau khi rời đi không lâu, cái kia thôn phệ thiên địa nguyên lực vòng xoáy năng lượng liền rất nhanh tán đi, đồng thời, một đạo thân hình hiện hiện, không nói hai lời, hướng phía Âu Dương Vũ phương hướng khác nhau, nhanh chóng chạy như điên.
Lúc trước hai vị không cảnh cường giả giao chiến đã sớm đem xung quanh nguyên thú đuổi đi, Phùng Diễm một đường chạy như điên, ước chừng qua nửa canh giờ, lúc này mới dừng thân hình.
Ngồi xổm trên một khối nham thạch một bên, Phùng Diễm thở hổn hển.
Nguy hiểm thật, hoàn hảo không có lộ tẩy.
Bất quá, có thể làm cho một vị không cảnh cường giả đối ta cung kính như vậy, cũng xem là tốt.
Vừa rồi một màn kia, mặc dù mạo hiểm, có thể Phùng Diễm lại tràn đầy hưng phấn.
Thử hỏi, ai có thể lấy ngũ trọng thiên thực lực, ở một cái không cảnh cường giả trước mặt cố làm ra vẻ, còn làm cho đối phương cung kính tới đánh hắn định bỡ.
Hơn nữa, đi qua vừa rồi một màn kia, Phùng Diễm cũng đối nguyên thạch năng lượng có một cái mới lý giải.
Thôn phệ, luyện hóa, thật là nguyên thạch cường đại nhất hai hạng năng lực, nhưng nếu là có thể linh hoạt lợi dụng, liền đối rất nhiều phương diện đều hữu dụng.
Nói thí dụ như,
quấy lao hổ, hù doa heo.
Bởi vì ta nguyên nhân, gia tộc đắc tội cổ nguyên, sợ rằng sau này tại Đông Nhạc Vương Triều đều sẽ chịu đến rất lớn trình độ chèn ép.
Lại cái kia thiên đô thành tống gia, cũng sẽ bỏ đá xuống giếng, hình thức sẽ rất không lạc quan, mà lúc này nếu là có một cái siêu cấp cường giả đứng ra đứng ở Phùng gia trước mặt.
Phùng Diễm ánh mắt ngưng lại. Trong đầu chậm rãi hiện ra một cái kế hoạch tới.
Từ kiến thức đến không cảnh cường giả thực lực chân chính về sau, Phùng Diễm tâm liền sản sinh áp lực thật lớn, điều này cũng làm cho Phùng Diễm, tại đây Viêm Tế Sơn Mạch ở giữa triển khai một trận điên cuồng giết chóc.
Nguyên bản tại Viêm Tế Sơn Mạch chỗ sâu, Phùng Diễm liệp sát nguyên thú còn phải cẩn thận từng ly từng tí, có thể theo lấy hắn chậm rãi tiếp cận Viêm Tế Sơn Mạch biên giới, xuất hiện cường đại nguyên thú càng ngày càng ít lúc, Phùng Diễm liền cũng không còn điều gì cố kỵ.
Chém giết, tàn sát.
Viêm Tế Sơn Mạch bầy nguyên thú cũng có thể nên đón một trận tai nạn.
Bất quá Phùng Diễm giết chóc cũng sẽ lựa chọn đối tượng, chỉ biết đối ngũ giai ở trên nguyên thú xuất thủ, ngũ giai trở xuống, trừ phi đối phương tới chủ động treo chọc hắn, nếu không hắn cũng sẽ không đi đối phó những thứ này nhỏ yếu bầy nguyên thú.
Có thể mặc dù dạng này, chết ở Phùng Diễm trong tay ngũ giai ở trên nguyên thú, cũng chừng mấy trăm đầu.
Bên trong, lục giai nguyên thú, thất giai nguyên thú đều không ít.
Mà theo lấy liệp sắt những thứ này nguyên thú, đưa chúng nó luyện hóa thành đan dược. Mượn những đan dược này, Phùng Diễm thực lực đề thăng cũng là không gì sánh được tốc độ, hầu như mỗi một ngày đều có cực đại tiến triển.
Kèm theo Phùng Diễm điên cuồng giết chóc, thực lực tăng lên điên cuồng, thời gian cũng là chậm rãi trôi qua.
Mà Phùng Diễm cũng càng ngày càng tiếp cận Viêm Tế Sơn Mạch biên giới.
5 tháng sau,
buổi tối, ánh trăng trong ngần tản ra quang mang, tản trên mặt đất, để mặt đất nổi lên hơi hơi bạch sắc, vô tận tinh thần lóng lánh bầu trời, một mảnh tuyệt mỹ.
Viêm Tế Sơn Mạch khu vực biên giới, rậm rạp rừng rậm bên trong, một mảnh trầm tĩnh, chỉ là ngẫu nhiên tồn tại nguyên thú tiếng kêu gào truyền ra.
Một chi chừng hơn 10 người mạo hiểm tiểu đội, tại đây rừng rậm ở giữa một khu vực bên trong đặt chân nghỉ ngơi.
Canh hỏa thiêu đổ y, tại đây buổi tối có chút thu hút.
Có thể bởi vì nơi đây đã là Viêm Tế Sơn Mạch khu vực biên giới,
cường đại nguyên thú cũng chẳng có bao nhiêu, hơn nữa chi tiểu đội này cũng có mấy người tại trên ngọn cây dò xét, ngược lại cũng không sợ có nguyên thú sẽ đến đánh lén. Cái kia canh trên lửa một bên, đỡ thịt quay, nồng đậm mùi thịt truyền khắp vài dặm. Ca, lần này chúng ta lãnh ngạo mạo hiểm tiểu đội xem như là kiếm bộn, không chỉ có đạt được một sừng ma hổ, còn hung hăng giáo huấn Mặc Ngọc mạo hiểm tiểu đội một phen, nhớ tới Mặc Ngọc sắc mặt kia, ta hiện tại cũng cảm thấy cao hứng. Một đạo thanh thúy dễ nghe thanh âm vang lên, chỉ thấy một gã người mặc hỏa hồng sắc bó sát người trường bào thiếu nữ, ngồi chồm hổm ở canh hỏa bên cạnh. Thiếu nữ này vóc người càng là nhiệt liệt, cộng thêm cái kia xinh đẹp khuôn mặt, đẹp luân mỹ huyễn, chỉ là nàng hành vi cử chỉ lại không có chút nào đại gia khuê tú răng rớp. Lúc này chính một tay cầm thịt quay, ăn còn một bên dễ cật lấy. Toàn bộ một làm tức giận điêu ngoa thiếu nữ dáng dấp. Mà ở thiếu nữ này bên cạnh, một gã khoảng chừng 20 tuổi cương nghị thanh niên chính ngồi dưới đất, ăn thịt quay. Nghe được thiếu nữ lời nói về sau, cương nghị thanh niên nhưng là khẽ nhíu mày, lần này chúng ta thu hoạch thật không nhỏ, nhưng lại không thể quá lơ là, cái kia Mặc Ngọc mạo hiểm tiểu đội ăn bị thua thiệt lớn như vậy, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hơn nữa này là một sừng ma hổ thi thể, cũng là một cái phiền phức. Cương nghị thanh niên ánh mắt nhìn thân tượng về sau, đầu kia thật lớn chừng dài 4 mét một sừng ma hổ thi thể. Một sừng ma hổ, hơn nữa còn là thời kỳ tột cùng một sừng ma hổ, thực lực đã đạt được lục giai đỉnh phong. Cái này một sừng ma hổ thi thể, tự nhiên là một kiện bảo bối, không nói trên người nó nguyên đan, chỉ cần cái này một sừng ma hổ cái kia một miếng ra, đối bọn hắn lãnh ngạo mạo hiểm tiểu đội mà nói, đều xem như là một kiện đồ tốt. Chỉ là cái này một sừng ma hổ thi thể vô cùng thật lớn. Bọn hắn lại không có không gian giới chỉ, muốn đem cái này một sừng ma hổ trở về, cũng có chút phiền phức, hơn nữa cái này một sừng ma hổ quá mức rêu rao, sợ rằng dọc đường gặp được không ít người đánh cái này một sừng ma hổ chú ý. Ca, sợ cái gì? Cái kia làm khó dễ thiếu nữ nhưng là xem thường. Cái kia Mặc Ngọc có thể làm gì được chúng ta? Lấy thực lực ngươi, cộng thêm chúng ta mạo hiểm tiểu đội, tại đây Viêm Tế Sơn mạch biên giới, lại có mấy cái mạo hiểm tiểu đội dám trêu chọc chúng ta. Lãnh đạo mạo hiểm tiểu đội, tại đây Viêm Tế Sơn mạch khu vực biên giới danh khí coi như là không nhỏ. Đội trưởng là một vị lục trọng thiên đỉnh phong cường giả, hơn nữa sức bật kinh người, toàn lực ứng phó xuống, thậm chí có thể miễn cưỡng cùng thất trọng thiên cường giả đánh một trận. Mà ở đội trưởng phía dưới, cũng còn có hai vị lục trọng thiên võ giả, hán, đều là ngũ trọng thiên võ giả hợp thành, tại đây Viêm Tế Sơn mạch khu vực biên giới, đã coi như là rất tốt mạo hiểm tiểu đội. Nhưng mà, cái kia cương nghị thanh niên vẫn như cũ nhíu chặt mày. Hắn luôn cảm giác, cái kia Mặc Ngọc mạo hiểm tiểu đội, là sẽ không từ bỏ ý đồ. Đề phòng. Đồng nhiên, cái kia tại trên ngọn cây dò xét tiểu đội thành viên, phát sinh quát khẽ một tiếng. Nhất thời, toàn bộ tiểu đội tất cả mọi người, mặc kệ có hay không đang nghỉ ngơi, đều là trong nháy mắt đứng dậy, cầm lấy vũ khí trong tay, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm xung quanh. Chuyện gì xảy ra? Cương nghị thanh niên nhìn xung quanh, hỏi. Có người tới. Cây kia mũi nhọn thượng dò xét đội viên từ trên cây nhảy xuống, đi tới cương nghị thanh niên bên người, trầm giọng nói. Cục, cục, cục. Quả nhiên, tồn tại rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến. Nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều xem tướng tiếng bước chân kia truyền đến phương hướng. Chương 34, Phùng Ngạo cùng Phùng Tuyết. Một đạo hắc sắc thân hình từ từ xuất hiện ở dưới ánh trăng bên. Người đến lấy trên thân, cái kia cường tráng bắp thịt tại ánh trăng chiếu rọi xuống, lại tản ra từng tia hào quang màu xanh. Mơ hồ có một loại cực kỳ hung lệ khí tức truyền đến, chỉ cần xem cái này nhân thân bản làng ra, cũng cảm giác tuổi tác cũng không tính lớn. Mà làm người ta chú ý nhất, chính là người đến trên mặt, mang theo một cái mặt nạ màu bạc, cái này vài lần, có vài phần yêu mị, cũng có vài phần dữ tợn, nhìn qua hơi có chút đáng sợ. Mặt nạ che lấp cả khuôn mặt, chỉ có một đôi lạnh lạnh thâm thúy băng lánh đôi mắt lộ ở bên ngoài. Mà người này khí tức cũng không tính quá mạnh, chỉ là tứ trọng thiên đỉnh phong mà thôi. Tứ trọng thiên. Lãnh đạo mạo hiểm tiểu đội đội trưởng, tên kia cương nghị thanh niên nhíu mày. Mặc dù người vừa tới khí tức chỉ là tứ trọng thiên đỉnh phong, nhưng hắn vẫn mơ hồ có thể cảm giác được, trên người vừa tới cái kia cổ đáng sợ năng lượng ba động. Trực giác nói cho hắn biết, người trước mắt này chỉ sợ không phải đồng dạng tứ trọng thiên. Mà nguyên bản những cái kia cảnh giác lãnh đạo tiểu đội các đội viên, nhìn thấy người đến vẹn vẹn chỉ là một cái tứ trọng thiên về sau, đều là nhẹ nhõm thở nhẹ, bên trong một người thì là mở miệng nói, "Này, cái kia mang mặt nạ dừng lại, nơi này là chúng ta lãnh ngạo mạo hiểm tiểu đội nghỉ ngơi địa phương." Thân ảnh màu đen vững vàng dừng lại, lập tức dừng bước lại, cái kia đối lộ tại mặt nạ bên ngoài con ngươi nhìn quanh bốn phía một cái, đem xung quanh tất cả đều thấy ở trong mắt, khi thấy cái kia trưng bày trên mặt đất thật lớn nguyên thú thi thể lúc, ánh mắt của hắn cũng là hơi hơi chút ngưng. Một sừng ma hổ. Phùng Diễm hơi kinh hãi. Thời kỳ tột cùng một sừng ma hổ, đã là lục giai đỉnh phong nguyên thú, hơn nữa phòng ngự công kích đều rất kinh người, muốn liệp sát nó độ khó không thể so với liệp sát đồng dạng thất giai nguyên thú tới dễ dàng, coi như là hiện tại hắn, muốn giết cái này một sừng ma hổ cũng phải hao tổn tốn nhiều sức lực, không nghĩ tới cái này chi này nhìn qua không tính rất mạnh mạo hiểm tiểu đội, lại có thể lấy được cái này một sừng ma hổ thi thể. Này, ta nói cái kia mang mặt nạ người cao to, ngươi xem đủ chưa? Nói, ngươi đến tới đây làm gì? Một đạo khét kêu tiếng vang lên, chỉ thấy một đạo làm tức giận thân ảnh đi tới trước, nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Mà theo lấy cái này nhiệt liệt thiếu nữ động tác, lãnh đạo mạo hiểm tiểu đội thành viên khác nhóm, cũng từ từ đi tới trước. Phùng Diễm nhìn chung quanh một chút, lập tức dưới mặt nạ truyền đến cái kia lạnh lùng thanh âm, đi ngang qua. Đơn giản hai chữ, nhưng là để cho lãnh đạo mạo hiểm tiểu đội thành viên đều là ngẩn ra, lập tức cái kia cương nghị thanh niên hiện hành phản ứng kịp, khẽ cười một tiếng nói, các hạ, tiểu đội chúng ta chính ở chỗ này nghỉ ngơi. Nếu như các hạ thực sự là đi ngang qua lời nói, vậy bây giờ liền có thể rời đi. Phùng Diễm lắc đầu, mở miệng nói, ta muốn hỏi các ngươi chút chuyện. Ha ha, xin các hạ hỏi, nếu như chúng ta biết rõ, đương nhiên sẽ không lừa gạt ngươi. Cái kia cương nghị thanh niên cũng không kiêu ngạo không tự ti, hơn nữa có vẻ có chút nhiệt tình, nhưng hắn phía sau vị kia làm tức giận thiếu nữ lại không vui, đi tới trước, dịu dàng nói, ca, ngươi đối hắn khách khí như vậy làm gì, không phải chính là một cái tứ trọng thiên mà thôi nha. Chúng ta ở đây tùy tiện một người đều có thể trừng trị hắn. Nói xong, cái này làm tức giận thiếu nữ còn nhăn lại mũi hừ nhẹ một tiếng, bộ dáng kia ngược lại là có vài phần khả ái. Tiểu muội, không được qua quýt. Cương nghị thanh niên khẽ quát một tiếng, lập tức nhìn lấy Phùng Diễm, các hạ, tiểu muội có chút bất đắc dĩ, còn xin không nên phiền lòng. Không sao cả. Phùng Diễm cười nhạt, cũng không để ở trong lòng. Ta muốn biết rõ, nơi này cách Đông Nhạc Vương Triều gần nhất thành thị còn có bao nhiêu lộ trình. Từ ly khai huyết lang cốc về sau, Phùng Diễm liền vẫn luôn hướng Đông Nhạc Vương Triều phương hướng chạy đi, vốn là chỉ cần 3-4 tháng thời gian, nhưng hắn dọc theo đường đi liền chạy đi bên giết chóc nguyên thú tu luyện, dây dưa đại lượng thời gian, thế cho nên hiện tại cũng nửa năm, hắn vẫn không có triệt để ly khai Viêm Tế Sơn Mạch. Nghe xong Phùng Diễm vấn đề về sau, cái kia cương nghị thanh niên nhất thời cười, các hạ, xem ra, ngươi là một mực tại Viêm Tế Sơn Mạch ở giữa lưu lạc mạo hiểm a. Phùng Diễm gật đầu. Cương nghị thanh niên theo sát nói, nơi đây đã là Viêm Tế Sơn Mạch nhất khu vực biên giới, ngươi dọc theo Đông Nhạc Vương Triều phương hướng vẫn luôn đi về phía trước, lấy tốc độ ngươi, ta nghĩ ba trong vòng 4 ngày là có thể ly khai Viêm Tế Sơn Mạch phạm vi, còn như phải đến nhân loại ở lại thành thị, sợ còn muốn 6-7 ngày công phu. Phùng Diễm gật đầu, đa tạ. Phùng Diễm nói xong, định rời đi. Có thể bỗng nhiên hắn bước chân dừng lại, dừng thân lại, quay đầu liếc cái kia cách đó không xa một sừng ma hổ thi thể liếc mắt, nhàn nhạt hỏi, đầu kia một sừng ma hổ là các ngươi tiểu đội liệp sát. Không sai. Cương nghị thanh niên gật đầu. Ừm. Phùng Diễm gật đầu, lập tức khẽ cười một tiếng, nói, ta nhắc nhở một chút các ngươi, cái kia một sừng ma hổ mặc dù không tệ, nhưng cũng chớ vì cái này vứt bỏ toàn bộ các ngươi tánh mạng người. Nghe vậy, lãnh đạo mạo hiểm tiểu đội các thành viên, đều là biến sắc, gãi gãi vũ khí trong tay, sắc mặt cũng hơi hơi trở nên ngưng trọng. Cái kia cương nghị thanh niên cũng là khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, các hạ, lời này của ngươi là ý gì? Nhưng mà, Phùng Diễm nhưng là lắc đầu, không nguyện ý nhiều hơn nữa thiếu, xoay người liền muốn rời đi. Nhưng hắn mới vừa đi một bước, liền bị một người ngăn lại hắn, chính là vị kia vóc người làm tức giận thiếu nữ xinh đẹp. Này, tiểu tử, ngươi nói lời này có ý gì, nói cho ta rõ điểm. Cái kia nhiệt liệt thiếu nữ nhìn chằm chằm Phùng Diễm, vẻ mặt tức giận. Phùng Diễm cau mày một cái, thâm hơi không kiên nhẫn. Hắn sở dĩ nói như vậy, cũng là tốt bụng nhắc nhở chi tiểu đội này một phen. Bởi vì tại hắn cảm giác lực cực mạnh, tự nhiên phát hiện tại đây xung quanh một ít bất thiện ánh mắt. Nhưng hắn cũng không muốn không lý do tham gia chi tiểu đội này nguy cơ ở giữa. Khi hắn liền chuẩn bị bỏ rơi thân lúc rời đi sau khi, khỏe mắt chợt liếc về cái kia thiếu nữ xinh đẹp bên hông khối kia huy chương bạc. Khối kia huy chương bạc đeo vào thiếu nữ bên hông, cũng không thu hút, cộng thêm lại là buổi tối, Phùng Diễm vừa rồi cũng không có chú ý tới, nhưng bây giờ hắn sau khi thấy, sắc mặt nhất thời khẽ biến. Cái này huy chương bạc hắn rất quen thuộc. Phía trên có khắc hai cái ngân sắc tự thể. Một cái đại biểu Phùng gia Phùng chữ, mà đổi thành một cái, thì là đại biểu người thiếu nữ này tên Tuyết chữ. Người thiếu nữ này, là Phùng Tuyết. Mà hắn lại liếc bên cạnh cái kia cương nghị thanh niên bên hông, đồng dạng phát hiện một khối thẻ bài, bất quá tấm bảng này, nhưng là toàn thân kim sắc. Phía trên có khắc Phùng Ngạo. Kim bài đệ tử Phùng Ngạo. Phùng Diễm con người hơi hơi co rụt lại. Tại Phùng gia, huy chương bạc đệ tử không ít, có thể kim bài đệ tử lại cũng chỉ có 4 người. Bốn người này chính là Phùng gia đời tiếp theo gia chủ người dự bị, như Phùng Hạo. Mà Phùng Ngạo tên, Phùng Diễm ở gia tộc lúc cũng đã nghe nói qua, hắn là toàn bộ Phùng gia thiên tài kiệt xuất nhất, bây giờ bất quá 20 tuổi, thì đạt đến lục trọng thiên đỉnh phong. Mà Phùng Tuyết chính là Phùng Ngạo thân muội muội. Hai huynh muội này tại Phùng gia danh khí cực đại, nhưng hắn Phùng Diễm trước đây nhưng chỉ là một gã huy chương đồng đệ tử, thân phận chênh lệch quá lớn, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là khi còn bé gặp qua hai huynh muội này một mặt, vừa rồi nhìn thấy, trong lúc nhất thời cũng không có nhận ra. Mà bây giờ, chứng kiến bọn hắn bên hông lệnh bài, liền nhớ tới tới. Phùng Ngạo, Phùng Tuyết. Phùng Diễm hơi nhếch khóe môi lên lên, nguyên bản hắn không muốn tham gia chi tiểu đội này nguy cơ bên trong, nhưng là bây giờ, hắn lại cải biến chú ý. Phùng Diễm nhếch miệng cười, hỏi, hai người các ngươi, chắc là Thiên Đô thành Phùng gia đệ tử đi, hơn nữa nhìn các ngươi bên hông lệnh bài, tại Phùng gia địa vị sợ cũng không thấp. Nghe Phùng Diễm nói ra bọn hắn thân phận, cái này hai huynh muội mặc dù đều là sững sờ, nhưng cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao, Thiên Đô thành khoảng cách cái này Viêm Tế Sơn mạch cũng không tính quá xa, tại đây xung quanh không ít trong thành thị, chỉ cần là có chút địa vị người, đều là biết được Thiên Đô thành Phùng gia. Hừ, ngươi tiểu tử này ánh mắt không cạn nha, lại có thể nhận ra chúng ta, bất quá vô dụng, ngươi nói mau, ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi vừa rồi lời kia là có ý gì, có phải hay không muốn đánh chúng ta cái kia một sừng ma hổ chủ ý? Cái kia làm tức giận thiếu nữ Phùng Tuyết khẽ kêu nói. Ha ha. Phùng Diễm khẽ cười một tiếng, cái này một sừng ma hổ mặc dù coi như không tệ, có thể tưởng tượng muốn đánh đụng đến ta, lại khó. Cái kia làm tức giận thiếu nữ nhưng là hừ nhẹ một tiếng, hiển nhiên không tin Phùng Diễm lời nói. Phùng Diễm lại theo sát nói, tên của ta nói vậy các ngươi cũng hẳn nghe nói qua, ta gọi là Nham Phong, Thiên Đô thành sát lục chàng ở giữa Nham Phong. Nham Phong. Làm tức giận thiếu nữ sững sờ, lập tức suy nghĩ kỹ một chút, nàng cười lạnh một tiếng, bởi vì nàng căn bản chưa có nghe nói qua tên này. Nhưng mà, cái kia cương nghị thanh niên Phùng Ngạo sắc mặt nhưng là bỗng nhiên biến đổi. Nham Phong, ngươi là Nham Phong tiên sinh. Phùng Ngạo liền hỏi. Phùng Diễm gật đầu. Phùng Ngạo nhất thời hít một hơi lãnh khí, hơn nữa hắn xem xét tỉ mỉ Phùng Diễm một phen, cái kia giữ tận mặt nạ màu bạc, cộng thêm tứ trọng thiên đỉnh phong khí tức, hiển nhiên cùng Thiên Đô thành Nham Phong giống nhau như lúc, thế là hắn cũng không còn hoài nghi. Phùng Ngạo thần sắc lập tức trở nên càng thêm khách khí. Nguyên lai là Nham Phong tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu. Chương 35, đồng hành. Ca, ngươi biết hắn. Cái kia làm tức giận thiếu nữ Phùng Tuyết, nhìn thấy Phùng Ngạo đối cái này Nham Phong khách khí như vậy, không khỏi nghi ngờ nói. Đương nhiên. Phùng Ngạo gật đầu, tiếng cười lang lãng, Nham Phong tiên sinh tên tại Thiên Đô thành thật là như sấm bên tai, ngươi đã có hơn nửa năm không có hồi qua gia tộc, cho nên chưa nghe nói qua Nham Phong tiên sinh tên. Ta có thể 3 tháng trước về nhà tộc một chuyến, rồi mới từ gia chủ còn có các vị trưởng lao trong miệng biết được. Nham Phong tiên sinh, cái kiếp nhưng là chân chính thiên tài siêu cấp, chỉ là lấy tứ trọng thiên thực lực, liền đem Thiên Đô thành sát lục chẳng cái kia 3 vị ngũ trọng thiên vô địch cường giả từng cái đánh bại. Như vậy chiến tích, toàn bộ Đông Nhạc Vương triều sợ đều không có mấy người có thể cùng Nham Phong tiên sinh đánh đồng. Nghe vậy, Phùng Diễm sắc mặt ngẩn ra, thâm nhưng là cười khổ. Tuy nói cái này Phùng Ngạo tuy nói là thật, nhưng khi hắn mặt nói ra, liền có chút vuốt mông ngựa hiểm nghi. Mà Phùng Tuyết cùng lãnh ngạo mạo hiểm tiểu đội thành viên khác nghe được Nham Phong chiến tích về sau, đều là vô cùng khiếp sợ. Đặc biệt Phùng Tuyết, nàng cũng là Thiên Đô thành, cũng biết sát lục chàng ở giữa cái kia 3 vị ngũ trọng thiên vô địch. Độc Nhãn, Cốt Đung, Lãnh Dạ. Cái này 3 người, tuy là ngũ trọng thiên, nhưng lại đều có cùng lục trọng thiên giao chiến tư cách, nàng Phùng Tuyết cũng là ngũ trọng thiên, nhưng tại 3 vị vô địch trước mặt, sợ chẳng đáng là gì. Mà Nham Phong, nhưng là lấy tứ trọng thiên thực lực, đem cái này 3 người từng cái đánh bại, Phùng Tuyết lúc này cũng hiểu, trách không được Nham Phong tại Thiên Đô thành tồn tại như vậy danh khí. Nham Phong tiên sinh, ta nghe nói ngài tại nửa năm trước liền ly khai Thiên Đô thành, không nghĩ tới sẽ ở cái này Viêm Tế Sơn mạch bên trong đụng tới ngươi, nhìn, ngài là ở chỗ này lưu lạc tu luyện à? Phùng Ngạo cười nói. Phùng Diễm gật đầu. Phùng Ngạo rồi nói tiếp, ta còn nghe nói, tại nửa năm trước, Tống gia gia chủ tự mình đứng ra chiêu nạp qua ngài. Phùng Ngạo cũng chưa có nói hết, nhưng hắn ý tứ, Phùng Diễm lại có thể nghe được, lúc này Phùng Tuyết khẽ cười một tiếng nói, ta không có cự tuyệt hắn, nhưng cũng không có bằng lòng hắn. Nghe vậy, Phùng Ngạo tâm vui vẻ. Đây cũng chính là nói, hắn Phùng gia còn có đem Nham Phong mời chào hy vọng. Phùng Ngạo, các ngươi tiểu đội hiện tại là muốn hồi Thiên Đô thành sao? Phùng Diễm hỏi. Phùng Ngạo gật đầu, hỏi ngược lại, Nham Phong tiên sinh cũng phải cần hồi Thiên Đô thành. Đúng, không bằng. Ta và các ngươi cùng nhau trở về như thế nào? Phùng Diễm cười nói. Cái này Phùng Ngạo đầu tiên là ngẩn ra, tâm do dự một hồi, tựa như thật nói, Nham Phong tiên sinh, lấy thân phận ngài bằng lòng cùng đi với chúng ta tự nhiên là cầu còn không được, bất quá bây giờ, tiểu đội chúng ta có chút phiền phức, nếu như Nham Phong tiên sinh ngài theo chúng ta một chỗ, chỉ sợ cũng phải gặp nguy hiểm. Phùng Diễm mỉm cười, trong lòng đối cái này Phùng Ngạo cũng có chút hảo cảm. Không sao cả, liền một chỗ đi. Phùng Diễm vất tay một cái, ý bảo Phùng Ngạo không cần nhiều lời, mà hắn chính là chậm gì gì đi tới cái kia canh hỏa bên cạnh, nhắm mắt ngồi xếp bằng đứng lên. Phùng Ngạo khẽ nhíu mày, lúc này cái kia Phùng Tuyết cũng đi tới bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói, ca, cái này Nham Phong tại sao muốn cùng đi với chúng ta, hắn có phải hay không là đánh chúng ta cái kia một sừng ma hổ chủ ý? Sẽ không. Phùng Ngạo lắc đầu. Cái này Nham Phong thiên phú được, rất nhiều thế lực gia tộc đều muốn đem chiêu nạp, nếu như hắn muốn, chớ nói một đầu lục giai đỉnh phong nguyên thú, coi như là một đầu thất giai nguyên thú thậm chí bát giai nguyên thú, đều sẽ có rất nhiều thế lực sẽ vì mời chào hắn mà cố ý đưa tới cho hắn, làm thế nào có thể đánh cái này một sừng ma hổ chủ ý. Đã như vậy, vậy hắn biết rõ tiểu đội chúng ta có rất nhiều phiền phức, vì sao còn nguyện ý theo chúng ta đi. Phùng Tuyết thấp giọng nói, hơn nữa ca ngươi có phát hiện không, cái này Nham Phong lúc trước theo chúng ta đối thoại thái độ có thể không phải như vậy. Phùng Ngạo gật đầu, hắn cũng chú ý tới điểm ấy. Phùng Diễm vừa mới đến lúc này, vô luận là ánh mắt vẫn là thanh âm đều lạnh lùng tột cùng, giọng nói cũng giống như là lấy người xa lạ giọng nói, có biết bọn họ là Thiên Đô Phùng gia đệ tử về sau, thái độ rất rõ ràng phát sinh cải biến. Chẳng lẽ cái này Nham Phong theo chúng ta Phùng gia có không ít quan hệ, hoặc là ta gia tộc trưởng lão nhóm đã trong tối đưa hắn mời chào. Phùng Ngạo thầm nghĩ đến. Tiểu muội, nói chung bất kể dạng nào, đối cái này Nham Phong tiên sinh thái độ tốt điểm, hơn nữa phải tận lực mời chào hắn, thiên tài như vậy. Nếu quả thật có thể chiêu mộ được gia tộc đến, cái kia tuyệt đối là một chuyện tốt. Phùng Ngạo trầm giọng lấy mệnh lệnh giọng nói mở miệng nói. Biết rõ. Phùng Tuyết cũng biết nặng nhẹ gật đầu bằng lòng. Rất nhanh, lãnh đạo mạo hiểm tiểu đội lại khôi phục như thường, nên đề phòng, nên nghỉ ngơi một chút, chỉ là khác với lúc đầu chỉ là nhiều hơn một cái Phùng Diễm. Tại lãnh đạo mạo hiểm tiểu đội nghỉ ngơi địa phương cách đó không xa, một đống ngay trong bụi cỏ, có hai đạo ánh mắt, cuối cùng đều chăm chú nhìn lãnh ngạo mạo hiểm tiểu đội địa phương, mà lãnh ngạo mạo hiểm tiểu đội người cũng đều không có phát hiện bọn hắn tồn tại. Đội trưởng, xem ra vừa rồi người kia là gia nhập lãnh ngạo mạo hiểm tiểu đội, theo chân bọn họ cùng đi. Bên trong một gã gầy gò thanh niên nam tử trốn ở đống cỏ bên trong, nhẹ giọng nói. Đọc trái tim đen đú ám chuyển với. Rất kỳ quái, coi như Lưu Lạc Viêm tế sơn mạch người mạo hiểm, bình thường mà nói, đều là một thân một mình, hoặc là một tiểu đội hành động. Có rất ít trên đường gia nhập tiểu đội, ví dụ, tên kia, có phải hay không là đang đánh một sừng ma hổ chủ ý. Gầy gò thanh niên nhìn lấy bên người cái kia trên mặt có dấu vết tóc tím trung niên, cái này tóc tím trung niên, là bọn hắn tiểu đội trưởng, bất quá bọn hắn cái tiểu đội này, lúc này cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Hừ, tên kia mới một cái tứ trọng thiên đỉnh phong mà thôi, để ý hắn làm cái gì, ta xem 8 phần 10 là lãnh ngạo tiểu đội người sợ hãi có người hướng bọn hắn ra tay. Cho nên mới trường hợp đặc biệt đang mạo hiểm thời điểm kéo người vào đội. Tóc tím trung niên âm lãnh nói. Nói xong, hắn còn nhịn không được chửi nhỏ một tiếng. Chết tiệt lãnh ngạo mạo hiểm tiểu đội. Tóc tím trung niên tâm đoán hận, nguyên bản hắn mặc ngọc mạo hiểm tiểu đội, luận thực lực cũng không so lãnh ngạo mạo hiểm tiểu đội kém hơn nhiều ít, nhưng hôm nay vì liệp sát cái kia một sừng ma hổ, người khác tử thương hơn phân nửa, một sừng ma hổ cũng như trước chiến lược 10 phần, bọn hắn tiểu đội bất đắc dĩ chỉ có thể rút lui, nhưng bọn họ không nghĩ tới cái kia một sừng ma hổ cũng bị thương nặng, vừa may bị lúc đó đi ngang qua lãnh ngạo mạo hiểm tiểu đội chiếm tiện nghi. Hắn tự nhiên không cam lòng, cái đầu nóng lên, bọn hắn tiểu đội còn lại người liền trong tối mai phục, muốn đem lãnh ngạo mạo hiểm tiểu đội một lưới bắt hết. Bọn hắn tiểu đội vốn là bị thương nặng, hiện tại lại tới đánh lén hầu như mỗi cái có toàn thịnh thực lực, hơn nữa vốn là so với bọn hắn cường đại hơn chút lãnh ngạo mạo hiểm tiểu đội, kết quả tự nhiên không cần nhiều lời. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Bọn hắn tiểu đội cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ, liền vợ hắn, cũng chết tại lãnh ngạo mạo hiểm tiểu đội thủ hạ. Nhị hổ. Tóc tím trung niên liếc bên cạnh gầy gò thanh niên liếc mắt, trầm giọng nói, từ giờ trở đi, ngươi liền cho ta chăm chú nhìn lãnh ngạo mạo hiểm tiểu đội hướng đi, nhất định phải cho ta nhìn chòng chọc chết, không nên bị phát hiện. Gầy gò thanh niên liên tục gật đầu. Đội trưởng, vậy còn ngươi? Gầy gò thanh niên hỏi. Ta tự nhiên là đi tìm trợ thủ. Tóc tím trung niên thanh âm ở giữa ẩn chứa oán hận. Thê tử ta chết, tiểu đội cũng không, ta như thế nào không cho bọn hắn lãnh ngạo mạo hiểm tiểu đội đền mạng. Tóc tím trung niên lạnh rên một tiếng. Ta mặc dù không muốn cái kia một sừng ma hổ, cũng sẽ để cho hắn lãnh ngạo mạo hiểm tiểu đội toàn bộ chết ở chỗ này. Đội trưởng, cái kia lãnh ngạo mạo hiểm tiểu đội đội trưởng thật là Thiên Đô thành Phùng gia kim bài đệ tử a, chúng ta muốn là ra tay giết hắn. Cái kia gầy gò thanh niên nhịn không được mở miệng nói. Sợ cái gì? Tóc tím trung niên khẽ quát một tiếng. Hắn Phùng gia lợi hại, có thể trời cao hoàng đế ở xa, chỉ cần chúng ta không đi lộ tin âm thanh, không lưu lại miệng sống. Ai biết là chúng ta được. Hơn nữa bọn hắn như vậy rêu rao mang theo một sừng ma hổ thi thể, cái kia muốn đối bọn hắn ra tay cũng không biết chúng ta một nhà. Tóc tím trung niên rất rõ ràng cái kia một sừng ma hổ đối một ít mạo hiểm tiểu đội sức dụ dỗ. Cho ta hảo hảo nhìn chằm chằm, nếu như bị phát hiện, ta liền đem đầu ngươi vặn hạ xuống. Tóc tím trung niên dự tận nói. Ách, là. Cái kia gầy gò thanh niên dọa cho giật mình, liền vội vàng gật đầu bằng lòng. Hừ. Tóc tím trung niên lạnh rên một tiếng, lập tức chậm rãi rời khỏi bụi cỏ, hướng xa xa chạy đi. Hán, muốn đi tìm trợ thủ. Phùng Diễm nhắm mắt ngồi xếp bằng, nhưng hắn cảm giác lực lại đã sớm xa xa tập trung ảnh tàng cách đó không xa ngay trong bụi cỏ hai bóng người. Hắn mặc dù phát hiện cái kia tóc tím trung niên rời đi, có thể cũng không có đuổi theo, mà ở tấm kia băng lánh giữ tợn mặt nạ màu bạc xuống, khóe miệng hắn đã từ từ hiện ra một luồng băng lánh mỉm cười. Mà lãnh nạo mạo hiểm tiểu đội nhóm, vẫn như cũng là hồn nhiên vô tri, không chút nào biết được, bọn hắn người đã ở nguy cơ ở giữa. Chương 36, ẩn nhẫn. Bầu trời xanh thẳm, tựa như mâm sứ đồng dạng làm sạch. Tại Viêm Tế Sơn mạch biên giới lôi vào, một chi mạo hiểm tiểu đội, chừng hơn 10 người đội ngũ. Từ 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 rậm rạp rừng rậm ở giữa đi tới. Nham Phong tiên sinh, chúng ta đã từ Viêm Tế Sơn mạch ở giữa đi ra. Phùng Ngạo liền cùng Phùng Diễm song song đi cùng một chỗ, ra Viêm Tế Sơn mạch về sau, liền vội vàng nói. Ừm. Phùng Diễm nhàn nhạt gật đầu, nhưng trong lòng thì cảm khái. Hắn từ Huyết Lang Quốc xuất phát, cho tới bây giờ rốt cục đi ra Viêm Tế Sơn mạch, nhưng lại ước chừng dùng thời gian nửa năm. Đây cũng chính là nói, hắn tại Viêm Tế Sơn mạch ở giữa ngây người nửa năm. Rốt cục đi ra. Một đạo làm tức giận thân ảnh xuất hiện ở Phùng Diễm trước mặt, chỉ thấy Phùng Tuyết khanh khách một tiếng nói, Nham Phong đại ca, ta đều tại cái kia Viêm Tế Sơn mạch ở giữa ngây người mấy tháng, hiện tại rốt cục ly khai cái địa phương quỷ quái này. Phùng Diễm đeo mặt nạ, nhìn không ra hắn biểu hiện trên mặt, mà nghe được Phùng Tuyết lời nói về sau, cũng không có mở miệng. Gặp cái này, Phùng Tuyết không khỏi bĩu môi, thực sự là một miếng gỗ. Ba ngày nay, Phùng Tuyết bình thường chủ động cùng Phùng Diễm đến gần, bình thường cùng Phùng Diễm tiến tới với nhau. Liên xưng hô cũng biến thành Nham Phong đại ca, có thể Phùng Diễm lại luôn là một bộ xa cách răng rớp. Phùng Diễm tâm tư rõ ràng, cái này Phùng Tuyết sở dĩ làm như vậy, chỉ sợ là chịu ca ca hắn Phùng Ngạo ý, cũng chính là cái gọi là mỹ nhân kế. Muốn dùng cái này đem chính mình trói lên Phùng ra trên thuyền. Nhưng hắn tâm trí bực nào cay nghiệt, sao lại bị như thế một tiểu nha đầu cho quải, nữ nhân đối hắn mà nói, sức dụ dỗ cũng không tính quá lớn. Phùng Ngạo. Phùng Diễm liếc bên người Phùng Ngạo liếc mắt, trầm giọng nói. Đã ra Viêm Tế Sơn mạch, chúng ta liền sẽ gặp phải rất nhiều độc hành cường giả hoặc là mạo hiểm tiểu đội, mà cái kia một sừng ma hổ thi thể, như vậy rêu rao, sợ là miễn không rất nhiều phiền phức. Điểm ấy ta cũng biết. Phùng Ngạo khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói, ta có thể cũng không có cách nào, nếu như ta có không gian giới chỉ lời nói đã tốt lắm rồi. Phùng Diễm khẽ lắc đầu. Không gian giới chỉ, hắn thì có, bất quá cũng hắn cũng sẽ không lấy ra, hơn nữa coi như lấy ra. Sợ rằng Phùng Ngạo bọn hắn cũng không nguyện ý đem một sừng ma hổ phóng tới hắn không gian giới chỉ ở giữa. Tiếp qua một hai ngày lộ trình, chúng ta liền có thể đạt tới cái này thành phố phụ cận, ở nơi này tồn tại đội chấp pháp tồn tại, không ai dám sảng bậy, đến lúc đó chúng ta vội vàng đem cái này một sừng ma hổ bán, sau đó rời đi, nói vậy cũng không người hội khó khăn chúng ta. Phùng Ngạo nói, sợ là chúng ta muốn đến thành thị cũng không phải đơn giản như vậy. Phùng Diễm Tâm khép cười một tiếng, hắn chính là biết rõ. Có một đạo thân ảnh đã duy trì liên tục theo dõi bọn hắn 3 ngày. Ly khai Viêm Tế Sơn mạch về sau, lãnh đạo các thành viên tiểu đội liền dọc theo thành thị phương hướng chạy đi. Nửa ngày sau, lúc này đã là buổi chiều, lãnh đạo tiểu đội hơn 10 người tại trên đường từ từ đi tới, tiểu đội thành viên đều là ngũ trọng thiên ở trên võ giả, chạy đi tốc độ tự nhiên không chậm. Rất nhanh, bọn hắn đi tới một chỗ khe núi ở giữa. Dưới mặt nạ, Phùng Diễm ánh mắt cẩn thận nhìn xung quanh, chân mày hơi nhíu lại. Bọn hắn hiện tại vị trí cái khe núi này, xung quanh đều là một mảnh vách núi, lại cái này vách núi cực xoay mình, coi như là lấy thực lực của hắn, cũng đừng hỏng từ nơi này vách núi leo lên. Hai bên đều là tử lộ, nếu là có người ở chỗ này ra tay, sợ rằng lãnh đạo tiểu đội người không có một cái có thể chạy thoát. Phùng Diễm thầm nghĩ trong lòng. Này, mọi người cẩn thận một chút. Phùng Ngạo cũng nhận thấy được con đường này không tầm thường, lập tức phân phó lãnh đạo tiểu đội các đội viên toàn thân đề phòng. Mà ngay tại lúc này, ở tại bọn hắn tiền phương, từ từ xuất hiện một đám người thân ảnh. Đề phòng. Phùng Ngạo sau khi thấy được, lúc này khẽ quát một tiếng. Lãnh đạo mạo hiểm tiểu đội các thành viên, lúc này từng cái xuất ra vũ khí mình, đồng thời cũng không thiếu nhân theo cái kia một sừng ma hổ thi thể tới gần. Cái kia một sừng ma hổ do dự thể tích quá lớn, vẫn luôn là từ 4 người mang, bây giờ lại có ước chừng 8 người vây quanh ở bên cạnh. Là Ma Long mạo hiểm tiểu đội. Phùng Ngạo thấy rõ ràng xa xa nhóm người kia mặt về sau, sắc mặt hơi đổi. Ma Long mạo hiểm tiểu đội, nhưng là một cái thực lực cực mạnh tiểu đội, bọn hắn đội trưởng càng là một gã thất trọng thiên võ giả, cộng thêm còn có 4 gã lục trọng thiên, bực này đội hình, có thể so với bọn hắn Lãnh Ngạo mạo hiểm tiểu đội phải mạnh hơn không ít. Ca, làm sao bây giờ? Phùng Tuyết đi tới Phùng Ngạo trước mặt, trầm giọng hỏi. Yên tâm, cái này Ma Long mạo hiểm tiểu đội mặc dù cường hãn, nhưng nếu là muốn đối chúng ta ra tay, coi như có thể đủ tất cả diệt chúng ta, bọn hắn tiểu đội cũng phải tử thương hơn phân nửa, làm một đầu một sừng ma hổ thi thể, bọn hắn sợ cũng không nguyện ý thừa nhận như vậy đau đớn đại giới. Phùng Tuyết gật đầu. Quả nhiên, cái kia Ma Long mạo hiểm tiểu đội đi tới trước mặt bọn họ, mặc dù nhìn thấy cái kia cự một sừng ma hổ thi thể, cũng không có ra tay, vẹn vẹn chỉ là hơi chút dừng lại một chút, liền chậm rãi từ bọn hắn Lãnh Ngạo tiểu đội bên người đi vòng qua. Xem ra, Ma Long mạo hiểm tiểu đội cũng không có hướng bọn họ ra tay dự định. Gặp cái này, Lãnh Ngạo mạo hiểm tiểu đội tất cả mọi người nhẹ nhõm thở nhẹ. Duy chỉ có Phùng Diễm, cái kia dưới mặt nạ vẫn như cũ là nhíu chặt mày. Không thích hợp, coi như cái này Ma Long mạo hiểm tiểu đội không nguyện ý vì một sừng ma hổ cùng Lãnh Ngạo mạo hiểm tiểu đội sống mái với nhau, nhưng bọn họ cũng chưa đến nổi một điểm tham luyến cũng không có. Phùng Diễm chú ý tới, vừa rồi những cái kia Độc Long mạo hiểm tiểu đội người, chứng kiến một sừng ma hổ thi thể thời điểm, ánh mắt ở giữa cũng chẳng có bao nhiêu tham luyến. Loại tình huống này, chỉ có 2 loại nguyên nhân. Một loại, là bởi vì bọn hắn trướng mắt cái này một sừng ma hổ thi thể. Mà đổi thành một loại, thì là bọn hắn đang tận lực ảnh tàng chính mình tham luyến. Phùng Diễm cũng không nhận ra bọn họ là loại thứ nhất. Quả nhiên, đột nhiên xảy ra dị biến. Cái kia Độc Long mạo hiểm tiểu đội các thành viên, tại vòng qua Lãnh Ngạo tiểu đội người về sau, cũng không có nhanh chóng rời đi, mà là từng cái xoay người lại, tựa như độc xà nhìn chằm chằm con mồi đồng dạng nhìn lấy Lãnh Ngạo các thành viên tiểu đội. Không xong. Gặp cái này, Phùng Ngạo trong lòng một lộ bộ, thầm nói không tốt. Mà đúng lúc này, lại là một đám người ảnh chậm rãi từ đằng xa xuất hiện, hơn nữa bọn hắn từng cái tốc độ cực nhanh chạy về phía này, rất mau ra hiện tại Lãnh Ngạo mạo hiểm tiểu đội trước mặt. Chi đội ngũ này, có gần 30 người, dẫn đầu là một gã nam tử đầu trọc, một cổ thất trọng thiên khí tức cường đại từ trên người hắn phát ra. Nộ hồ mạo hiểm tiểu đội. Phùng Ngạo sắc mặt nhất thời trắng nhợt, Lãnh Ngạo mạo hiểm tiểu đội các thành viên cũng là từng cái quá sợ hãi. Bởi vì, đột nhiên này cấp tốc chạy tới nộ hổ mạo hiểm tiểu đội, cùng cái kia đã đi đường vòng phía sau bọn họ Độc Long mạo hiểm tiểu đội, đưa bọn họ Lãnh Ngạo mạo hiểm tiểu đội miễn cưỡng kẹp ở giữa, mà hai bên lại là vách đá, nói cách khác, bọn hắn đã bị hai cái cường đại mạo hiểm tiểu đội bao vây. Cẩn thận một chút. Phùng Ngạo sắc mặt ngưng trọng, nhắc nhở thủ hạ các đội viên, còn hắn thì nhìn về phía đối phương. Nộ hổ, còn có Độc Long, các ngươi đây là ý gì? Phùng Ngạo lạnh giọng hỏi. Ha ha, Phùng Ngạo, ngươi đây là biết rõ còn hỏi. Cái kia nam tử đầu trọc cười lớn một tiếng, ánh mắt nhìn về phía cái kia thật lớn một sừng ma hổ thi thể, không khỏi nhếch miệng. Xách xách, thực sự là thật lợi hại, lục giai đỉnh phong một sừng ma hổ, thực lực đã miễn cưỡng sánh ngang thất giai nguyên thú, coi như là chúng ta nộ hổ mạo hiểm tiểu đội cũng rất khó giết chết nó, không nghĩ tới các ngươi Lãnh Ngạo mạo hiểm tiểu đội lại vẫn có thể nhặt được dễ dàng như vậy. Phùng Ngạo đội trưởng, giống như một sừng ma hổ dạng này giá trị sang quý nguyên thú thi thể, liền chỉ cần một mình ngươi độc hưởng, cũng không quá tốt. Độc Long mạo hiểm tiểu đội đội trưởng, tên kia tóc màu tím thất trọng thiên thanh niên lúc này cũng mở miệng nói. Phùng Ngạo nắm chặt quả đấm, trên mặt hiện hiện một luồng tức giận, nhưng rất nhanh liền bị hắn đè xuống, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng cười, ta Phùng Ngạo không phải keo kiệt người, tất nhiên hai vị đối cái này một sừng ma hổ cũng có hứng thú, ta nguyện ý đem cái kia một sừng ma hổ ra cùng trên người tài liệu tặng cho hai vị, ta chỉ cần cái này một sừng ma hổ nguyên đan là được, nhị vị thấy thế nào? Nghe xong Phùng Ngạo lời nói, bên cạnh Phùng Diễm chân mày hơi hơi vén lên, tâm đối cái này Phùng Ngạo đánh giá cũng cao hơn. Cái này Phùng Ngạo, hiểu được tiến thối, cũng đủ ẩn nhẫn, không hổ là gia tộc tinh anh nhất đệ tử. Phùng Diễm trong lòng tán thưởng. Nhưng mà, cái kia Độc Long cùng nộ hổ cũng đã không hài lòng. Phùng Ngạo đội trưởng, ngươi đừng khi chúng ta là người ngu không được, hai chúng ta tiểu đội phí khí lực lớn như vậy, như thế nào những vật này là có thể đổi xuống? Độc Long tiểu đội đội trưởng lạnh lùng nói. Nộ hổ tiểu đội trưởng, cái kia nam tử đầu chọc cũng là cười lạnh một tiếng. Ai cũng biết được, nguyên thú trên người chân quý nhất chính là nó nguyên đan, mà một sừng ma hổ nguyên đan, càng là có thể cùng đồng dạng thất giai nguyên thú nguyên đan cùng so sánh, vật kia, mới là một sừng ma hổ trên người chân quý nhất. Tốt, vậy ta liền lui thêm bước nữa. Phùng Ngạo trầm giọng nói, cái này một sừng ma hổ thi thể, chúng ta không muốn, liền đều cho hai vị, các ngươi xem có hài lòng hay không. Phùng Ngạo thốt ra lời này xong. lãnh đạo các thành viên tiểu đội sắc mặt đều là biến đổi.
Ca.
Phùng Tuyết càng là nhịn không được mở miệng, lại bị Phùng Ngạo ngăn lại. Phùng Tuyết vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm xung quanh hai chi mạo hiểm tiểu đội, bọn hắn như vậy gian nan mới đến một sừng ma hổ, cứ như vậy chắp tay nhường cho người, trong lòng tự nhiên không cam lòng.
Chương 37, Từ chiến.
Ca, sợ bọn họ làm cái gì, cùng lắm theo chân bọn họ hợp lại. Phùng Tuyết cả giận nói.
Đúng vậy, đội trưởng.
Đội trưởng, chúng ta không nhận con chim này khí, liền cùng bọn hắn hợp lại.
Đội trưởng.
Lãnh đạo mạo hiểm tiểu đội thành viên đều là thanh niên nhân, huyết khí phương cương.
Nhưng mà, Phùng Ngạo nhưng là không chút do dự lắc đầu.
Độc Long, Nộ Hổ hai cái tiểu đội, thực lực đều cực mạnh, không chỉ có đội trưởng đều là thất trọng thiên cường giả, hơn nữa mỗi cái tiểu đội đều có mấy vị lục trọng thiên tồn tại, đối đầu bọn hắn bất kỳ một cái nào tiểu đội, chúng ta Lãnh Ngạo cũng không là đối thủ, hiện tại bọn hắn hai cái tiểu đội liên hợp lại, xung quanh lại là dạng này hiểm địa, muốn là theo chân bọn họ liều mạng, không lang, sợ là chúng ta tiểu đội ngay cả một người cũng không cách nào chạy đi.
Phùng Ngạo thầm nghĩ trong lòng.
Cứ như vậy đem một sừng ma hổ chắp tay nhường cho người, hắn cũng không cam chịu, có thể hết cách rồi, người người là đau thớt, ta là cá thịt, không phải do hắn.
Hai vị, cái này một sừng ma hổ chúng ta đã nguyện ý nhường lại, lần này hai vị cần phải thỏa mãn a.
Phùng Ngạo thanh âm trầm thấp, một cổ tức giận bị hắn mạnh mẽ đè xuống.
Ha ha, tốt.
Nộ Hổ mạo hiểm tiểu đội đội trưởng, cái kia nam tử đầu chọc cười ha ha một tiếng nói, Phùng Ngạo đội trưởng, ta ngược lại là cố gắng sang bằng bội phục ngươi quyết đoán. Muốn là không có ra cái này việc chuyện, ta nhất định phải với ngươi giữ rượu một phen, bất quá bây giờ nha.
Thật có lỗi, chịu người nhờ vả, hết lòng vì việc người khác, coi như các ngươi đem cái này một sừng ma hổ nhường cho ta, ta cũng không thể để các ngươi còn sống rời đi nơi đây.
Nghe vậy, Phùng Ngạo con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, lãnh đạo mạo hiểm tiểu đội các thành viên cũng đều là từng cái kinh sợ không thôi.
Một sừng ma hổ bọn hắn cũng đã làm cho đi ra, đối phương lại vẫn không chịu từ bỏ ý đồ, muốn đem bọn hắn đưa vào chỗ chết.
Chịu người nhờ vả.
Phùng Ngạo sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt nhưng là xem tướng Nộ Hổ các thành viên tiểu đội, vẹn vẹn một hồi, ánh mắt của hắn liền đứng ở bên trong một gã bao phủ tại hắc bào dưới đất thân ảnh bên trên.
Là ngươi.
Phùng Ngạo thanh âm tràn đầy vô tận sát ý.
Đạo kia hắc bào thân ảnh gặp đã bị nhận ra, cũng sẽ không trốn tránh, chậm rãi đi tới trước, đồng thời đầu hắn cũng nâng lên, lộ ra một tấm Lãnh Ngạo tiểu đội đều đặc biệt khuôn mặt quen thuộc.
Nguyên lai là ngươi, Mạc Ngọc, ngươi một cái vương bát đản.
Phùng Tuyết càng là vẻ mặt kinh sợ, nếu không phải là có Phùng Ngạo lôi kéo nàng, nàng liền muốn trực tiếp xông lên đi theo đối phương hợp lại.
Lãnh Ngạo mạo hiểm tiểu đội các thành viên, cũng là đồng loạt mặt đầy oán hận chi ý.
Ha ha, không sai, chính là ta.
Hắc Bảo chậm rãi bỏ đi, Mạc Ngọc ngưng mắt nhìn Lãnh Ngạo mạo hiểm tiểu đội mọi người.
Hừ, cái kia một sừng ma hổ vốn chính là ta Mạc Ngọc mạo hiểm tiểu đội phát hiện ra trước, không nghĩ tới lại bị các ngươi chiếm tiện nghi, hơn nữa các ngài lại vẫn giết ta thế tử.
Mạc Ngọc sắc mặt giữ tận tuột cùng.
Thê tử ngươi, đó là gieo gió gặt bão.
Phùng Tuyết tức giận nói, chính mình không có bản lĩnh liệp sát không một sừng ma hổ, dĩ nhiên hèn hạ đến đánh lén chúng ta, thực sự là không biết xấu hổ, chết chưa hết tội.
Câm miệng.
Mạc Ngọc gầm lên một tiếng, có thể theo sát hắn lại là vẻ mặt cười nhạt, ai đúng ai sai đều không có ý nghĩa, đã các ngươi giết ta thê tử, vậy thì phải cho ta thê tử đi chôn cùng.
Đội trưởng, gặp các ngươi.
Mạc Ngọc nhìn về phía bên cạnh nam tử đầu trọc.
Được.
Nam tử đầu chọc nết miệng cười.
Phùng Ngạo đội trưởng, cái này Mạc Ngọc mặc dù không phải thứ gì, nhưng hắn đem một sừng ma hổ tin tức nói cho chúng ta biết, mà ta cũng bằng lòng muốn báo thù cho hắn. Ngươi cũng biết, chúng ta những thứ này mạo hiểm tiểu đội người, tiểu đội uy tín thật là rất trọng yếu, cho nên.
Xin lỗi.
Nam tử đầu chọc nhìn chằm chằm Phùng Ngạo, trầm giọng nói.
Chịu ngươi nhờ vả, hết lòng vì việc người khác.
Phùng Ngạo đội trưởng, cũng chớ có trách chúng ta.
Độc Long mạo hiểm tiểu đội trưởng. Thanh niên tóc tím kia cũng trầm giọng nói.
Hừ.
Phùng Ngạo lạnh rên một tiếng, vẫn chưa hồi lời nói, lại dùng gần chính bọn nó tiểu đội người có thể nghe được dưới thanh âm lệnh nói, hãy nghe cho ta, đợi chút nữa một khi động thủ, liền lập tức hướng về sau bên hướng.
Tuy nói có trước sau hai cái về sau, có thể tất nhiên độc này lòng cùng Nộ Hổ hai cái tiểu đội sớm có chuẩn bị, như vậy 8 phần 10 phía trước bên còn có hắn mai phục ngăn cản, mà bọn hắn phía sau, thì là vô tận viêm tê sơn mạch. Chỉ cần bọn hắn có thể chạy trốn tới viêm tế sơn mạch bên trong, thì có còn sống khả năng.
Còn có, đợi chút nữa vô luận như thế nào, đều muốn cam đoan Nham Phong tiên sinh an toàn.
Phùng Ngạo lại nói.
Lãnh đạo mạo hiểm tiểu đội các thành viên đều gật đầu, lập tức từng cái sắc mặt ngưng trọng đứng lên, một trận, cũng không tốt đánh.
Phùng Diễm mắt thấy đây hết thảy, cuối cùng đều không có nói câu nào, chỉ là tại hắn dưới mặt nạ tồn tại vẻ lạnh như băng nụ cười chậm rãi hiện hiện.
Xem ra,
Nên đến, vẫn là tới. Trời nắng chan chan, quay cái này đại địa. Khe núi bên trong, Độc Long mạo hiểm tiểu đội cùng Nộ Hổ mạo hiểm tiểu đội, đem Lãnh Ngạo mạo hiểm tiểu đội bao vây vào giữa. Song phương đã sớm dương cung bạc kiếm, chỉ chờ ra lệnh một tiếng, không khí chung quanh vô cùng kiềm nén, không gian cũng giống như vì vậy mà cứng lại. Trang diện, hết sức căng thẳng. Nhưng mà cục diện như vậy, vẹn vẹn duy trì liên tục một hồi. Động thủ. Theo lấy cái kia Độc Long mạo hiểm tiểu đội thanh niên tóc tím ra lệnh một tiếng, chiến tranh trong nháy mắt châm lửa. Hướng. Phùng Ngạo cũng là trong nháy mắt hạ lệnh. Siêu. 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 Không chút do dự nào, Lãnh Ngạo mạo hiểm tiểu đội sở hữu thành viên, đều là trong nháy mắt vọt lên, hướng phía sau Độc Long mạo hiểm tiểu đội xông thẳng tới, ngay cả cái kia một sừng ma hổ thi thể cũng ở lại mặt đất. Sống còn thời khắc, bọn hắn cũng sẽ không lại vì cái này một sừng ma hổ mà bỏ qua tánh mạng mình. Giết. Từng đạo cuồng bạo cường đại nguyên lực năng lượng, trong nháy mắt mãnh liệt dựng lên. Ha ha, các ngươi, giết cho ta. Nộ hổ tiểu đội trưởng, cái kia nam tử đầu chọc cũng là lập tức hạ lệnh, trong lúc nhất thời, nộ hổ tiểu đội gần 30 vị thành viên đều là tựa như phẫn nộ lao hổ hướng Lãnh Ngạo mạo hiểm tiểu đội đánh tới. Luận nhân số, chỉ cần bọn hắn nộ hổ mạo hiểm tiểu đội liền so Lãnh Ngạo mạo hiểm tiểu đội nhiều hơn gấp đôi đến, hơn nữa Lục Trọng Thiên ở trên cường giả cũng so Lãnh Ngạo mạo hiểm tiểu đội phải nhiều ra mấy người tới. Tiến lên. Phùng Ngạo cùng Lãnh Ngạo mạo hiểm tiểu đội các thành viên tụ tập cùng một chỗ, thì dường như một thanh đao nhọn, liền muốn từ Độc Long mạo hiểm tiểu đội vòng vây ở giữa xé rách rời đi. Gặp cái này, Độc Long mạo hiểm tiểu đội đội trưởng, thanh niên tóc tím kia cười lạnh một tiếng, dĩ nhiên còn dám phản kháng. Chết đi cho ta. Soạt. Chỉ thấy thanh niên tóc tím này rút đao, trong nháy mắt, một đạo yêu dị tử sắc sông dài treo ở không trung, chói mắt tử sắc quang mang sáng lên, cái kia cường đại bàng bạc nguyên lực khí tức, để cho Phùng Ngạo bọn người cảm thấy một hồi hít thở không thông. Thất Trọng Thiên thực lực, trong nháy mắt hiện ra. Thất Trọng Thiên. Phùng Ngạo cắn răng một cái, lại là người thứ nhất tiến ra đón, năm ngón bung ra, hình thành trường ấn, hướng về phía cái kia treo tử sắc sông dài thẳng tắp đưa ra. Một trường này vung ra, nguyên lực màu vàng nóng trải rộng toàn bộ bàn tay. Đến từ chính Phùng gia tứ đại cao đẳng võ kỹ kim cương ấn, bị Phùng Ngạo thi triển ra. Gặp cái này, Lãnh Ngạo mạo hiểm tiểu đội trận doanh ở giữa Phùng Diễm, lông mi nhẹ nhàng vấn lên, cái này kim cương ấn hắn cũng gặp Phùng Kiện thi triển qua, bất quá cái kia Phùng Kiện cùng Phùng Ngạo so sánh, liền cách biệt quá xa, chỉ cần xem Phùng Ngạo thi triển ra kim cương ấn thượng kim sắc quan mang, cái kia mức độ đậm đặc, hiển nhiên hắn đã đem cái này kim cương ấn tu luyện tới cực cao tiêu chuẩn. Coi như không tệ, nhưng đối thủ là Thất Trọng Thiên Phùng Diễm khẽ lắc đầu. Chỉ thấy, cái kia kim sắc trưởng ấn cùng cái kia treo tử sắc sông dài đụng vào nhau, một đạo trầm thấp tiếng kêu rên vang lên, Phùng Ngạo thân hình liền bỗng nhiên dừng lại, lập tức chật vật lui nhanh mấy bước, mà thanh niên tóc tím kia vẹn vẹn chỉ là có chút dừng lại mà thôi. Ai mạnh ai yếu, đứng nhìn rõ ràng. Thật là lợi hại, không hổ là Thất Trọng Thiên. Phùng Ngạo sắc mặt xấu xí, mà thanh niên tóc tím kia trong lòng cũng tương đối khiếp sợ. Không hổ là đại gia tộc tinh anh đệ tử, theo ta cứng đối cứng giao thủ, dĩ nhiên cũng chỉ là hơi chỗ hạ phong, ta vừa rồi một đao kia, lại vẫn không có để cho hắn thụ thương. Tuy nói thanh niên tóc tím không có đánh chết Phùng Ngạo, có thể Lãnh Ngạo mạo hiểm tiểu đội thế xông lập tức bị cản lại, mà cái kia Nộ Hổ mạo hiểm tiểu đội người, thì thôi trải qua từ sau bên thẳng hướng Lãnh Ngạo mạo hiểm tiểu đội. Ha ha, giết cho ta. Cái kia nam tử đầu chọc vẻ mặt vẻ dữ tợn, hắn hai cái quả đấm trải rộng nồng hậu nguyên lực, một cổ để cho người ta hít thở không thông uy áp mạnh mẽ từ trên người hắn phát ra, vẹn vẹn chỉ là tùy ý một quyền, liền đem Lãnh Ngạo mạo hiểm tiểu đội một gã thành viên oanh thổ huyết lui nhanh lái đi. Lại đại lượng Nộ Hổ mạo hiểm tiểu đội thành viên, điên cuồng thẳng hướng Lãnh Ngạo mạo hiểm tiểu đội. Gặp cái này, Phùng Ngạo sắc mặt huyết hồng, giận dữ hét, Nộ Hổ, Độc Long, hai người các ngươi đừng khinh người quá đáng. Chớ quên ta là Thiên Đô Thành Phùng gia tinh anh đệ tử, ta nếu như chết ở chỗ này, hai người các ngươi cũng nhất định khó thoát khỏi cái chết. Nhưng mà, Phùng Ngạo lúc này uy hiếp, lại có vẻ như vậy tái nhợt vô lực. Ha ha, chỉ cần đem bọn ngươi những người này toàn bộ giết, ai biết là chúng ta làm. Mà thanh niên tóc tím kia nhưng là cười lạnh một tiếng nói, bất quá ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, các huynh đệ, giết cho ta không xá, đừng cho bọn hắn có một cái sống mà đi ra đi. Giống. Một hồi hưng phấn tiếng giống giận dữ hồi đáp thanh niên tóc tím lời nói. Phùng Ngạo sắc mặt huyết hồng một mảnh, cái này vẹn vẹn một hồi, hắn Lãnh Ngạo mạo hiểm tiểu đội thì có mấy người trọng thương, sợ cũng không lâu sau, sẽ xuất hiện thương vong. Các huynh đệ, theo chân bọn họ hợp lại. Phùng Ngạo gầm lên giận dữ một tiếng. Sở hữu Lãnh Ngạo mạo hiểm tiểu đội thành viên, con mắt cũng là trong nháy mắt thông hồng. Chương 38, ngươi hiểu lầm. Các huynh đệ, tử chiến đến. Phùng Ngạo thê lương kêu lên. từ chiến đến. Lãnh đạo mạo hiểm tiểu đội các thành viên đều rối rít phụ họa, hiển nhiên bọn hắn đều làm tốt xấu nhất dự định. Đến lúc này, bọn hắn chỉ có thể liều mạng đánh một trận. Nhưng mà, Phùng Ngạo nói xong câu đó về sau, cũng không có lập tức xông lên cùng thanh niên tóc tím kia chém giết, mà là lặng lẽ đi tới Phùng Diễm bên người. Phùng Diễm nghi hoặc nhìn về phía hắn. Cuối cùng, hắn Phùng Diễm cũng còn chưa từng ra tay. Nham Phong tiên sinh, đợi chút nữa ta sẽ nghĩ biện pháp từ Độc Long mạo hiểm tiểu đội nơi đó mở ra một cái lỗ hổng, ngươi liền thừa cơ mang theo muội muội ta hướng Viêm Tế Sơn mạch bên trong trốn. Phùng Ngạo trầm giọng nói. Ồ. Phùng Diễm ngẩn ra, lập tức gật đầu, mà tâm hắn đối Phùng Ngạo ngược lại là càng thêm tán thưởng đứng lên. Ca, ngươi đây là còn bên cạnh Phùng Tuyết nhưng là mở miệng hỏi. Tiểu Tuyết, ngươi nghe, đợi chút nữa đàng hoàng theo Nham Phong tiên sinh trốn. Phùng Ngạo không có dư thừa nói nhảm. Không, ca, muốn chết, chúng ta liền chết cùng một chỗ. Phùng Tuyết vội vàng nói. Câm miệng. Phùng Ngạo quát lạnh một tiếng, Phùng Tuyết ngẩn ra, mà Phùng Ngạo lại xem tướng Phùng Diễm, Nham Phong tiên sinh, đợi chút nữa liền nhờ cậy ngài. Phùng Diễm gật đầu. Gặp cái này, Phùng Ngạo thở sâu, nhìn về phía Độc Long tiểu đội phương hướng, ánh mắt ở giữa tồn tại trước đó chưa từng có sát ý tóe hiện. Độc Long. Phùng Ngạo cắn chặt môi, đột nhiên hai chân đạp xuống đất mặt. Thình thịch. Phùng Ngạo thân ảnh trong nháy mắt bay vọt mà đi, mục tiêu thì là nhắm thẳng vào Độc Long tiểu đội đội trưởng, tên kia thất trọng thiên thanh niên tóc tím. Hừ, muốn chết. Mà mắt thấy Phùng Ngạo hướng hắn vọt tới, thanh niên tóc tím kia không chỉ có không khẩn trương chút nào, ngược lại là cười lạnh một tiếng, trường đao trong tay đánh xuống, tử sát sông dài kéo theo bàng bạc nguyên lực, thả ra kinh người thế tiến công. Người nào chết còn chưa nhất định. Phùng Ngạo khẽ quát một tiếng, năm ngón nắm chặt, mang theo từng cổ một cường hãn nguyên lực, thẳng tắp chính là một đấm đánh ra, lấy lục trọng thiên đỉnh phong chi lực, ngạnh kháng thất trọng thiên thanh niên tóc tím. Thình thịch. Trong nháy mắt, hai người liền giao đánh nhau. Năng lượng cường đại theo lấy hai người giao chiến mà phát tiết đi ra, để cho người chung quanh đều tận lực lại tách ra hai người này. Ở đây, sợ cũng liền cái kia nam tử đầu trọc cùng Phùng Diễm, dám tiến nhập hai người này giao chiến phạm vi bên trong, bất quá cái kia nam tử đầu trọc đang theo Lãnh Ngạo mạo hiểm tiểu đội ở giữa hai vị khác lục trọng thiên quấn quýt lấy nhau, mà Phùng Diễm nhưng vẫn không có xuất thủ. Cái này Phùng Ngạo thực lực thật không tệ. Phùng Diễm nhìn lấy cái kia Phùng Ngạo cùng thanh niên tóc tím giao đánh nhau, cứ việc chỉ có lục trọng thiên cảnh giới, có thể đối đầu thanh niên tóc tím. Hắn cũng không có xuất hiện chút nào bại tích, chỉ cần điểm này, cũng đủ để chứng minh hắn đã có cùng thất trọng thiên đánh một trận tư cách. Bất quá cái kia Độc Long mạo hiểm tiểu đội đội trưởng chỉ là tùy ý thi triển đao pháp, cũng không có thi triển một ít vũ khí cường đại, ngược lại là Phùng Ngạo bình thường thi triển đủ loại vũ khí cường đại để đền bù trên thực lực chênh lệch. Tiếp tục như vậy, hắn tiêu hao cũng quá lớn, sợ rằng dùng không bao lâu hắn nguyên lực liền sẽ khô kiệt. Phùng Diễm nhãn giới cực cao, tự nhiên đem tất cả đều thấy ở trong mắt. Tuy nói Phùng Ngạo hiện tại miễn gắng gượng chống cự bất bại, có thể tuyệt đối chống đỡ không quá lâu. Mà xung quanh, cái kia nộ hổ mạo hiểm tiểu đội người tại cái kia nam tử đầu chọc dẫn dắt xuống, gắt gao đem Lãnh Ngạo mạo hiểm tiểu đội thành viên chế trụ. Cái này cũng may mắn con đường này cũng không rộng, Lãnh Ngạo mạo hiểm tiểu đội tuy nói kẹp ở giữa, có thể hai bên cũng chỉ có rất ít người có thể theo chân bọn họ giao thủ, đại bộ phận nộ hổ tiểu đội thành viên đều là tại phía sau tìm cơ hội. Mà cái kia nam tử đầu chọc cũng bị Lãnh Ngạo mạo hiểm tiểu đội hai vị lục trọng thiên kéo chặt lấy, nhất thời cũng kiếp trước tay chân. Cái này Phùng Ngạo, đến tột cùng đang làm cái gì? Phùng Diễm khẽ lắc đầu, hắn cũng đoán không ra Phùng Ngạo ý nghĩ trong lòng, bất quá hắn lại nhận thấy được, từ vừa mới bắt đầu, cái này Phùng Ngạo vẫn liền nổi lên cái gì? Giao chiến trên trận, điên cuồng nguyên lực cuộn sạch mở ra, Phùng Ngạo sắc mặt huyết hồng sợ rằng, chính kiệt lực ngăn cản thanh niên tóc tím kia công kích. Hừ, không đùa với ngươi. Thanh niên tóc tím kia cũng bị rốt cục bị Phùng Ngạo như vậy chấp nhất dẫn phát lửa giận, chỉ thấy hắn khí tức toàn thân bỗng nhiên một hồi tăng vọt, bàng bạc mênh mông nguyên lực mãnh liệt vào trường đao trong tay ở giữa. Mà trải rộng nguyên lực trường đao theo lấy hắn chỉ dẫn, đột nhiên một đao vung xuống. Chói mắt tử sắc sông dài treo mà ra, cái này lại cái này đạo tử sắc sông dài đặc biệt dễ thấy sáng sủa, một cổ cực uy áp kinh khủng từ nơi này tử sắc sông dài thượng phát ra, như vậy thanh thế. Rất hiển nhiên, thanh niên tóc tím thi triển môn vũ khí này tất nhiên cũng là một môn không tầm thường cao đẳng võ kỹ. Một vị thất trọng thiên thi triển cao đẳng võ kỹ đến, cái kia uy lực cực kỳ kinh người. Tử sát sông dài treo mà ra, mục tiêu nhắm thẳng vào đối diện Phùng Ngạo. Tử sát sông dài những nơi đi qua đều dẫn tới không gian điên cuồng run rẩy, như vậy thanh thế để cho xung quanh đang giao chiến tất cả mọi người hù dọa giật mình, vội vã cùng cái kia tử sát sông dài kéo dài khoảng cách. Phùng Ngạo gắt gao nhìn chằm chằm cái này đến hướng hắn phi nhanh mà đến tử sát sông dài. Cái kia tử sắc sông dài thượng ẩn chứa năng lượng cường đại, để cho hắn cảm thấy hô hấp cũng vì đó cứng lại, có thể lúc này, hắn nhưng không khẩn trương chút nào chi ý, tương phản, trên mặt hắn chậm rãi hiện hiện vẻ lạnh như băng nụ cười.
Không sai biệt lắm.
Phùng Ngạo cười lạnh một tiếng, cái kia vẫn luôn đang chuẩn bị nguyên lực tay phải, chợt buộc phát ra vạn trượng kim quang. Chói mắt kim quang thoáng hiện, so cái kia tử sắc sông dài còn chói mắt hơn nhiều.
Để ngươi khinh địch, hãy chết đi cho ta.
Phùng Ngạo quát lạnh một tiếng, cái kia tản ra vô tận kim quang tay phải, đột nhiên bỗng nhiên trước người.
Oanh cạch.
Tại đây vươn tay phải ra chốc lát, thiên địa đều run lên bần bật, lập tức tại tất cả mọi người khiếp sợ ánh mắt bên trong, một con thật lớn che trời bàn tay màu vàng nóng bỗng nhiên xuất hiện tại trong hư không, tựa như thiên chi bàn tay, đối lấy cái kia tử sắc sông dài, thẳng tắp vỗ tới.
Thiên trưởng.
Phùng Diễm trợn mắt, đã nói ra môn vũ kỹ này lai lịch.
Phùng Diễm đối cái này thiên trưởng thật là rất tin tưởng, hắn đã từng liền kiến thức qua Phùng gia gia chủ tự mình thi triển cái này thiên trưởng, uy lực cực kỳ kinh người, hơn nữa trong tay hắn vừa lúc thì có thiên trưởng môn vũ kỹ này tồn tại.
Bất quá, cái này Phùng Ngạo thi triển thiên trưởng tự nhiên còn lâu mới có được Phùng Chấn Tân thi triển ra kinh người như vậy.
Có thể đã là đỉnh tiêm võ kỹ, vậy thì đã định trước hắn cường hãn.
Hừ. Phùng Ngạo lạnh rên một tiếng, toàn thân hắn nguyên lực đều ngưng tụ ở cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng phía trên. Làm cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng đánh ra đi thời điểm, toàn bộ thiên địa đều rơi vào một mảnh trầm tĩnh.
Trong nháy mắt, bàn tay lớn màu vàng nóng đánh vào cái kia tử sắc sông dài phía trên.
Thanh niên tóc tím kia vừa mới bắt đầu nhìn thấy Phùng Ngạo không chỉ có không có tránh né, còn một trưởng nên qua đây, tâm hắn còn cười nhạt, có thể làm cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng chân chính với hắn tử sắc sông dài đánh vào một chỗ thời điểm, hắn sắc mặt lập tức biến đổi.
Không tốt.
Hắn chỉ cảm thấy, cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng bên trên có dạng này một cổ cường đại tột cùng lực lượng, cổ lực lượng này mạnh, ngay cả hắn, đều không thể chống đỡ được.
Cờ.
Rắc. Quả nhiên, cái kia tử sắc sông dài, vẹn vẹn chỉ là chống đỡ chốc lát, liền vạn tựa như thủy tinh vỡ nát, tiêu thất ở trong thiên địa.
Không xong.
Thanh niên tóc tím sắc mặt đại biến, tâm quay cuồng một hồi, càng là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, có thể lúc này hắn cũng mặc kệ hắn, thân hình nhanh chóng lui nhanh. Mà cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng năng lượng vẫn không có triệt để tiêu tán. Đối chuẩn hắn lui lại phương hướng tiếp tục vô xuống.
Phúc, phúc, phúc.
Bàn tay lớn màu vàng nóng chỗ qua, phàm là ngăn cản ở trước mặt hắn độc long mạo hiểm tiểu đội các thành viên, đều là búng máu tươi lớn phun ra, không phải trọng thương chính là trực tiếp bị một cái tát đập chết.
Bàn tay lớn màu vàng nóng chỗ qua cái hướng kia, nhất thời xuất hiện một cái thật lớn lỗ hổng.
Chính là cái này thời điểm.
Phùng Ngạo sắc mặt vui vẻ, lập tức vội vã quát lên, Nham Phong tiên sinh, tiểu muội, cháy mau.
Không tốt.
Gặp cái này, cái kia nam tử đầu trọc sắc mặt đại biến.
Hoàng bét.
Bị kim sắc trưởng ấn bắn trúng bị thương nặng thanh niên tóc tím cũng là quá sợ hãi.
Nhanh, nhanh lên một chút cho ta bả lỗ hổng ngăn trở, đừng cho bọn hắn đào tẩu một cá nhân.
Nham Phong tiên sinh.
Phùng Ngạo lại là thê lương gọi một tiếng.
Cái kia kim sắc trưởng ấn, đã đem độc long tiểu đội hình thành vòng vây mở ra một cái lỗ hổng, cơ hội này, thật là ngàn năm mới có.
Nham Phong đại ca, chúng ta nhanh lên một chút trốn đi.
Phùng Tuyết xem bên cạnh Phùng Diễm liếc mắt, thân hình liền định nhảy lên hướng cái kia lỗ hổng bỏ chạy, nhưng vào lúc này, một bàn tay vỗ nhẹ nhẹ tại bả vai nàng bên trên, nhất thời hắn thân hình dừng lại, hoảng sợ phát hiện, cái bàn tay này lực lượng là lớn như vậy, vô vào bả vai nàng bên trên, nàng dĩ nhiên có vô pháp tránh thoát.
Nham Phong đại ca, ngươi. Phùng Tuyết hoảng sợ nhìn lấy Phùng Diễm.
Nhưng mà Phùng Diễm nhưng là đối nàng khẽ cười một tiếng, chúng ta, tại sao phải chạy trốn đâu?
Phùng Tuyết sắc mặt mở ra.
Nham Phong tiên sinh. Ngươi đây là ý gì?
Phía trước bên Phùng Ngạo gặp cái này không khỏi một hồi kinh sợ.
Hắn thật vất vả đem vòng vây mở ra một cái lỗ hổng đến, cơ hội khó được, hắn Nham Phong dĩ nhiên không trốn, không chỉ có chính mình không trốn, liền mang theo cũng ngăn cản muội muội của hắn trốn.
Mà đi qua một đoạn này nhạc đệm, cái kia độc long mạo hiểm tiểu đội đã trong nháy mắt đem cái kia lỗ hổng một lần nữa ngăn chặn, nói cách khác, bọn hắn bỏ qua duy nhất cơ hội bỏ trốn.
Một đạo thân ảnh ngăn ở Phùng Diễm trước mặt, rõ ràng là cái kia một thân hắc bào mặc ngọc.
Ha ha, vị huynh đệ kia, ta biết ngươi là trên đường mới gia nhập Lãnh Ngạo mạo hiểm tiểu đội, xem ra ngươi cũng là người thông minh, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, nếu không phải là nhờ có ngươi, chúng ta thiếu chút nữa thật đúng là để cho tiểu nha đầu này chạy mất.
Mạc Ngọc đem Phùng Diễm ngăn cản Phùng Tuyết chạy trốn nhìn ở trong mắt, cho rằng Phùng Diễm là dự định lâm trận đào ngũ, không khỏi cười nói.
Nham Phong đại ca, ngươi. Phùng Tuyết sắc mặt đại biến, lập tức vẻ mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm Phùng Diễm.
Phùng Diễm cũng không có mở miệng giải thích nhiều.
Ha ha. Tiểu nha đầu, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi còn có thể chạy đi đâu.
Mạc Ngọc giữ tận cười, lập tức khí tức cường đại bộc phát ra, thân hình cũng là trong nháy mắt nhảy lên, mục tiêu nhắm thẳng vào Phùng Tuyết.
Ta với ngươi hợp lại.
Phùng Tuyết khép kêu một tiếng,
cái kia ngũ trọng thiên khí tức cũng là bạo phát dựng lên. Phùng Diễm đạm mạc nhìn lấy đây hết thảy, mà ngay tại cái kia Mạc Ngọc thân hình gần vọt tới Phùng Tuyết trước mặt lúc, một đạo thanh âm lạnh như băng mới từ hắn dưới mặt nạ truyền ra. "Ta nghĩ, ngươi hiểu lầm." Chương 39, xuất thủ, lôi đình giết chết. Mạc Ngọc vẻ mặt dữ tợn, nhìn chằm chằm đối diện Phùng Tuyết, ánh mắt kia thì dường như một đầu đói ba ngày lang, nhìn chằm chằm một đầu con cừu nhỏ liếc mắt. "Phùng Tuyết, đây chính là mọi người đều biết điêu ngoa mỹ nhân, bây giờ lập tức sẽ bị hắn không thương hương tiếc ngọc, cảm giác này xác thực phi thường không tầm thường." Nhưng mà, ngay tại hắn đầy đầu đều tại ý dâm thời điểm, một đạo thanh âm lạnh như băng nhẹ nhàng truyền vào lỗ tai hắn. "Ta nghĩ, ngươi hiểu lầm." Mạc Ngọc ngẩn ra, lập tức hắn hoảng sợ phát hiện, một con cực đại quả đấm đã chẳng biết lúc nào đi tới trước mặt hắn, cái kia trên nắm tay phảng phất ẩn chứa một cổ khai sơn phá thạch lực lượng khổng lồ, để cho đầu hắn ra đều tựa như muốn nổ tung. Mạc Ngọc cũng đồng thời chứng kiến cái kia quả đấm chủ nhân, cái kia vẫn luôn đeo mặt nạ nam tử. "Tốt, tốc độ nhanh." Mạc Ngọc khiếp sợ nói không ra lời. Bởi vì hắn mới vừa xuất thủ thời điểm, Phùng Diễm còn ở bên cạnh, mà bây giờ quả đấm này đã đến trước mặt hắn, hiển nhiên Phùng Diễm tốc độ vượt qua xa cho hắn. Mạc Ngọc khiếp sợ muốn lui lại, có thể cái kia quả đấm lại lấy vượt qua xa hắn mấy lần tốc độ, trực tiếp chính là không hề xinh đẹp một quyền. "Tốc độ này?" Mạc Ngọc mặt lộ vẻ hoảng sợ, cái kia cực đại quả đấm đã bỗng nhiên đánh vào hắn miệng ngực. Thình thịch, trầm thấp tiếng va chạm vang lên lên. Mạc Ngọc chỉ cảm giác mình thân thể phảng phất bị một tòa núi lớn hung hăng va chạm, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt vỡ vụn, vô tận máu loãng điên cuồng từ thân thể từng cái lỗ chân lông ở giữa hiện lên mà ra, mà hắn khí tức cũng là trong nháy mắt tiêu tán hoàn toàn không có. Mạc Ngọc thân thể trực tiếp từ giữa không trung mới ngã xuống đất, hắn toàn bộ thi thể cũng làm xẹp xuống dưới, mềm nhũn, phảng phất như là một đống thịt nát, đồng thời một đống lớn máu loãng trong nháy mắt đem mặt đất nhiễm hồng. Một quyền, Mạc Ngọc bỏ mình. Phùng Diễm thu hồi quả đấm, liếc mặt đất thi thể liếc mắt, lập tức chậm rãi ngẩng đầu, một cổ chưa từng có khí tức cũng đống nhiên từ trên người hắn bộc phát ra. Lục Trọng Thiên đỉnh phong. Là Lục Trọng Thiên đỉnh phong. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn chằm chằm Phùng Diễm, đến từ chính Phùng Diễm trên người cái kia cổ khí tức cường đại, còn có cái kia đã nằm trên mặt đất, cái kia hóa thành thịt nát Mạc Ngọc thi thể, làm cho tất cả mọi người đều là không kìm lại được chống cổ yết hầu. Thế nào, làm sao có thể? Cái kia thất trọng thiên nam tử đầu trọc, còn có thanh niên tóc tím kia, cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Lục Trọng Thiên đỉnh phong, làm sao có thể, một quyền liền giết chết Mạc Ngọc. Thanh niên tóc tím lẩm bẩm nói. Cần biết, Mạc Ngọc cũng là Lục Trọng Thiên đỉnh phong, hơn nữa còn là một cái mạo hiểm tiểu đội trưởng, hắn thực lực chân chính cũng tuyệt đối không yếu, coi như là một vị thất trọng thiên cường giả, giống như cái kia nam tử đầu trọc, thanh niên tóc tím, muốn giết hắn, đều cần tốn hao không ít công phu mới được. Nhưng còn bây giờ thì sao? Vẹn vẹn một quyền, hơn nữa còn là không hề xinh đẹp, không có thi triển võ kỹ một quyền. Liền đem Mạc Nguyệt cho giết chết, hơn nữa từ cái kia Mạc Ngọc trên thi thể xem, là một quyền liền đem hắn miễn cưỡng oanh bạo thành thịt nát. Một quyền đem một vị Lục Trọng Thiên đỉnh phong võ giả đánh thành thịt nát. Đây là khái niệm gì? Hắn lực lượng, rốt cuộc có bao nhiêu cường? Nam tử đầu chọc vẻ mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Phùng Diễm, hắn chính là cường điệu lực lượng, quả đấm chính là hắn tốt nhất vũ khí. Nhưng nếu là để cho hắn một quyền oanh sát Mạc Ngọc, cũng là căn bản không có khả năng, càng chưa nói một quyền liền đem Mạc Ngọc đánh thành thịt nát. Lúc này, mặc dù Phùng Diễm trên người chỉ phát ra Lục Trọng Thiên đỉnh phong khí tức, nhưng lại không có bất kỳ người nào đưa hắn trở thành Lục Trọng Thiên để đối đãi. Kinh khủng như vậy lực lượng, làm sao lại chỉ là một vị Lục Trọng Thiên, hắn rất có thể là một vị thất Trọng Thiên đỉnh phong, thậm chí bắt Trọng Thiên cường giả. Thanh niên tóc tím thở sâu, nhìn chằm chằm Phùng Diễm, sắc mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng. Cho tới bây giờ hắn mới hiểu được, lần này, hắn tựa hồ đã phải một khối thiết bản. Nham Phong tiên sinh, ngươi Phùng Ngạo cũng là khiếp sợ nói không ra lời. Nham Phong đại ca. Phùng Tuyết nhưng là vẻ mặt kinh hỉ. Còn như lãnh đạo mạo hiểm tiểu đội thành viên khác nhóm, cũng là từng cái trên mặt lộ ra kinh hỉ. Rất hiển nhiên, vị này vẫn luôn đeo mặt nạ Nham Phong tiên sinh, rất mạnh, không phải bình thường cường. Độc Long mạo hiểm tiểu đội đội trưởng, thanh niên tóc tím kia sắc mặt ngưng trọng, cầm trong tay trường đao, liếm liếm khô khốc môi. Trên trán không ngừng lưu lại mồ hôi, chứng minh lúc này hắn vô cùng khẩn trương. Ta ngược lại là nhìn lầm, không nghĩ tới lãnh đạo mạo hiểm tiểu đội tối cường không phải Phùng Ngạo, mà là ngươi. Thanh niên tóc tím chăm chú nhìn Phùng Diễm. Phùng Diễm nhếch miệng cười, cũng không nói nhiều, có thể một cổ bức người sát khí nhưng là nhắm thẳng vào thanh niên tóc tím kia. Thình thịch. Phùng Diễm bỗng nhiên đạp xuống đất mặt, toàn bộ mặt đất nhất thời rạn nứt ra, mọi người chỉ thấy được một đạo tựa như ưu linh thân ảnh màu đen. Lấy khó tin tốc độ thẳng tắp nhằm phía thanh niên tóc tím kia. Tốc độ như vậy, càng là làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Ôi thần linh ơi! tốc độ này. Quá nhanh. Thanh niên tóc tím cũng là con ngươi bỗng nhiên co lên, trong lòng nổi lên cơn sóng thần, tốc độ như vậy, coi như là bắt trọng thiên cường giả cũng không gì hơn cái này. Một cổ nồng đậm cảm giác nguy cơ tràn ngập tại thanh niên tóc tím trong lòng, thanh niên tóc tím sắc mặt cực kỳ âm trầm. Phá cho ta. Nguy cơ đã tới, thanh niên tóc tím này cũng không chút do dự nào, cái kia trường đao sắc bén vung xuống, chính là hắn tối cường võ kỹ xuất thủ. Cái kia chói mắt tử sắc sông dài lần nữa treo mà ra, tuy nói trên người hắn đã tại Phùng Ngạo Thiên trưởng hạ chịu tổn thương không nhỏ, có thể sinh tử sắp tiến đến, hắn buộc phát ra lực lượng lại càng thêm kinh người, cái kia nguyên lực màu tím quang mang cũng càng thêm chói mắt, hiển nhiên lần này, hắn là liều mạng. Hừ. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, lập tức lại là một quyền vung ra, một quyền này, vẫn là không hề xinh đẹp, để cho người ta nhìn qua tựa hồ cũng không có thi triển bất kỳ vũ kỹ nào dáng vẻ, nhưng nếu là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, tại đây trên nắm tay một bên, gắt gao tràn ngập tầng một yếu kém kim sắc quang mang, tầng này kim sắc quang mang, là Phùng Diễm thi triển luân chuyển kim thân sau mới sản sinh. Phùng Diễm quả đấm, trực tiếp đánh vào cái kia tử sắc sông dài bên trên. Thình thịch. Châm thấp tiếng va chạm vang lên lên. Thanh niên tóc tím kia trợn mắt, hoảng sợ phát hiện, hắn tử sắc sông dài, bị Phùng Diễm quả đấm oanh kích sau đó, dĩ nhiên không có ngăn cản chốc lát, liền tựa như dễ như trở bàn tay, bị miễn cưỡng nổ nát. Làm sao có thể? Thanh niên tóc tím khiếp sợ không thôi, có thể cái kia quả đấm lại lập tức hướng phía hắn đánh xuống một đòn, thanh niên tóc tím nhất thời cả kinh hồn phi phách tán. Thình thịch. Phùng Diễm quả đấm nện ở thanh niên tóc tím trên người, thanh niên tóc tím này chỉ cảm thấy yết hầu ngọt ngọt, lập tức búng máu tươi lớn phun ra, trong nháy mắt, cả người hắn đều bị thẳng tắp đánh vào dưới đất. Mặt đất lõm, thanh niên tóc tím kia thân thể liền như thế rơi vào mặt đất bên trong, bộ dáng này đều là khôi hài. Nhưng mà thanh niên tóc tím này còn có phản ứng kịp, một con trải rộng nguyên lực chân, liền hướng lấy đầu hắn hung hăng đạp xuống. Một cái giẫm này, lực lượng cường đại buộc phát ra. Nhất thời, thanh niên tóc tím kia cái đầu liền phảng phất một cái dưa hấu, đột nhiên bạo liệt mở ra, tiên huyết lưu đến đầy đất. Thanh niên tóc tím, cũng trong nháy mắt bỏ mình. Nói đến thong thả, xem trên thực tế từ Phùng Diễm xuất thủ đến đem thanh niên tóc tím giết chết bất quá là trong một cái nháy mắt. Mà mọi người chung quanh, tuy nhiên cũng đã không kìm lại được dừng lại trong tay động tác, tất cả mọi người là vẻ mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Phùng Diễm, trên mặt đất cái kia hai cỗ băng lạnh thi thể và cái kia khắp nơi trên đất tiên huyết tựa hồ đang nhắc nhở vừa mới phát sinh tất cả. Cái kia nam tử đầu trọc phi nghiết hầu, một cổ thật sâu sợ hãi tràn ngập tại hắn trong lòng. Phùng Ngạo cũng là sắc mặt hoảng sợ, tâm càng là một hồi lạnh lẽo, mà Phùng Tuyết tuy nói tại Viêm Tế Sơn mạch ở giữa kinh lịch không ít, có thể rốt cục niên kỷ quá nhỏ, nhìn thấy đáng sợ như vậy hình tượng, nàng tâm nhất thời quay cuồng một hồi, nhịn không được liền muốn nôn mửa ra. Mà người khác, bọn hắn thể sắc và tinh thần lúc này đều là giống nhau, thật lạnh thật lạnh. Sợ hãi, ngập trời sợ hãi tràn ngập tất cả mọi người trong lòng. Quá mạnh mẽ. Thật đáng sợ. Hắn là ác ma, tuyệt đối là ác ma. Một quyền đem Lục Trọng Thiên đỉnh phong miễn cưỡng đánh thành thịt nát, theo sát lại là trong nháy mắt đem Thất Trọng Thiên thanh niên tóc tím giết chết. Kinh khủng như vậy thực lực, như vậy lôi đỉnh thủ đoạn, ngược lại để Phùng Diễm rất thích hợp ác ma tiếng xưng hô này. Nhưng mà làm cho này tất cả Phùng Diễm, không chút nào không đem mọi người đối hắn quan điểm để ở trong lòng, chỉ thấy hắn chậm rãi thu hồi chân, xoay người, băng lãnh ánh mắt nhìn về phía Nộ Hổ mạo hiểm tiểu đội, cuối cùng đưa mắt đứng ở cái kia dẫn đầu nam tử đầu trọc trên người, dưới mặt nạ, vẻ lạnh như băng qua nụ cười dần dần hiện hiện. Mà bị Phùng Diễm nhìn chằm chằm, cái kia nam tử đầu trọc tê cả da đầu, tâm càng là một mảnh lạnh lẽo. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, trở về Thiên Đô Thành. Quá mạnh, quả thực mạnh quá phận. Bắt trọng thiên, đúng, tối thiểu là bắt trọng thiên thực lực. Nam tử đầu trọc hoảng sợ nghĩ đến, cái kia mặc ngọc cũng liền thôi, có thể cái kia độc long thật là giống như ta thất trọng thiên thực lực, đối đầu hắn, ta cũng không có nắm chắc thắng lợi, nhưng này người, trong nháy mắt liền đem độc long cho giết. Độc long với hắn thực lực gần, cái kia Phùng Diễm có thể trong nháy mắt diệt vi rút long, tự nhiên cũng có thể trong nháy mắt giết chết hắn. Nghĩ tới đây, nam tử đầu trọc hít một hơi lãnh khí. Nhưng mà hắn chính là kinh nghiệm sóng gió người, hiện tại cảnh tượng như vậy hắn tự nhiên rõ ràng phải nên làm như thế nào, chỉ thấy hắn đối lấy Phùng Diễm hơi hơi không người, cung kính nói, vị đại nhân này, bọn ta lúc trước cũng không biết ngài cũng ở đây lãnh ngạo mạo hiểm tiểu đội bên trong, cũng không phải là ý định mạo hiểm, cái kia một sừng ma hổ thi thể chúng ta không muốn, chúng ta rời đi nơi này. Nói xong, cái này nam tử đầu chọc liền phân phó người thủ hạ, dự định rút lui khỏi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo tiếng cười lạnh truyền đến. Không lưu lại ít đồ, cứ như vậy đi, chẳng phải là quá dễ dàng. Nam tử đầu chọc biến sắc, lập tức làm bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, liền nói, là ta lô mãng, đại nhân, bọn ta nguyện ý đem tự thân sở hữu tài vụ đều dâng hiến cho đại nhân.
Ha ha, giết ngươi, những vật này không giống nhau là ta.
Nhưng mà Phùng Diễm nhưng là cười lạnh một tiếng, thanh âm lạnh như băng truyền ra, sau một khắc, Phùng Diễm thân hình đã xuất hiện ở trước mặt hắn.
Không.
Nam tử đầu chọc sắc mặt đại biến, thật là Phùng Diễm quả đấm đã là không lưu tình chút nào đánh tới. Kết quả tự nhiên không cần nhiều lời, vẹn vẹn đảo mắt công phu, nam tử đầu chọc cũng đã chỉ còn lại có một cỗ thi thể.